Chương 20, năm đó người kia tại Kiều Ngự trước mắt, xuất hiện một khối lơ lửng mặt bảng. Mặt bảng bên trong ngũ đại bản khối bên trong, từ trái đến phải theo thứ tự là tu vi, võ học, kiếm thần thời khắc, lúc này bị che phủ thứ tư bản khối, cũng rốt cục lộ ra chân dung. Sát chiêu hợp thành. Đây là ý gì? Cái gọi là sát chiêu, tức tất sát chi chiêu, là một loại nào đó võ học dung luyện sau đó cực hạn tinh hoa, đại biểu cho cực đoan nhất ý lực. Kể từ hôm nay, túc chủ chỉ cần tốn hao nhất định nguyện lực giá trị, liền có thể đem một môn hoặc là mấy môn võ học dung hợp, diễn hóa thành một thức sát chiêu. Giang hồ bên trong, sát chiêu bình thường đều là một môn võ học một chiêu cuối cùng, cũng là lực sát thương một chiêu mạnh nhất. Nhưng rất ít nghe nói, có người có thể đem một môn võ học áp xúc thành một chiêu. Nhất là khi võ học phẩm cấp càng cao lúc, mỗi một chiêu bản thân đều là thiên truy bách luyện đoạt được, rất khó tiếp tục dung hợp đi xuống. Liền tính miễn cưỡng trở thành, cũng có thể được cái này mất cái khác, mất đi tinh hoa. Thế nhưng hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Một điểm này chưa từng cần lo lắng. Tiêu Ngự âm thầm tâm hỉ, lại nhìn hệ thống mặt bảng, phát hiện thứ tư bản khối sát chiêu hợp thành bên trong, xuất hiện mấy dòng chữ. Cửu phẩm võ học, 500 bát phẩm võ học, 3000 tất phẩm võ học, 20000 lục phẩm võ học, 150000 hắn lập tức hiểu được, đây là cần tiêu hao nguyện lực giá trị. Đại biểu muốn đem một môn cửu phẩm kiếm pháp diễn hóa thành một thức sát chiêu, cần 500 điểm nguyện lực giá trị. Cứ thế mà suy ra, nếu như muốn thôi diễn ra thần kiếm quyết trung cực sát chiêu, liền cần 15 vạn. Ha ha, thật đúng là đủ hung ác. Kinh hỉ còn chưa hết, kiểm tra đến kiếm thần sát chiêu, nhất diệp chứng mục, có thể cung cấp túc chủ thi triển một lần. Hệ thống thanh âm lại nổi lên. Tiêu Ngự lại là lơ ngơ, môn này sát chiêu uy lực thế nào, thích hợp cái gì cấp bậc đối thủ? Cũng đừng lừa ta. Hệ thống giải đáp, túc chủ yên tâm, lần này là ngẫu nhiên ban thưởng, mặc kệ đối thủ là ai, thi triển sát chiêu lúc, túc chủ tu vi đều sẽ ngắn ngủi tới ngang bằng. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể thi triển một lần. Minh mạch, một giây đồng hồ cường giả. Bất quá cái này một giây chỗ buộc phát ra lực lượng cùng tinh hoa, tuyệt đối có thể để cho rất nhiều người đem kinh ăn đủ. Nhận được ngẫu nhiên ban thưởng, Tiêu Ngự tâm tình cuối cùng khá hơn một chút. Giờ này khắc này, vây quanh ở kiếm thần thạch bích phía trước đám người, cũng đầy mặt thành kính. Cũng không ít người bắt đầu học trên vách đá cái bóng thao luyện lên. Cách đó không xa tuần tra Diệp gia cao thủ, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Loại sự tình này mỗi ngày đều đang phát sinh, luôn có như thế một ít kiếm khách, tưởng tượng lấy có thể tại trước vách đá ngộ đạo, một lúc học được kinh người kiếm thuật, danh chấn giang hồ. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, khả năng này cơ bản không tồn tại. Diệp gia liền không đốc, trọng yếu nhất vận lực phương pháp đã sớm ẩn nấp rồi, chỉ còn kiếm chiêu cái này vỏ cứng, học xong lại như thế nào? Cũng phải cảm tạ những này chăm chỉ không ngừng kiếm khách, hàng năm là Diệp gia cống hiến khổng lồ thu nhập. Đúng lúc này, mấy tên Diệp gia cao thủ đột nhiên nhìn thấy một tên mang theo lụa đen mũ rộng vành nam tử, bày ra đám người, thế mà đi về phía kiếm thần thạch bích. Dừng lại, muốn làm gì? Mấy tên Diệp gia cao thủ đột nhiên trách mắng, nhao nhao tiến lên ngăn cản. Kiếm thần thạch bích há lại cho người rảnh rỗi tới gần, hư hại làm sao bây giờ? Thế nhưng bọn hắn chậm một bước, chủ yếu là chẳng ai ngờ rằng có người to gan như vậy dám làm ra loại sự tình này. Vị kia mang theo mũ rộng vành nam tử đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra vách đá khe hở bên trong một mảnh lá phong. Mảnh này lá phong đi theo vỡ vụn, lại có từng kia kiếm khí tràn lan. Diệp gia những cao thủ đang muốn hung hăng giáo huấn cái này cuồng bội chi đồ, nhưng vào lúc này, trước vách đá chúng kiếm khách lại cùng nhau hét lên kinh ngạc. Tà dương chiếu xéo, rừng lá phong hoa hoa tác hưởng. Tại rút mất cái kia mảnh lá phong sau đó, trên vách đá cái bóng mơ hồ thế mà sản sinh biến hóa, kiếm chiêu khác nhau rất lớn, khí tức bén nhọn cách vách đá, đều làm mọi người tại chỗ nín thở. Đây là như thế nào kiếm chiêu? Cách trăm năm tuế nguyệt, đám người phảng phất nhìn thấy cái kia kinh tài tuyệt diễm truyền kỳ nam tử, cứng nhắc mảnh lá phong, bao hàm kiếm khí trong đó, cắm ở khe hở, sau đó ngạo cười rời đi. Nhất Diệp chứng ngủ, nhất Diệp chứng ngủ. Chẳng lẽ đây mới là kiếm thần chân ý? Diệp gia những cao thủ toàn thân tóc gáy dựng đứng, mà ở đây kiếm khách càng là cả người giống như bị điện giật một dạng run rẩy lên, đây là cỡ nào tài hoa cùng sức tưởng tượng, có thể nào không cho người ta nhìn mà than thở? Thì ra là thế, đây mới là nhất Diệp chứng ngục, buồn cười trăm năm búng ngón tay qua, nhưng lại không có một thân là kiếm thần chi âm. Một lao giả cười to, kiếm nạo mây bay thương sinh, cười dò xét bát phương anh hùng, kiếm thần quả nhiên là cái kia kiếm thần. Một người thanh niên đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng ý sùng bái, để cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Một tên Diệp gia cao thủ không kịp chờ đợi, hô to, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh, nhanh đi mời lão tổ. Hô thôi, chính mình ngã trước liền xông ra ngoài. Cái này đột nhiên kinh biến, thực sự quá làm cho người ta rung động, đến mức tất cả mọi người không để ý đến cái kia đẩy ra lá phong công thần. Đợi đến rốt cục có người tìm kiếm lúc, Tiêu Ngự sớm đã tiêu thất tại rừng sâu không biết nơi. Tin tức rất nhanh lấy bạo tạc tính chất phương thức, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Kiếm ma thạch bích phía trước, vị kia người trẻ tuổi mặc áo trắng bị các vị Diệp gia cao thủ mang lấy đi. Trước khi rời đi còn tại cười to, ta đến tột cùng đắc tội với ai? Dựa vào cái gì muốn bị đuổi đi ra? Kiếm thần chính là không bằng kiếm ma tiền bối, hỏi ta 100 lần đều là giống nhau, chẳng lẽ liền nói thật đều nói không chừng? Có loại để cho kiếm thần đến giết ta? Phụ trách nơi đây Diệp gia cao thủ trầm giọng nói, hai vị kia ai cao ai thấp, ta không cách nào phán đoán. Nhưng năm đó kiếm thần tiền bối tĩnh cực tư động, đến ta Diệp gia làm khách lúc, niên kỷ xa so với kiếm ma tiền bối nhỏ, là tứ đại kiếm khách bên trong trẻ tuổi nhất. Nói bóng gió, liền tính kiếm thần sát thực không bằng kiếm ma, đó cũng là ăn rồi niên kỷ thua thiệt, xem như là kiếm thần chính danh. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cao giọng cười to, vô cùng đắc ý, lại lệnh Tề Tư cảm thấy cực kỳ chói tai. Một tên kiếm khách đội vàng chạy đến, cao giọng gào to, ai nói kiếm thần không bằng kiếm ma? Các ngươi bất quá một đám tầm thường, há biết nhất Diệp Trướng Mục chi chân ý. Sau đó đem phát sinh ở kiếm thần thạch bích chuyện lúc trước nói ra, tất cả mọi người hẳn là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha ha. Lần này đổi thành Tề Tư cười to. Nhìn xem người trẻ tuổi mặc áo trắng xanh đỏ bất định mặt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất ngu, cần cùng loại người này so đó sao? Không nói hai lời, hắn hướng kiếm thần thạch bích tiến đến. Dù cho là kiếm ma những người hâm mộ, giờ phút này cũng khó theo hiếu kỳ, không khỏi là thôi động thân pháp, nhanh chóng đuổi theo. Phải nói, theo tin tức truyền bá, toàn bộ hồi ảnh kiếm lâm bên trong kiếm khách đều hành động, nhanh chóng hướng cùng một cái mục địa tiến đến, đều muốn tận mắt chứng kiến cái kia kỳ tích. Duy chỉ có một người đi ra ngoài. Đến góc rẽ, ba tên nữ tử đâm đầu đi tới, giữa lẫn nhau sượt qua người. Cẩm Tú đại sư, ngươi thế nào? Gặp Phương Cẩm Tú dừng bước quay đầu, hai vị nữ hiệp không khỏi nghi hoặc, cũng đi theo quay đầu. Phương Cẩm Tú điểm một cái cằm, ra hiệu hai nữ nhìn bóng lưng kia, nói khẽ, người này tuyệt đối là ta cuộc đời ít thấy. Bên trái nữ hiệp một trận ngạc nhiên, nghẹn ngào giễu cợt, người ta mang theo mũ rộng vành, ngươi liền mặt đều không thấy được, làm sao lại thành cuộc đời ít thấy rồi? Phương Cẩm Tú bĩu môi, các ngươi biết cái gì, ý theo ta kinh nghiệm đến xem, nam tử vóc người đẹp không tốt, chỉ cần đáng xem vai so, hông eo so cùng chân dài là được rồi. Đầu vai so người tốt, hông eo so không nhất định xuất sắc. Hông eo so xuất sắc là eo nhất định lớn, eo dài là có thể chân ngắn. Thế nhưng là các ngươi nhìn hắn, không chỉ có hông eo so xuất sắc, liền chân đều rất dài, bực này nam tử, trong trăm vạn không có một. Hai vị nữ hiệp hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sâu sắc mê mang. Rốt cuộc là các nàng mắt mù, hay là Cẩm Tú đại sư đã đến một cái khác tầng cảnh giới? Người ta mặc quần áo đâu, cái gì hông eo so, chân dài, ngài rốt cuộc là thế nào nhìn ra? Phương Cẩm Tú liền bổ sung một câu, nếu như là cởi quần áo ra, cái này quân tuyệt đối để các ngươi không thể chuyển rời ánh mắt, hận không thể ép cô. Phi. Hai vị nữ hiệp mặt đỏ tới mang hai, đều đi nắm Phương Cẩm Tú cánh tay, muốn cho nàng một chút màu sắc nhìn một cái. Tốt rồi, chẳng ai hoàn mỹ, xuống nửa đoạn xuất sắc như thế, đầu vai so cũng rất khó nói, nếu không cũng không cần mang theo mũ rộng đành, đáng tiếc. Phương Cẩm Tú tiếc nuối lắc đầu. Đương nhiên, nếu không phải nàng gấp đi kiếm thần thạch bích, quan sát tiền bối tác phẩm, nói không chừng sẽ lên đi mời người nhà xốc lên mũ rộng đành. Thuận lợi ly khai hồi ảnh kiếm lâm, Tiểu Ngự không có dừng lại, thất huyện thành cũng không có đáng giá hắn lưu luyến đồ vật, liền một đường ra khỏi cửa thành. Ven đường hệ thống không ngừng nhắc nhở, có nguyện lực giá trị nhập trướng. Đến ngoài thành, nguyện lực giá trị đã tăng lên 5.100 điểm, đạt đến 7.151 điểm. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn trợ giúp kiếm thần chính danh, những cái kia ủng hộ độn liền cảm kích dâng lên nguyện lực giá trị. Thật là một đám khả ái người. Tiêu Ngự bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần, kia muốn vừa tới ngoài thành, có người sau lưng đại thúc hô không ngừng. Thân ảnh hiện lên, Thế Tư thở hồng hộc ngăn ở trước thân. Đại thúc, ngươi cũng quá không coi nghĩa khí ra gì, thế mà bỏ xuống ta. Thế Tư trừng mắt mắt to, rồi lại đột nhiên vui vẻ cười to. Đại thúc à, ngươi là không biết, hôm nay có thể có thú vị. Nói nhỏ nói một nhóm lớn, chính mình ngã vui vẻ nửa ngày. Tiêu Ngự buồn cười nói, kiếm thần mở mày mở mặt, có liên quan gì tới ngươi, đáng giá ngươi cao hứng như thế? Đây chính là ta. Tế Tư đột nhiên há to mồm, đại thúc, nghe đám kia kiếm khách hình dung, nổ sạch lá cây người không phải ngươi đi. Tiêu Ngự bước nhanh đi lên phía trước. Lần này Tế Tư lại càng kích động, nhất định phải tạ ơn đại thúc, còn nói mình cùng đại thúc quả nhiên rất hữu duyên, muốn mời đại thúc đi một chỗ. Nếu ta đi, sau này ngươi không còn quấn lấy ta. Tiêu Ngự hỏi lại. Tế Tư đỡ ngực, đã tính trước nói, đại thúc yên tâm, chờ đi nơi kia, ngươi đến, cầu ta quấn lấy ngươi. Ha ha ha. Bịt mờ bóng đêm hàng lầm tại thất huyền thành. Một cái khách sạn phòng trên bên trong. Người trẻ tuổi mặc áo trắng sắc mặt tái xanh, sư phụ, căn cứ tin tức, kiếm thần truyền nhân viết thư cho Lăng Tụ Cát, thay đổi quyết chiến địa điểm. Hỗn đản, hại chúng ta một chuyến tay không. Đối diện lão giả lại cười, đem ra công khai sự tình, cũng có thể như vậy làm loạn, không hổ là người kia đệ tử, một dạng coi trời bằng vung. Bất quá cái này cũng tốt, lâm thời thay đổi địa điểm, đổi tới người quan chiến tất nhiên giảm bớt hơn phân nửa, dễ dàng hơn chúng ta đạo thủ. Sư phụ, người thật quyết định. Thiên dư bất thủ, phản chịu tội lỗi. Thú này, ta đã nhẫn mại nhiều năm. Lão giả nhẹ nhàng cầm nắm, trong lòng bàn tay thải mang lóe lên, làm bằng đồng cái chén lại hóa thành một miệng. Chương 21, hy vọng chúng ta còn có thể giống như trước một dạng ở chung một năm ô bằng thuyền, tại đèn đuốc sen lẫn trong hồ tiến lên. Người cầm lái một bên mái chèo, một bên ngâm nga lấy nơi đó dân dao. Cháu gái ở một bên liền màu đỏ lò đất nhỏ sưởi ấm, khuôn mặt nhỏ phản chiếu đỏ bừng. Tiêu Ngự đứng ở đầu thuyền, mặt hồ gió lạnh hô hô phà đến, tạo nên hắn trường sam cùng mũ rộng vành lụa đen, bóng lưng lại thẳng tắp không động. Người cầm lái cháu gái thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Tế Tư ở một bên khuyến khích, ta nói đại thúc, chúng ta cũng coi là người quen, ta liền mời ngươi tới xa gần nghe tiếng tinh nguyệt hồ làm khách. Đến lúc đó chúng ta bảy cái toàn ngư yến, lại đến điểm đảo hoa nhưỡng, hào hứng tới, dứt khoát lượn quanh hồ thuận gió ngắm trăng, cỡ nào thông khoái. Ngươi nói ngươi cả ngày mang theo cái mũ rộng bành làm gì, đừng không khó chịu. Đại thúc à, nam nhân trọng yếu là thực lực, mặt dài đến xấu một chút lại có quan hệ thế nào, không bằng lấy xuống đi. Tiêu Ngự căn bản không để ý tới hắn, ngược lại là hỏi, trên đường ta nghe nói, tinh nguyệt hồ tổng cộng có 1.001 cái đảo, ở trên đảo quán cá quán rượu khách sạn. Chào giá so địa phương khác cao ba thành, ngươi cũng không giống là thế gia môn phái đệ tử, xuất gia nổi bạc. Tế Tư cắt một tiếng, đại thúc, ta thể mẫu người tốt xấu là giang hồ nhất lưu tuấn kiệt. Cái này 1-2 năm vào Nam ra Bắc, lại là tham gia khai tông điển lễ, lại là thay thương gia tuyên truyền binh khí, ngươi cho rằng là làm không công. Nghe nói như thế, Tiêu Ngự trợn mắt hốt mồm, qua nửa ngày mới nói, nguyên lai các ngươi giang hồ cũng có xuất hiện khách quý cùng người phát ngôn. Khó trách từng cái liều mạng soát lưu lượng đều muốn bạo đỏ. Mặc dù nghe không hiểu những ngày từ, nhưng không trở ngại Tề Tư lý giải. Hắc hắc quái tiếu. Tiên lặng rộng lớn mặt hồ, từng chiếc thuyền đánh cá tại to lớn như đầy sao một dạng hòn đảo ở giữa xuyên thẳng qua. Một ít trên đảo nhỏ đèn đuốc rực rỡ, tiếng người huyên náo. Ô đồng thuyền dừng ở một tòa tĩnh mịch đảo nhỏ một bên, trả tiền lên bờ, xuyên qua rừng cây, rất nhanh gặp một tòa 9 tầng trên nước lầu cát, đèn lồng lóe đủ mọi màu sắc. Đi tới trước cửa, hai hàng thị nữ thanh tú động lòng người, huyện chuyển hành lễ chú ý nhìn xem cái này hoa lệ trang hoàng. Tiêu Ngự chần chờ nói, ta cảm thấy chúng ta hay là chuyển sang nơi khác đi, quá tốn kém. Tế Tư Ba khí vung tay lên, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, ta cảm thấy nơi này liền rất tốt. Lần này toàn bộ đảo đều bị ta bao hết, đại thúc, đầy nghĩa khí a. Đợi đến 3 ngày sau, còn có một cái kinh hỉ lớn cho ngươi.
Cái gì kinh hỉ lớn?
Tiêu Ngự thầm nghĩ, không ngoại nhân cũng tốt, dè đặt gây ra phiền phức gì. Nhưng mà Tề Tư không phải chơi thần bí, chỉ nói đến lúc đó liền biết. Cùng lúc đó, một ít thưa thất người giang hồ gắng sức đuổi theo đi tới Tinh Nguyện Hồ. 3 ngày sau đó, chính là kiếm thần truyền nhân cùng lăng tụ các đại đệ tử quyết đấu. Trận này vạn chúng chờ mong giao thủ, quả thực dẫn nộ phụ cận giang hồ vòng. Đương nhiên, sau lưng chửi má nó cũng không ít. Phần lớn người sớm chạy tới lăng tụ các bên ngoài, kết quả địa điểm thay đổi, rất nhiều người căn bản không đuổi kịp tới. Một chiếc to lớn thuyền hoa tại Tinh Nguyệt Hồ bên trên phá lệ làm cho người chú ý, cờ buồn bên trên treo lên lăng tụ hai chữ, chính là lăng tụ các con thuyền. Bất quá trên thuyền cũng không chỉ là lăng tụ các cao thủ, lăng tụ các đại trưởng lão Thẩm Nguyệt thậm chí còn cưỡi theo, đối với các phe nhân mã cung cung kính kính. Mười châu giang hồ riêng có một bài giang hồ giao lưu truyền, nhất sơn nhị cắt chiếu thiên hải, tam tông lục gia che hạ mục. Trong đó nhất sơn nhị cắt ngay tại Ninh Châu, lần này lại cũng toàn bộ phái ra nhân thủ quan chiến. Trừ cái đó ra, nhất làm cho lăng tụ các đám người đáng chắc là liền Nhạc Châu tiểu gia đều đến người, cũng có trách. Dù sao cũng là kiếm thần truyền nhân, tiểu gia về tình về lý cũng không thể giả câm vờ điếc. Chỉ là có chuyện tương đối kỳ quái, Nhạc Châu cùng Ninh Châu cách xa nhau rất xa, tiểu gia thế nào trùng hợp như vậy, liền phái người tới. Cũng mặc kệ thế nào, chờ đến quyết chiến một ngày, có kiểu gia người đứng ngoài quan sát, ai biết có thể hay không ảnh hưởng đến lăng tụ các đại đệ tử phát huy. Tiểu gia người tới chính là một vị mặt trắng trung niên, khí độ đôn hậu, cười nâng chén, không dối gạt chư vị, ta vị kia lại mình, 2 năm trước rời khỏi gia tộc, đến nay chưa về. Trong nhà tẩu tẩu thế nhưng là lo lắng. Nửa năm trước, đại huynh truyền tin cho tẩu tẩu, nói thu người đệ tử. Lần này tiểu mô đúng lúc bên ngoài, vừa nghe nói đại huynh đệ tử ở đây, đành phải vội vàng chạy đến, mong rằng chớ trách. Đám người liền nói sẽ không. Trước mắt nam tử, mặc dù kém xa kiếm thần, nhưng cũng là tiểu gia đại danh đỉnh đỉnh lục kiệt một trong, tại kiếm thần cái kia một đời xếp hạng thứ 7, người xương thất gia. Bách Chiết Sơn tam trưởng lão cười cảm khái, năm đó gặp qua kiếm thần một mặt, hắn phong độ tuyệt thế, đến nay không thể nào quên. Kiếm thần đột nhiên lại lâm giang hồ, sợ là kiếm đạo lại có đột phá a. Trong lầu cát, bầu không khí từng cơn vi diệu. Đến kiếm thần cấp bậc kia, làm một chuyện gì cũng không thể không hề mục đích. Lấy kiếm thần tâm cao khí ngạo, lúc tuổi còn trẻ liền quét ngang hơn nửa giang hồ, dương danh lập vạn 4 chữ này, đối với hắn mà nói cùng ven đường cục đá không có gì khác biệt. Tại hắn sắp vô địch thiên hạ thời điểm, lại lựa chọn lại vào giang hồ, trong cái này thâm ý, thực sự không thể không để cho ở đây một đám các đại lão nội tâm run rẩy. Kiếm thần xuất sơn tin tức, 2 năm trước ngay tại các nhà nội bộ truyền ra. Cho đến hôm nay, liên đệ tử cũng bắt đầu đại sát tứ phương, cũng không biết người kia đạt đến cái tình trạng gì, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta tê cả da đầu. Thiên Tâm các trưởng lão thở dài, năm đó cùng kiếm thần gặp nhau, may mắn giao thủ một trận, thu hoạch rất nhiều. Nếu có thể gặp lại, không phải mặt dày mời kiếm thần chỉ giáo không thể. Thính triều các trưởng lão không ngớt lời phụ họa. Thất gia Kiều Trấn Hiệp khách khí vài câu, lần thứ 2 khẩn cầu đám người, như phát hiện đại huynh tung tích, xin phiền cáo chi, các nhà đều đáp ứng. Đang khi nói chuyện, thuyền hoa đã tới một tòa tĩnh mịch đảo nhỏ một bên. Thính triều các trưởng lão là vị lão hầu, chống phải trượng, đứng dậy ha ha nói, kiếm thần vị kia truyền nhân, ngược lại thật sự là có ý tứ. Viết thư cho ta thính triều các, nói là ta cấp kéo tới nhiều như vậy giang hồ khách. Hắn phải dẫn lấy bằng hưu ở trên đảo ở 3 ngày, còn để cho ta cắt cho hắn miễn phí, thật là vị diệu nhân. Đám người cười đến không được, Tiêu Chấn Hiệp là có một ít xấu hổ. Đại huynh truyền nhân, là loại này tính tình. Một đám đại lão rơi xuống thuyền, rất mau tới đến một tòa 9 tầng cao trên nước lầu các phía trước. Phái người đi vào thông bẩm Tề thiếu hiệp, liền nói hắn sư thúc đến, để cho hắn mau tới gặp một lần. Thính triều các trưởng lão nhà tâm thanh phân phó. Ngoài cửa một tên thị nữ lập tức lên lầu. Ngay tại tầng cao nhất hưởng thụ toàn ngư yến tiểu ngự, vốn là đang hài lòng uống rượu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy dưới lầu người. Vô ý thức thi triển thiên lý văn âm, vừa bận nghe được câu này, nhướng mày, hỏi, ngươi còn hẹn những người khác? Đối diện Tề Tư lau lau bên miệng dầu, hướng cửa sổ nhìn một chút, cười nói, không à, bất quá Tinh Nguyệt Hồ là tính chiều các sản nghiệp, ta cùng đám người kia xưa nay có giao tình, đoán chừng là tới tìm ta. Nhướng mày lên, nghiêm mặt nói, đại thúc, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giả, ngả bài. Biết ta là ai không? Ta chính là đương thế kiếm thần truyền nhân duy nhất. Ha ha ha, không nghĩ tới sao? Đại thúc, đừng có áp lực, ta thực tình hy vọng chúng ta còn có thể giống như trước một dạng ở chung. Con người của ta kết giao bằng hữu, từ trước đến giờ không coi trọng thân phận địa vị. Như thế nào, hiện tại không chê ta quân lấy ngươi đi? Tiêu Ngự xác thực không chê, hắn hiện tại chỉ muốn một kiếm đâm chết cái này hỗn trướng. Kẻ này chính là kiếm thần truyền nhân, như thế giới lầu sư thúc, chẳng lẽ không phải chính là kiểu gia người? Hắn che che lấp lấp là vì cái gì, tránh đi náo nhiệt lại là vì cái gì, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bây giờ. Hay thật, toàn bộ nện ở tên khốn này trong tay. Giờ phút này lại lần nữa thi triển thiên lý văn âm, Kiều Ngự rất nhanh đến mức biết rồi dưới lầu mấy người thân phận, đông cảm giác mắt tối sầm lại, có loại tận thế hàng lâm cảm giác. Tiêu Chấn Hiệp, tại hắn danh sách lớn bên trong, tuyệt đối là tránh chi chỉ sợ không bằng người bật. Người này cùng kiếm thần cùng thế hệ, tuổi tác gần, gặp nhau khẳng định không ít. Cái này nếu là mặt đối mặt, không bao lâu nữa, xác định vững chắc có thể phát hiện chính mình không thích hợp. Càng khỏi nói liền Bách Chết Sơn, Thiên Tâm Các, Thính Triều các trưởng lão đều tới, từng cái đến đầy đủ, liền ngăn ở dưới lầu, Tiêu Ngự trốn đều không địa phương trốn. Cần biết sát chiêu cũng chỉ có thể dùng một lần, hối đoái kiếm thần thời khắc, cũng không nhất định có thể đổi được hữu dụng. Giờ khắc này, Tiêu Ngự coi là thật có loại bị hố thảm cảm giác. Trong lúc nguy cấp, đành phải đối với Tề Tư truyền âm, ta không thích bị người quấy rầy, càng không thích gặp những đại nhân vật này, đừng tiết lộ ta tồn tại, nếu không ngươi ta liền bằng hữu đều không có làm. Tề Tư cười lớn thẳng thắn, đại thúc, ngươi rốt cục thừa nhận ta là bằng hữu rồi. Được được được, lý giải lý giải, ta Tề Tư ha có thể bán bằng hữu. Cho Kiều Ngự một cái yên tâm ánh mắt, Tề Tư quệt quệt mồm, vừa vận thị nữ đi tới, liền nên ngang mà xuống lầu. Có lúc, Kiều Ngự thật rất bội phục đối phương, đồng dạng là tên giả mạo, thế nào người ta liền có thể trấn định như vậy đâu này. Lầu các bên ngoài, Tiêu Chấn Hiệp nhìn thấy cái gọi là kiếm thần chuyên nhân, nguyên bản chờ mong hai con người, lập tức chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, mặt đều kịch liệt co quắp. Trái lại Tề Tư, lại là trên mặt ý cười, hướng chúng tiền bối hành lễ, một phái tự nhiên hào phóng. Chúng tiền bối nể mặt mà tán thưởng một phen sau đó, thính triều các trưởng lão cười hỏi, thế nào không thấy bằng hữu của ngươi xuống tới? Lão thân cũng muốn nhìn xem, cái dạng gì bằng hữu, lại đáng giá Tề thiếu hiệp dụng tâm như vậy. Tề Tư lắc đầu, ta bằng hữu này, tính cách quái gở, gặp chư vị tiền bối khó tránh khỏi tâm hoảng ý loạn, hay là đừng làm khó dễ hắn đi. Chúng lão cười một tiếng mà qua. Vốn là xem tại kiếm thần trên mặt mũi thuận miệng nhấc lên, cũng không phải cái gì người đều có tư cách gặp bọn họ. Tiêu Chấn Hiệp là bưng lên sư thúc phái đoàn, dẫn Tề Tư đi nơi khác, đại khái là trò chuyện chút tư mật thoại đề. Trên lầu Kiều Ngự đợi đã lâu, phát giác được một đám người đều ly khai, mà Tề Tư còn chưa về lúc, hắn tâm xoay ngang, trực tiếp xuống lầu, bước nhanh hướng một bên hòn đảo mà đi. Địa phương quỷ quái này là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Há biết một bên hòn đảo đứng đầy chẳng gác, phục sức khác nhau, rõ ràng là các đại đỉnh cấp thế lực đệ tử. Xa xa nhìn thoáng qua, Tiêu Ngự không có cách, chỉ có thể quay đầu trở về. Đội vàng tại lầu các muốn gian phòng, dứt khoát núp ở bên trong. Chắc hẳn chờ quyết đấu kết thúc, những người kia dù sao cũng nên đi đi. Sau đó mấy ngày, cũng là bình an vô sự. Lấy trước mắt hắn thân phận, Tiêu Chấn Hiệp mấy người cũng không đến mức đặc biệt gặp hắn. Tề Tư mấy lần tới làm khách, Tiêu Ngự hỏi dò hắn bên ngoài tình hình. Gia hỏa này còn tưởng rằng Tiêu Ngự quan tâm hắn, vỗ ngực biểu thị quyết đấu đấu rất có lòng tin. Đảo mắt đi tới quyết đấu ngày. Một buổi sáng sớm, mặt trời vừa dâng lên. Tĩnh mịch đảo nhỏ bốn phía đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ thuyền, trên thuyền riêng phần mình đứng số lượng phong phú người giang hồ. Tiêu Chấn Hiệp chờ đại lão, là ngồi tại một chỗ trạm giống trên đài cao, một bên rót rượu một bên đàm tiếu. Ở giữa hòn đảo nhỏ vị trí, một bên là kiếm thần truyền nhân Tề Tư, một bên là lăng tụ các đại đệ tử quan hà, lưỡng đại giang hồ bên trong cấp một lưu lượng, rốt cục bính đối với đến cùng một chỗ. Và anh, bạn chúng chú mục phía dưới, không cần quá nhiều giới thiệu, hai người riêng phần mình bay về phía đối phương. Chương 22, Đại Minh. Khi cách xa nhau còn có mấy chục mét lúc, Tề Tư cùng quan hà gần như đồng thời ra chiêu, một cái trường kiếm như gió thu điệu điệu, một cái đoạn đao một dạng tình ý kéo dài. Tứ quý kiếm ca đối hồng tụ tế vũ đao. Một đoàn màu lam nhạt khí kình vòi rồng, đột nhiên tại cả hai ở giữa bộc phát, mạnh mẽ xoay tròn lực, thậm chí đem hai người đều kéo vào vòng xoáy bên trong. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gió thu điệu hưu biến thành tuyết rơi nhẹ nhàng. Tề Tư trường kiếm lắc một cái, làm trong suốt đông tuyết xuyên thủng phong bạo, đống như xuân ý giản dạo, kiếm khí đâu đâu cũng có, đem quan hà bao khỏa ở bên trong. Tứ quý kiếm ca. Bốn phía đúng lúc vang lên tiếng thán phục. Đây là kiếm thần sáng tạo kiếm pháp một trong, danh truyền đương thế, nghe nói lĩnh ngộ đến cực hạn, thậm chí có thể diễn hóa ra nhật nguyệt kinh luân, mượn thiên địa chi uy. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ người, ước ao ghen tị mà nhìn xem đại chiến thần uy Tề Tư. Cuộc sống chính là như thế không công bằng, bọn hắn cũng không thể so với Tề Tư kém bao nhiêu, cũng bởi vì đối phương bái đối sư phụ, bây giờ thanh danh vang dội, mắt thấy phải đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Mà bọn hắn chỉ có thể khổ cực mà làm cái con chúng, còn không biết có thể hay không xuất đầu. Điều khác khán đài bên trên, thính triều các trưởng lão bước cầm nói, Tề thiếu hiệp kiếm thuật, mặc dù không bằng kiếm thần năm đó, nhưng cũng có thể nói cùng thế hệ nhất lưu, nội tính quả thực bất phàm. Mấy người đang định phụ họa, Tiêu Chấn Hiệp cũng rất là bất mãn, tứ quý kiếm ca cỡ nào huyền diệu, rơi vào kẻ này trong tay, liền sử xuất như thế điểm hoa văn đến, đơn giản mất hết ta đại huynh mặt mũi. Thử. Cái gì? Ngươi đến mức như vậy sao? Các vị đại lão hai mặt nhìn nhau, nếu như cái này đều coi là mất hết mặt mũi, cái kia các nhà có mấy cái đệ tử có thể không mất mặt. Huống chi ngươi cho rằng người người đều là kiếm thần a, đem kiếm sử đến tình trạng này, đã cực kỳ có thể được không? Giữa sân đánh cho khó phân thắng bại, Tiêu Ngự lại căn bản không quan chiến. Quyết đấu vừa mới bắt đầu, thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn, hắn liền lặng lẽ từ lầu các cửa sau ly khai. Bởi vì có một ít cá nhân liên quan có thể lên đảo quan chiến, cho nên một bên hòn đảo ngừng không ít thuyền, thủ vệ cũng thư giãn một ít. Tiêu Ngự ẩn thân ở một chỗ đám giả sơn bên trong, hắn không thể cuộc tỷ thí này càng kéo dài càng tốt. Chỉ cần lần này có thể né tránh Tiêu Chấn Hiệp bọn người, hắn thể sau này tuyệt đối không hướng nhiều người địa phương chen. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mắt thấy khoảng cách bên bờ không đủ trăm thước, tùy tiện chọn chiếc thuyền liền có thể nên ngang rời đi, phía sau đại chiến lại phát sinh dị biến. Cái gì kiếm thần chuyên nhân, cái gì lăng tụ các hậu bối đệ nhất nhân, đánh nửa ngày, nguyên lai chính là khoa chân múa tay. Xem ra kiếm thần cũng là hữu danh vô thực. Cười to một tiếng truyền khắp hòn đảo trên không. Đám người ngạc nhiên nhìn thấy, một tên người trẻ tuổi mặc áo trắng phi thân lướt đi, lại như một đạo thiểm điện, chớp mắt vọt tới đại chiến hai người hướng trên đỉnh đầu, giơ lên hai chân liền hướng Tề Tư giẫm đi, muốn trước mặt mọi người đem vị này kiếm thần truyền nhân giẫm tại dưới chân. Lại là ngươi? Tề Tư lập tức nhận ra, đối phương chính là tại hồi ảnh kiếm lâm tùy ý chửi bới kiếm thần cung đồ. Gặp hắn hôm nay còn dám quấy rối, như thế phách lối cuồng vọng, Tề Tư lập tức lựa giận công tâm, nguyên bản quét về phía Quan Hà kiếm khí, trong nháy mắt tuôn hướng người trẻ tuổi mặc áo trắng. Chỉ bằng ngươi? Người trẻ tuổi mặc áo trắng chiêu thức không thay đổi, thân thể xoay tròn, hai chân tựa như hai đầu màu xanh đậm con điện, thiên cân truy đồng dạng đánh tới hướng Tề Tư. Dự cháy so mặt trời kiếm khí, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, phản phất xa mỏng một dạng yếu ớt. Tề Tư cuốn quít giơ kiếm ở phía trước, xoắn ốc chân kình vừa bận đạp ở phía trên. Một trận chói mắt vẩy ra hỏa tinh bên trong, Tề Tư ngửa mặt lên trời phun máu, hai tay bị chân kình tầm đấu, phát ra giang đậu một dạng bạo hưởng, xương cốt gãy mất không biết bao nhiêu cái. Chân kình không dứt, liền tràn ngập đến Tề Tư nửa người, từng đám huyết tiễn từ thân thể của hắn xung ra. Mọi người thậm chí nhìn thấy từng viên một gan khối vụn. Cái này không phải quyết đấu, rõ ràng là chạy giết người đi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỗ nào xuất hiện ra hỏa, dám hạ như thế ngoan thủ. Điều khác đài cao bên trên, nguyên bản đối Tề Tư đối lông tìm vết kiểu chấn hiệp, lại là trước tiên biến sắc, vô bản đứng dậy. Họ Kiều, đối thủ của ngươi là ta, hôm nay trước lấy ngươi mạng chó, ngày sau lại tìm người kia tính sổ sách. Giữa không trung, một viên mấy chục trượng lớn nhỏ quỷ ảnh đầu lâu, phát ra dữ tợn của thiếu, miệng to như chậu máu phảng phất muốn đem trọn hòn đảo nhỏ một ngụm nuốt vào. Bốn phương tám hướng thuyền đều đang lắc lư. Vậy không dứt, mặt hồ xuất hiện kịch liệt ba động, gợn sóng từng cơn. Một luồng nặng nề vô cùng áp lực, theo quỷ ảnh cười to, giống như là muốn chấn vỡ đám người trái tim. Đây là cái gì cao thủ cấp bậc? Có mắt bén nhọn người nghĩ tới điều gì, khuôn mặt tạm đạm vô cùng, sợ hay nói, ma đà lĩnh, quỷ diện tôn giả. Quỷ diện tôn giả bốn chữ vừa ra, hiện trường giống như là ra chỉ ống giảm thanh, rõ ràng mặt hồ chấn động càng phát ra kịch liệt, nhưng mỗi người đều mất thông một dạng, trước mắt không ngừng bốc lên kim tinh. Nếu như giang hồ giao bao hàm 14 thế lực, đại biểu cho chính đạo, như thế ma đà lĩnh không thể nghi ngờ chính là giang hồ ma đạo góp lại người. Không có ai biết ma đà lĩnh vị trí cụ thể ở đâu, nhưng ma đà lĩnh đi ra cao thủ, lại từng cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nghe nói muốn ở chỗ đó đặt chân, liền cần đến trong giang hồ giết người. Giết người càng nhiều, giết cao thủ càng nhiều, tại ma đà lĩnh địa vị liền càng cao. Tại bọn này lấy giết người làm vui ma đạo cường giả bên trong, cho giang hồ ấn tượng khắc sâu nhất chính là Bát Đại Hộ Pháp, Tứ Đại Tôn Giả. Ủy diện tôn giả chính là tứ đại tôn giả một trong, năm đó từng tạo ra vô biên sát nghiệt. Liên Bách Chiết Sơn, thính triều các loại đỉnh cấp thế lực đều bị hại nặng nề, tại tay hắn bên trong hao tổn rất nhiều tinh anh, đến nay vẫn là một đại thống điểm. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới cái này đại ma đầu lại tái xuất giang hồ, còn chạy tới nơi này, đây là muốn tuyệt tất cả mọi người sao? Quỷ ảnh đầu lâu chớp động lên thải sắc quang mang, chói lọi bên trong lộ ra quỷ dị, càng làm cho tất cả mọi người trong lòng cự trầm. Thải Huyên Cảnh, ma đầu kia tu vi đã đạt đến đương thế đỉnh phong, đủ để cùng 14 đại đỉnh cấp thế lực khôi thủ sánh vai sao? Cả tòa đài cao đều bị một luồng chưa từng có sát cơ mãnh liệt bao phủ. Vô luận là Kiều Trấn Hiệp hay là Bách Chiết Sơn, Thiên Tâm Các, thính triều các loại trưởng lão, thân thể đều bước lên nổi da gà, chỉ cảm thấy bốn phía hư không đều nặng như chỉ đá, căn bản khó có thể dãy động. Còn như cái khác giang hồ khách, rất nhiều sợ nằm rạp trên mặt đất, miễn cưỡng đứng, cũng nhiều là run run rẩy rẩy, khó có thể tự giữ. Đài cao bên trên, Kiều Trấn Hiệp thần hồn đều rung động, nhưng lại không thể không há miệng, vị diện tôn giả, ngươi năm đó thảm bại tại ta đại huynh chi thủ, không dám tìm hắn, lại tại nơi này ra vẻ ta đây, quả nhiên là buồn cười. Quỷ ảnh phát ra tiếng cười, có thể để cho chư vị cười một cái. Lão phu cùng có vinh quang. Tiêu Chấn Hiệp, nghe nói liền ngươi cũng đến Tử Huyền Cảnh, khoảng cách Thải Huyền Cảnh chỉ kém một bậc. Lão phu liền lấy Tử Huyền Cảnh ra một chỉ, nếu có thể tiếp lấy, liền tha cho ngươi một mạng. Lưu Quang lóe lên, Thải Huyền biến Tử Huyền, một chùm tử quang bắn về phía đài cao Tiêu Chấn Hiệp. Đối phương cao ngạo, để cho Tiêu Chấn Hiệp cảm thấy tại tử lộ bên trong tìm được sinh cơ. Hắn chính là Tiêu gia lục kiệt một trong, bây giờ thực lực, nhìn khắp cả giang hồ cũng không có quá nhiều đối thủ. Ngay sau đó nổi lên toàn lực, ngang nhiên rút đao, mãnh liệt ánh đao màu tím. Lấy trường hà đánh rơi ngày tuyệt cường khí thế bật lên, liền hư không đều tại run rẩy, đài cao bởi vì không chịu nổi cỗ này lao kình, ầm vang sụp đổ. Đao thứ nhất đã là như thế, khi Tiểu Chấn Hiệp đứng tại giữa không trung, liền liên phát hai đao lúc, cái kia bảng bạc đao kình để cho người ta hoài nghi có thể xuyên thủng vân tiêu. Phiên Vân Tam Đao. Tuy là Bách Chiết Sơn trưởng lão bọn người, đều thấy được một tia hy vọng. Mười châu giang hồ, nhân khẩu đâu chỉ ước bạn, nhưng có thể luyện đến tử huyền cảnh người, bất quá giải rác mấy chục cái, cũng biết Tiểu Chấn Hiệp thiên phú và thực lực. Nhưng mà phốc, cái kia bó châm nhỏ một dạng tử mang, lại coi nhẹ đao kình. Cứ như vậy dễ dàng, xuyên hoa kiếp nổ một dạng mà xuyên qua đao mang, sau đó xuyên qua Tiểu Chấn Hiệp toàn bộ vai trái. Đường đường tiểu gia thất gia, lang không đau thương té ngã trên đất, nửa ngày không đứng lên. T. Ở đây mỗi người cái óc đều từng đợt run lên. Bách Chiết Sơn trưởng lão bọn người, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Bọn hắn tự giác chưa chắc là Tiểu Chấn Hiệp đối thủ, nhưng Tiểu Chấn Hiệp lại không tiếp nổi Quỷ Diện Tôn giả tiện tay một chỉ. Đây là cỡ nào chênh lệch? Đều biết Quỷ Diện Tôn giả cường đại, là làm thế đáng sợ nhất người một, nhưng không thấy tận mắt, thật không cách nào trải nghiệm loại này run rẩy cảm giác. Bởi vậy càng làm cho đám người ý thức được, năm đó cái kia đánh cho Quỷ Diện Tôn giả đạo tâm sụp đổ, nghe nói mấy chục năm chưa từng tiến thêm kiếm thần, liền nên sao mà kinh khủng. Ngươi so kiểu ngự kém nhiều, cơ hội lão phu cho ngươi, thế nhưng ngươi không còn dùng được a. Quỷ ảnh cực kỳ tiếc nuối lắc đầu. Tiêu Chấn Hiệp miễn cưỡng đứng lên, giận quá mà cười, ta tự nhiên còn kém rất rất xa đại minh, như đại minh ở đây, xác định như năm đó một dạng, một kiếm chém ngươi. Chính đem Tề Tư bị đá xương cốt đứt gãy, lại thêm nhục nhã người trẻ tuổi mặc áo trắng, nghe vậy cũng thiếu, nói quát mà không biết ngượng cầu vận, ta sư biết hổ thẹn sau đó dũng, sớm đã xưa đâu bằng nay. Liên tính tiểu ngự ở đây, lại có thể thế nào? Xác định bại vào ta sư chi thủ. Tề Tư xì một tiếng kinh miệt, không biết lượng sức. Ầm. Hắn lại lần nữa bị người trẻ tuổi mặc áo trắng một cước đá bay, xương ngực đều tại ken két đứt gãy. Cái kia thảm liệt bộ dáng, thấy được quan hạ đều một trận run sợ. Người trẻ tuổi mặc áo trắng thả người đuổi theo ra, phản phất muốn đem Tề Tư xem như một đầu tọa kỵ, trong miệng tuyên thể nói, hôm nay trước cưới kiếm thần truyền nhân, ngày sau, ta liền kiếm thần cùng hắn phu nhân cùng nhau cưới. Ngươi dám? Nơi xa Kiều Trấn Hiệp nghe nói như thế, hận đến toàn thân phát run, thổ huyết không ngừng, ngửa mặt lên trời cười thảm, đại minh, ta chắc chắn chờ ngươi nhận được tin tức, chắc chắn tìm tới đôi thầy trò này, không cho bọn hắn nhục ngươi anh danh, đại minh à. Gào rít bên trong, người đã truy hướng về phía người trẻ tuổi mặc áo trắng. Giữa không trung quỷ ảnh cười ha ha, lão phu cũng hy vọng tiểu ngự nhanh lên tìm tới, hôm nay xuất thủ, vốn là vì dẫn xuất hắn. Cho nên các ngươi yên tâm, lão phu sẽ xét lưu lại mấy cây mầm để tản tin tức. Dứt lời, thải sát quang mang bộc phát, phủ cận mặt hồ một trận quấy động. Giờ khắc này, bầu trời âm trầm đến đáng sợ, mây đen che đậy ánh nắng. Trong mọi người tâm đều đi theo lâm vào vĩnh hằng đen tối, bất lực cùng tuyệt vọng tràn ngập toàn thân. Phanh một tiếng, bay ngược Tề Tư, phá tan giả sơn nhóm một bên, toàn thân đẫm máu, ngoài ý muốn nhìn thấy đứng ở bên trong tiểu ngự, không khỏi vội la lên, đại thúc, ngươi chạy mau à. Một đạo khí kình sắc qua, đem Tề Tư đánh ngất đi qua. Hắn cái này một hô không quan trọng lắm, lại trực tiếp đem tiểu ngự cho bại lộ. Tiểu ngự không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng. Mà thôi, liền tính không có cái này một lần, hắn chỉ sợ cũng không thể không xuất thủ. Cùng lúc đó, toàn lực chạy đến cứu viện tiểu trấn hiệp, cũng theo cái góc độ này, nhìn thấy cái kia đạo thẳng tắp như thương tùng ngạo nghệ thân ảnh. Phản phất một đạo phích lịch xẹt qua não hải, tiểu trấn hiệp hầu như không cần phân biệt, trong mắt tuyệt vọng, trong nháy mắt bị nóng rực cùng kính ngưỡng thay thế, khàn giọng hô to, đại minh. Chương 23, cái kia một kiếm phong hái mặt đạo cuồng phong tùy ý gào thét, lại thổi không tan cái này hít thở không thông áp lực. Có thể đối kiều trấn hiệp tới nói, không thể nghi ngờ giống như là người chết chìm, nhìn thấy trên biển cách xa lái tới tàu thủy. Bầu trời đen tối bị đánh mở, một đạo quang mang chiếu xuống. Chiếu ở cái kia giả sơn bên cạnh, chỉ là tùy ý vừa đứng, liền phảng phất đem trọn phiến thiên địa đều dẫm tại dưới chân thân ảnh. Rất nhiều người còn không biết xảy ra chuyện gì. Bách Chiết Sơn trưởng lão bọn người đang muốn liều chết một trận chiến, chợt nghe tiểu trấn hiệp gọi, cùng nhau theo tiếng nhìn lại. Kinh phong, xốc hết lên lụa đen mũ rộng ảnh, trôi hướng phương xa. Chư vị đại lão ánh mắt, cùng nhau ngưng trú tại cái kia trên mặt người, sau đó giống như bị sét đánh. Thiên địa yên tĩnh, thời gian đình trệ. Cho dù là dự định đại khai sát giới quỷ diện tôn giả, khi ánh mắt rơi vào trên gương mặt kia lúc, giữa không trung mấy chục trượng quỷ ảnh đều rất rõ ràng chấn động một cái. Sau đó, hắn giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân, mới hô lên cái kia để cho hắn nghiến răng nghiến lợi danh tự, Kiều Ngự. Kiếm thần Kiều Ngự. Nếu như giang hồ cũng chia thời đại, như thế nhất định có một cái 50 năm thuộc về Kiều Ngự. Tại thời đại kia, mặc kệ ngươi là một phương cự phách hay là áp tiêu người qua đường, phàm là thân ở giang hồ, cũng không thể chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn giống như bầu trời một viên sao chổi, quang mang độc bộ đương thế, không có bất kỳ cái gì một cái cùng thời đại người có thể cùng sánh vai. Tại cái kia 50 năm bên trong, vang dội giang hồ. 50 năm sau đó, chỉ để lại một cái lừng lẫy trời cao danh tự, nhưng dần dần trở thành rất nhiều trong mắt người vô địch đại danh tử. Cho đến hôm nay, khi hắn lại lần nữa hoành không xuất thế, bị diện tôn giả phát hiện, trong lòng mình vậy mà sinh ra từng tia từng sợi sợ hãi. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, ủy ảnh bắt mèo, lệ cười nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tự tìm tới. Tiêu Ngự, nhìn thấy huynh đệ truyền nhân bị tổn thương, ngươi cuối cùng nhịn không được xuất thủ, năm đó sổ sách, hôm nay coi là cái rõ ràng. Vị kia người trẻ tuổi mặc áo trắng, phía trước còn diếu võ dương oai, không ai bị nổi, giờ phút này chân chính gặp được Tiêu Ngự, mấy lần há mồm, lại một câu chữ đều không dám nhiều lời. Nhất là khi hắn trực diện Tiêu Ngự lúc, đối phương cái kia tự thành một giới, thiên hạ vô song khí chất, thật là làm người trẻ tuổi mặc áo trắng tự ti mặc cảm, tim mật run rẩy dữ dội. Còn như con hà, sớm đã si lập tại chỗ, đầu góc lâm vào vô biên chỗ trống. Trung quanh đảo thuyền bên trên, rất nhiều người giang hồ nghe tiếng sao động. Kiếm thần ở đây, chỉ tiếc bọn hắn ánh mắt bị giả sơn chỗ chặn, nhìn không thấy bản thân, chỉ có thể ở vị diện tôn giả cường đại áp bách dưới, tràn ngập chờ mong mà hướng một phương hướng nào đó nhìn quanh. Tính sổ sách. Tiêu Ngự nhìn lên bầu trời bên trong thải sắc quỷ ảnh, kỳ thật tràn đầy rung động, thế gian mới có mấy cái thải huyền cảnh. Đi vào cái này cảnh, tuyệt đối được xưng tụng cao thủ tuyệt thế. Hôm nay lại cùng loại người này đối mặt, nhưng Tiêu Ngự không thể lộ ra chất ngựa, chỉ có thể lấy bình thản mà lại khinh miệt giọng nói, ngươi có tư cách sao? Năm đó ta một kiếm bại ngươi, hôm nay, như thường chỉ xuất một kiếm. Phía trước quỷ diện tôn giả bệ nghệ hết thảy, không chút nào đem tiểu trấn hiệp để vào mắt, càng lấy một chỉ khi khảo nghiệm, tùy ý nhục nhã. Bây giờ, Tiêu Ngự lấy đồng dạng phương thức đối đãi quỷ diện tôn giả, phản phất đường đường thải huyền cảnh cao thủ tuyệt thế trong mắt hắn, cùng bình thường võ giả không giống. Bực này cuồng ngạo mà nói, lập tức dẫn phát hiện trường manh động. Tiêu trấn hiệp nhìn qua mấy năm không thấy huynh trưởng, lại nhịn không được cười to. Đây chính là hắn đại minh, từ nhỏ là như thế, hết lần này tới lần khác làm cho người ta chán ghét không nổi. Giữa không trung quỷ ảnh đột nhiên rụt lại một hồi, rất nhanh ngưng tụ thành một tên hắc y lão giả, cười nói, Tiêu Ngự a Tiêu Ngự, ngươi cho rằng lão phu sẽ không có chuẩn bị? Cho dù thực lực ngươi tiến thêm một bước, lại có thể thế nào? Hôm nay lão phu mặc ngự lôi giáp, đừng nói ngươi ra một kiếm, liền tính ra 10 kiếm, cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may. Ngự lôi giáp, Thính triều các trưởng lão ngạc nhiên biến sắc, nguyên bản bởi vì Kiều Ngự xuất hiện mà hơi buông lỏng tâm thần, lại lập tức gấp lên, vội vàng đối Kiều Ngự giải thích, kiếm thần coi chừng, ngự lôi giáp chính là ma đạo kỳ vật, nghe nói không thể phá bỡ. Năm đó mấy vị cao thủ tuyệt thế đồng thời phát lực, cũng vô pháp công phá. Thiên Tâm các trưởng lão sắc mặt trắng xám, tiến một bước giới thiệu, vật này xác thực cực kỳ khó giải quyết, theo các ta ghi lại, ngàn năm trước có một vị ma đạo lao tổ người mặc vật này, giết ba vị thải huyền cảnh cao thủ, chính mình lại toàn thân không được gì. Cái này liền Kiều Trấn Hiệp cũng thay đổi sắc mặt. Đại huynh rất mạnh không giả, nhưng ngự lôi giáp cũng là ma đạo kỳ vật, có vật này kề bên người, vị diện tôn giả cơ hồ đứng ở thế bất bại. Lao giả, dạng này tính bản lĩnh gì, có bản lĩnh công bằng một trận chiến. Kiều Trấn Hiệp đâm chỉ gầm thét. Vị diện tôn giả khặc khặc cười to, lan lộn nhiều năm như vậy giang hồ, còn ngây thơ như vậy. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng tìm được lực lượng, một bên phi tốc lui lại, một bên chê cười nói, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn kỹ, hôm nay chính là kiếm thần gãy kích một ngày, cái gì vô địch bất bại, chê cười mà thôi. Đảo bên ngoài rất nhiều người giang hồ lần thứ hai tuyệt vọng. Cho dù là kiếm thần, nhưng đối mặt một người mặc bảo giáp cao thủ tuyệt thế, lại có thể có mấy phần phần thắng. Ngắn ngủi trong chốc lát, từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại biến về tuyệt vọng, rất nhiều tâm thần người cũng vì đó thâm hụt, chỉ cảm thấy ngã tám đời hỏng bét, lại cuốn vào loại này sóng lớn ngập trời bên trong. Kiếm thần, chúng ta cùng giúp ngươi, hôm nay xác định chu ma đầu. Bách Chiết Sơn trưởng lão dứt khoát quá khẽ, toàn thân tử khí bốc hơi. Thiên Tâm các trưởng lão, Thính Triều các trưởng lão, thậm chí Lăng Tụ các đại trưởng lão các loại, cũng tất cả đều thúc giục nguyên khí. Ai cũng biết, một khi kiếm thần có sai lầm, hôm nay không có mấy người có thể sống. Nhưng mà những này, chỉ đổi đến Quỷ Diện Tôn giả khinh thường cười một tiếng. Chỉ gặp thải mang lóe lên, phía trước một khắc Quỷ Diện Tôn giả còn tại ngoài ngàn mét, sau một khắc, thuấn di một dạng, liền lướt đến Kiều Ngự không đủ trăm thước chỗ. Đây là hắn tận lực kéo dài khoảng cách, không có tốc độ cao nhất xung kích hiệu quả. Từng đợt rực rỡ thải mang vần quanh, Quỷ Diện Tôn giả sau lưng xuất hiện một cái to lớn bị đầu, cao có trăm trượng, tựa như một tòa quần quận ma sơn, vô số như quỷ xà thần xung ra, chợt nhìn lấp kín bầu trời. Nhanh, quá nhanh rồi. Tất cả động tác tại trong chớp mắt hoàn thành, Tiêu Chấn Hiệp bọn người căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô số quỷ thần áp hướng Tiểu Ngự. Thiên Ma Quyết chi sát chiêu, vạn quỷ hoành hành. Nếu để cho Tiểu Ngự chính mình đối mặt một chiêu này, sợ là đến 100 cái đều phải chết, nghìn cân treo sợi tóc, hắn không chút do dự vận dụng hệ thống ban thưởng sát chiêu. Còn như có thể thủ thắng hay không, Tiểu Ngự chính mình cũng không chắc, chỉ có thể tín nhiệm vô điều kiện hệ thống cùng nguyên chủ. Leng keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm trực chỉ Quỷ Diện Tôn giả, không có dư thừa sức tưởng tượng, không có bất kỳ che giấu nào, chính là ngay thẳng như vậy một kiếm. Thời gian giống như thả chậm, những cái kia quỷ thần nhận lấy lực lượng vô hình áp chế. Trái lại Kiều Ngự, tu vi ngắn ngủi nhảy lên tới thải huyền cảnh, kiếm khí quét về phía trước, xuyên qua những cái kia quỷ thần cùng người trẻ tuổi mặc áo trắng, nhưng bọn hắn không chút nào bị thương tổn. Quỷ Diện Tôn giả cười lưng ngang, mặc dù có ngự lôi giáp tại người, không sợ Kiều Ngự kiếm khí, nhưng cũng không có đứng bị đánh đạo lý. Đang chuẩn bị thôi động sát chiêu, trong hư không một đạo kiếm quang phóng tới. Quỷ Diện Tôn giả ngạc nhiên phát hiện, trước đó những cái kia kiếm khí đều là huyền tướng, là giả, sát chiêu chân chính giấu ở đây. Kiếm khí xuyên qua Quỷ Diện Tôn giả. Lão phu nói qua, ngươi kiếm không gây thương tổn được lão phu. Quỷ Diện Tôn giả cảm ứng một chút, thoải mái cười to. Quân hùng thầm kêu không tốt, nhưng mà Kiều Ngự lại thu hồi kiếm, lạnh nhạt nói, ngươi đã chết. Phản phất để ấn chứng lời này, Quỷ Diện Tôn giả thân thể bắt đầu vỡ vụn, như là nham thạch phong hóa, từ chân một đường lan tràn đến đỉnh đầu. Trong hư không còn lại một bộ ngân sắc nhuyễn giáp, là danh xưng không thể phá vỡ ngự lôi giáp, cũng rất mau cùng lấy hóa thành một miệng. Không, một đạo tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng tiêu thảm, theo gió tán đi. Vị kia người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng ngửa mặt ngã xuống đất, trên cổ hiện ra một đạo vết máu. Không thể phá vỡ, bẩm sinh bất bại, không tồn tại, chỉ có một kiếm phá và pháp. Kiếm thần kiếm chỉ xuất một lần, chỉ có rất ít người có thể ngăn cản lần này. Nhiều năm trước, Quỷ Diện Tôn giả còn có thể bảo toàn tính mệnh chạy trốn, hôm nay mang bảo giáp mà đến, lại tại một kiếm phía dưới chết không toàn thây. Cái này so sánh rõ ràng, xung kích rất nhiều người liền linh hồn đều đang run sợ. Nhất là Bách Chiết Sơn trưởng lão bọn người, rõ ràng cảm giác được, kiếm thần tu vi cùng Quỷ Diện Tôn giả nhất trí, lại tùy tiện miểu sát đối phương, hắn kiếm thuật so năm đó còn phải đáng sợ. Hơn nữa người nào không biết, kiếm thần xưa nay không chiếm tu vi tiện nghi, hắn rất có thể là cố ý giảm thấp xuống tu vi. Ngôn ngữ đơn giản không cách nào hình dung mọi người ở đây rung động. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được nguyện lực giá trị 98.300 điểm, nguyện lực tổng giá trị là 105.451 điểm. Mặc dù cực kỳ không thích cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng Tiểu Ngự không thể không thừa nhận, một khi có thu hoạch, tuyệt không phải tiểu tràn diện có khả năng so. Chỉ nhìn Tiểu Trấn Hiệp bọn người đỉnh đầu, hiện ra số lượng 3.000. Những này tử huyền cảnh cao thủ, một người cung cấp nguyện lực giá trị liền so rất nhiều lần hành hiệp trưởng nghĩa phải nhiều. Bên ngoài những người giang hồ kia, mặc dù không có nhìn thấy người khác, chỉ cũng cảm kích ơn cứu mạng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cung cấp nguyện lực giá trị, lập tức để cho Kiều Ngự đột phá 10 vạn cửa ải lớn. Nhiều đến mấy lần, rất nhanh liền có thể đạt đến kim huyền cảnh đỉnh phong. Bất quá kết quả tuy tốt, Kiều Ngự hay là cực độ bại xích. Quả nhiên, liền thấy Kiều Trấn Hiệp kéo lấy thương thế đi tới, khoảng cách một bước lúc dừng lại, hít sâu một hơi, thanh âm khàn khàn mà hô, "Lại huynh." Cái kia kích động, sùng bái bộ dáng, lại thấy được Kiều Ngự rất là bất an, chỉ có thể làm bộ trấn định, "Thất đệ, không sao à?" Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Chấn Hiệp sắc mặt chợt biến đổi. Tiêu Ngự lúc này hơi hồi hộp một chút, liền biết có thể như vậy, khẳng định chỗ nào xảy ra vấn đề. Tiêu Chấn Hiệp cười hỏi, "Đại huynh, ngươi là vừa bận đi ngang qua sao? Hay là cô ý chạy đến nơi đây?" Tư Tể cái kia tiểu khốn nạn, có thể được ngươi như thế ưu ái thu làm đệ tử, thật là hắn tám đời đã tu luyện. Tư Tề là cái nào? Chờ một chút, Tề Tư, Tư Tề, hẳn là tiểu tử kia có khác thân phận. Tiêu Ngự không hiểu ra sao, tại bực này thời khắc quả nhiên là muốn mạng. Người khác không biết hắn nội tình, chính hắn lại hư cực kỳ, chỉ có thể mạnh chống đỡ nói, có việc, không cần hỏi nhiều. Kết quả Tiêu Chấn Hiệp lại là biến sắc, huề mà nói, đại minh, ngươi còn đang vì sự kiện kia sinh khí. Sự kiện kia là chuyện nào? Xin nhờ có thể hay không nói rõ ràng. Tiêu Ngự đơn giản một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa, càng nói nhiều, sơ hở càng nhiều, chờ tin tức truyền về Tiêu gia, không chừng sẽ náo ra cái gì. Gặp cái khác đại lao đi tới, dứt khoát nói, lần này vừa vặn đi ngang qua, vốn không muốn đánh nhiều, cuối cùng vẫn là không thể không ra tay. Ta bây giờ hình dạng, mong rằng chư vị không cần chuyển đi. Sát trời không còn sớm, ta cũng cần phải đi. Đám người ngẩng đầu nhìn vang vang trời trong, lúc này liền giữa buổi trưa cũng chưa tới a. Chương 24, tiểu hữu quả nhiên cảnh giới cao thâm Tiểu Chấn Hiệp bọn người, tất nhiên là cực lực mời ở lại. Nhưng Tiểu Ngự làm sao có thể lưu lại, khổ khuyên không có kết quả, đám người không dám chọc hắn sinh khí, đành phải tìm đến một chiếc thuyền lớn, vây quanh Tiểu Ngự cùng nhau đi vào. Còn như Tề Tư, sớm có người đem hắn khiêng đi trị liệu. Kiếm Thần nguyên lai là dạng này. Quan Hà cùng các vị lăng tụ các nữ đệ tử, chờ đến thuyền lớn lái đi, vẫn chưa thu tầm mắt lại, đứng tại bên bờ, trong lòng đồng thời bấn vẻ. Nhất sốt ruột hay là bên ngoài người giang hồ, liền Kiếm Thần mặt đều không có gặp, chỉ có thể cách xa đi theo chiếc thuyền lớn kia tiếp sau, lấy đó chiếm ngưỡng. Thuyền lớn trong tính đường, bốn cửa sổ đón gió, nhưng nhìn ra xa bình hồ tinh đảo. Tiêu Ngự việc đáng làm thì phải làm, được an bài tại cảnh trí tốt nhất trên chỗ ngồi, cách bàn trà chính là Tiểu Chấn Hiệp, còn lại đại lao theo thứ tự mà ngồi. Kiếm Thần tiểu hữu, phong thái càng hơn trước kia nha. Thiên Tâm các trưởng lão bước râu thở dài, nhìn qua Tiểu Ngự hai tóc mai tóc trắng, cảm khái vật vẩn. Tiêu Ngự cảm nhận được một bên sáng rực ánh mắt, một trái tim bất ổn, bình tĩnh nói, chư vị cũng giống như vậy. Trên bàn trà ngâm tốt nhất trà thơm, nhưng Tiểu Ngự cũng không dám động. Vạn nhất hắn uống trà tư thái cùng nguyên chủ không đồng dạng, rất dễ dàng rước lấy Tiểu Chấn Hiệp hiếu kỳ. Kết hợp với trước đó, không chừng Tiểu Chấn Hiệp nghĩ như thế nào. Hết lần này tới lần khác Tiểu Chấn Hiệp tới một câu, đại minh, ngươi thế nào không uống? Đây là ngươi yêu nhất tu mi trà, hẳn là Tiểu Thất liền chỗ nào chọc ngươi tức giận. Tiểu Thất. Tiêu Ngự bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là nguyên chủ đối Tiểu Chấn Hiệp xưng hô, khó trách vừa rồi Tiểu Chấn Hiệp có châu nghi hoặc. Vị này Tiểu Thất gia thật đúng là thông suốt được ra ngoài, tại nhiều người như vậy trước mặt tự xưng Tiểu Thất, một chút mặt mũi đều không cần. Nhưng chính là vì thế, mới chứng minh người này đối nguyên chủ sùng bái kính ngưỡng. Đối với Tiểu Ngự tới nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Ngự thản nhiên nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần không làm sai sự tình, ta tự dưng tìm ngươi phiền phức làm gì? Tiêu Chấn Hiệp nhẹ nhàng thở ra, kiên định nói, đại huynh yên tâm, chờ sau khi trở về, ta liền chặt đứt cùng nữ nhân kia liên hệ, nghe đại huynh lời nói, tuyệt không khiến cho gia đình không yên. Cái gì cùng cái gì? Ngươi chặt đứt cùng ai quan hệ? Tiêu Ngự âm thầm im lặng, trong lúc vô tình, hắn hình như phá hủy một cái nữ nhân nào đó nhân duyên. Cái này cũng không nên trách hắn, đành phải như lọt vào trong sương mù mà á một tiếng, cũng không biết là đồng ý hay là phản đối. Không đợi Tiêu Ngự thở phào, ngồi đối diện Thiên Tâm các trưởng lão, đột nhiên mở miệng, Kiếm Thần tiểu hữu, phía trước ngươi một kiếm kia, thật là làm lão phu mở rộng tầm mắt, lão phu mạo muội, muốn mời tiểu hữu chỉ điểm một hai, không biết thuận tiện hay không. Tiêu Ngự lạnh nhạt tự nhiên mà cười một tiếng, không cần a. Lần này không chỉ là Thiên Tâm các trưởng lão, liền Bách Chiết Sơn cùng Thính Triều các hai vị trưởng lão, cũng cùng nhau gia nhập ổn nào, cầu Kiếm Thần tiểu hữu chỉ giáo, lấy tăng thêm cảm ngộ. Một bên Tiểu Chấn Hiệp, cũng là hai con người nóng dựng. Vừa rồi cái kia tuyệt thế một kiếm, hắn căn bản không có nhìn đủ, đại minh phong thái, vô luận như thế nào đều nhìn không đủ. Lăng tụ các đại trưởng lão thở mệt bọn người, ngồi bên ngoài các, chỉ cái này tế cũng không nhịn được đứng lên, mong mọi cùng trông mong. Nhìn qua một phòng toàn người chờ mong ánh mắt, loại kia áp lực khiến Tiểu Ngự như ngồi bàn trông, cảm giác so đối mặt quỷ diện tôn giả còn đáng sợ hơn. Đây cũng không phải là một cái sát chiêu có thể giải quyết, huống chi hắn cũng không có. Thính Triều các trưởng lão rốt cuộc là nữ nhân, khéo hiểu lòng người, tự cho là hiểu rõ mà cười một tiếng, Kiếm Thần tiểu hữu, ngươi nhất định là bận tâm chúng ta cảm thụ, sợ hãi để chúng ta mất mặt a. Thực sự không cần như thế, thua với Kiếm Thần chính là quan binh, lão thân cao hứng còn không kịp đâu. Các vị đại lao ánh mắt càng phát ra thân mật, nhao nhao để cho Kiều Ngự không nên khách khí. Thiên Tâm các trưởng lão còn có chút hài hước mà tỏ vẻ, chỉ cầu tiểu hữu đừng đem hắn đánh cho răng rơi lấy đất. Đám người ồn ào cười to. Kiều Ngự là thực sự cười không nổi, ta cũng muốn đem các ngươi đám người kia đánh cho răng rơi lấy đất, nhưng thực lực không cho phép a, thật phải hạ tràng, xác định vững chắc trái ngược. May Kiều Ngự tâm lý tố chất không tệ, biện bác nói, cũng không phải là không cho chư vị mặt mũi, chỉ là ta bây giờ ngay tại đặc thù thời khắc, nếu không có tất yếu, không thể tùy tiện dẫn động kiếm ý, nếu không đem thất bại trong gang tấc. Đây là cái đạo lý gì? Hay là Thiên Tâm các trưởng lão kiến thức rộng rãi, cao mày nửa ngày, đột nhiên cả kinh bọn người đứng lên, sợ hãi nói, hẳn là tiểu hữu đã đến ẩn kiếm tại tâm, hóa vật làm kiếm truyền thuyết cảnh giới. Chỉ có như vậy, mới cần tích xúc kiếm ý, để cầu cá vượt long môn. Cái gì? Lại có việc này? Cả phòng người đều chấn kinh đến tột đỉnh, trải qua Thiên Tâm các trưởng lão nhắc nhở, tất cả đều nhớ lại, nhìn qua Tiểu Ngự ánh mắt, biến rồi lại biến. Thính Triều các trưởng lão lẩm bẩm nói, kiếm khí huyền âm, đã không có mấy người có thể lĩnh ngộ. Mà ẩn kiếm tại tâm, hóa vật làm kiếm, càng là chỉ tồn tại ở điện tịch trong truyền thuyết, ít nhất gần nhất mấy ngàn năm, không người chạm đến. Tiểu Hữu bất quá hơn 300 tuổi, vậy mà liền tới mức độ này, liền thánh sau đó ma đều xa xa không kịp, trời ạ, tiểu Hữu ngươi hủ chết lao thân rồi. Mọi người vẻ mặt càng thêm nhiệt liệt, Tiêu Chấn Hiệp kích động đến mặt trắng đỏ bừng, Tiểu Ngự cũng thiếu chút hủ chết. Hắn liền theo miệng nói chuyện, cái gì ẩn kiếm tại tâm, cái gì hóa vật làm kiếm, hắn căn bản chưa nghe nói qua được không, liền siêu việt thánh sau đó ma đều ra tới. Lời này một khi truyền đến trong giang hồ, trời mới biết sẽ náo ra bao lớn phong ba. Tiêu Ngự tê cả da đầu, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, không chỉ như thế, không đến mức như thế, chư vị cũng chớ nói lung tung. Nhưng mà đám người nơi nào sẽ tin? Sự thật đều tại trước mắt, bây giờ quay đầu ngẫm lại, nếu không phải Kiều Ngự đã chạm đến cảnh giới này, làm sao có thể một kiếm diện quỷ diện tuân giả, còn đem ngự lôi giáp đều đánh nát. Bực này kiếm thuật, đã có thể nói siêu phàm nhập thánh. Nếu kiếm thần tới mức độ này, xác thực không nên lại cưỡng bức người ta xuất thủ. Tiêu Ngự hiểm hiểm ứng phó tới, nhưng ai biết thời khắc mấu chốt, Tiểu Trấn Hiệp lại tới nhiều chuyện, đại huynh, lấy ngươi chi vô địch kiếm đạo, tự nhiên không tiện động thủ. Bất quá tiểu thất rất sớm đã nghe ngươi nói, ngươi cho rằng kiếm đạo tổng cộng có 6 tầng cảnh giới, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, cuối cùng cũng có nước chảy thành sông một ngày. Sao không để chúng ta mở mang tầm mắt? Tiêu Trấn Hiệp hiện tại bộ dáng cực kỳ giống một cái hiến vật quý tiểu hài, không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra nhà mình đại huynh lợi hại, phản phất so với hắn chính mình đuổi nghịch uy phong còn phản nguyện. Nhưng Tiêu Ngự lại muốn một bàn tay đập tới đi, quạt chết cái này tự cho là thông minh bộ bật. Gặp qua hố người, chưa thấy qua như thế hố người. Chỉ biết đụng phải kiểu ra người, chuẩn không chuyện tốt. Nhưng nói được tình trạng này, ngươi kiếm thần không thể xuất kiếm, tùy tiện nói vài câu chỉ điểm một chút mọi người, cái này trung quy không quá phận a. Không bắt chảy ra nước, lúng túng khó xử không xấu hổ chỉ là phụ, Tiêu Ngự liền sợ sẽ chọc cho lên Tiêu Trấn Hiệp hoài nghi. Tiêu Trấn Hiệp như thế cổ động, hiển nhiên không phải lần một lần hai, như nguyên chủ không ý muốn, Tiêu Trấn Hiệp làm sao dám. Nói cách khác, nếu như là nguyên chủ ở đây, nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền, thật tốt tuyên dương chính mình kiếm đạo. Vừa rồi Kiều Ngự đủ loại biểu hiện, đã cho Kiều Trấn Hiệp có chỗ lo nghĩ, lại không phối hợp, chỉ sợ đối phương thật phải hoài nghi. Một thời gian, đó từng đạo chờ mong lửa nóng ánh mắt, Kiều Ngự lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhịp tim đều tại gia tốc, đầu óc nhanh chóng chuyển động, trần trơ nói, nếu chư vị như thế thịnh tình mời, tiểu mỗ liền đều xấu. Tại không dám lấy lòng bên trong, Kiều Ngự chậm rãi há miệng, trong mắt của ta, kiếm như người, muốn trở thành một tên xuất sắc kiếm khách, liền cần bồi dưỡng cùng kiếm tình cảm, cái này cảnh giới, tên là tâm ý thông. Tâm ý đã thông, là kiếm khí hóa tơ, như là dòng điện sở qua thân thể, công vô bất khắc. Cái này cảnh giới tên là như điện phủ. Khi ngươi cùng thân kiếm tâm đều chặt chẽ sát hợp, lại không cự ly lúc, kiếm khí một dạng nhị hoa đồng dạng tỏa ra, bằng mọi cách tên là khai hoa nhị. Nhị hoa đã nở, là kiếm khí uy lực tăng vọt, tựa như một cái cường ngạnh tình thiên ngọc trụ, không gì không phá, tên là ngưng ngọc trụ. Ngọc trụ đâm qua, tại bất luận cái gì hoàn cảnh phía dưới đều có thể hữu hiệu đụng nhau, đối thủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể rơi vào đầy đất chảy máu, tên là đại lạc hồng. Siêu việt cấp độ này, kiếm khí không giờ khắc nào không tại tăng vọt, cuối cùng cũng có bộc phát thời điểm. Một sát na này bộc phát, như cái kia tiết ra áp hồng thủy, hám sơn đảo hải, không trúng mục tiêu không ngừng, tên là Khuynh Sơn Hà. Tiêu Ngự cuối cùng tổng kết nói, lúc đạt tới Khuynh Sơn Hà cảnh giới, liền có thể thực hiện kiếm đạo đại viên mãn, đáng tiếc, ngay cả ta cũng không có thể hiểu thấu đáo. Mọi người tại đây, bao quát Kiều Trấn Hiệp ở bên trong, đều nhắm mắt lại, đem Tiêu Ngự vừa rồi lời nói, hồi tưởng lại hồi tưởng, một bên nhớ kỹ một bên cảm thụ ảo diệu trong đó. Qua rất lâu, Thiên Tâm các trưởng lão dẫn đầu mở mắt, tiểu hữu quả nhiên là cảnh giới cao thâm, lấy như thế kỳ tư diệu tưởng, thể hiện tất cả kiếm đạo chi huyền diệu. Bách Chiết Sơn tam trưởng lão khen ngợi, lão hủ minh bạch, bất luận là kiếm đạo hay là cái nào khác nói, trọng yếu nhất chính là trong lòng có tình, thịt linh hợp nhất, như thế là nước chảy thành sông. Nếu không cho dù tư thế bày cho dù tốt, cũng chỉ là đồ có hán hình, khó có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý. Thính triều các trưởng lão gật đầu, diệu quá thay, nghe tiểu hữu một lời nói, lao thân phảng phất một chút nghĩ thông suốt rất nhiều. Sau đó, đám người lần thứ hai khẩn cầu Kiều Ngự, đem mỗi một tầng cảnh giới đều giải thích cặn kẽ một lần. Kiều Ngự không cách nào, đành phải kiên trì nói nhăng nói cội. Tại các vị đại lão luân phiên đặt câu hỏi phía dưới, thật vất vả kéo tới thuyền cập bờ, Kiều Ngự lại có loại bị ép khô cảm giác. Nói thêm gì đi nữa, hắn đều nhanh muốn tự mâu thuẫn, may mắn. Bất quá cũng có thu hoạch, chỉ gặp từng chuỗi số lượng từ những đại lão này đỉnh đầu hiện ra, Kiều Ngự xem xét, nguyện lực giá trị lại tăng lên 7600 điểm. Chư vị, sắp trời không còn sớm, ta cũng cần phải đi, mong rằng chư vị không nên tiết lộ kiểu mỗ bây giờ hình dạng, miễn cho đổ gây phiền toái. Còn có kiểu mỗ kiếm cảnh, cũng tuyệt đối không thể tuyên dương. Tiểu Ngự tranh thủ thời gian đứng dậy, đến thuyền sảnh cửa ra vào, không quên đối đưa tiễn mấy người phân phó. Tiểu Hưu cũng quá điệu thấp, hiểu rõ một chút. Các vị đại lão cười to, lần thứ hai mời ở lại, chỉ Kiều Ngự đã quyết định đi, đành phải thôi. Nơi đây bến tàu rất là tĩnh lặng, chính là thính triều các dùng để tiếp đãi quý khách địa phương, vì thế phụ cận không có người nào. Tiểu Ngự may mắn rốt cuộc sống qua một kiếp lúc, sau lưng Kiều Trấn Hiệp đột nhiên giữ chặt hắn. Tiểu Ngự dùng mình, liền làm cái gì đồ chơi. Chống được hiện tại đã là cực hạn, đợi tiếp nữa, hắn không phải lộ tẩy không thể. Chỉ gặp Kiều Trấn Hiệp xích lại gần, thấp giọng nói, đại huynh, tiếp qua 3 tháng chính là đại tẩu sinh nhật, trước khi ra cửa nàng phân phó ta, nếu như là gặp ngươi, cho ngươi chính mình nhìn xem xử lý. Có bị bệnh không? Tiêu Ngự thầm mắng, trên mặt gật gật đầu. Đại huynh, chờ ngươi đạp biến sơn hà, lĩnh ngộ truyền thuyết kiếm đạo thời điểm, nhất định phải nhanh chóng về nhà a. Tiêu Trấn Hiệp tại sau lưng hô to. Tinh đảo hồ nhộn nhạo mặt trời rực rỡ sóng ánh sáng. Lan tăn kim mang bên trong, Tiêu Ngự một bộ thanh sam. Phiêu nhiên mà đi. Chương 25, miễn xá ta. Lữ Lương quận, Bạch Phượng thành bên ngoài. Có liên tiếp miên sơn mạch, sâu xa không biết mấy phần, quanh năm có mây trắng lượn lờ tại sườn núi trở xuống tàng bưu uyên, sườn núi trở lên ẩn vào tiên. Dân bản xứ gọi đùa, ngọn núi này có tiên nhân ẩn cư, không để ý tới thế sự, liền lấy tên Nhàn Bấn Sơn. Mây che sương cuốn bên trong, một thân ảnh lẻ loi độc hành, chính là Kiều Ngự. Đi tới Nhàn Vân Sơn đã rất nhiều ngày, nhưng Nhàn Vân Sơn bất ngờ lớn. Liên tính cất giấu một nhóm bị phong ấn nhân ma, dựa vào hắn lực lượng một người muốn tìm đến, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Càng lớn khả năng là không thu được gì. Thả người lướt đến một chỗ trên ngọn núi, nhìn ra xa ngoài núi bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng, Tiểu Ngự trong lòng tràn đầy đắng chát. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ động. Căn cứ nhân ma hố lom nét chữ nhắc nhở, cái gọi là Nhàn Vân Sơn phía dưới, chỉ có thể hay không chính là cả tòa sơn mạch thấp nhất địa phương. Nghe rất ngây thơ, nhưng rất nhiều chuyện chính là ngoại nhân nghĩ phức tạp. Truyền lại một môn tin tức hữu hiệu nhất tỷ lệ phương thức, chính là làm hết sức ngay thẳng. Dù sao không có cái khác manh mối, dứt khoát thử một lần. Bỏ ra 2 ngày thời gian, Tiểu Ngự cuối cùng từ nơi đó lão nhân trong miệng biết được một chỗ vắng vẻ sở tại. Nghe nói nơi đó quanh năm âm khí dày đặc, độc vật hoành hành, chính là Nhàn Vân Sơn tuyệt địa. Lý do an toàn, Tiểu Ngự dự định trước đổi được hữu dụng kiếm thần thời khắc, lại đi thám hiểm. Chỉ là lúc này vận khí không tốt, liên tục thử 2 lần, không phải đổi được tá lót kiếm thần, chính là tuổi thơ kiếm thần, còn không bằng chính hắn. Đến lần thứ 3, mới cuối cùng có chỗ khác biệt. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 500 năm kiếm thần thời khắc, vĩnh hằng tịch diệt. Thời hạn 1 phút. Nhớ không lầm mà nói, kiếm thần liền 400 năm cũng chưa tới, 500 năm là cái quỷ gì? Hệ thống giải thích, vĩnh hằng tịch diệt, tức tiêu thất ở đời này, không nhận bất kỳ cái gì sự vật nhân tố ảnh hưởng. Thời hạn vừa đến, tốc chủ tự có thể khôi phục. Cái này há không chính là khác loại không gian, một loại cao cấp nhất phòng ngự thủ đoạn. Tiêu Ngự lại hỉ, có lá bài tẩy này, liền tính xuất hiện nguy hiểm cũng có đường lui, liền không do dự nữa, hướng tuyệt địa tiến đến. Nhàn Vân Sơn chỗ sâu, một mảnh mấp mô đầm lầy, trên không khí xám tràn ngập, bùn đất thỉnh thoảng nhúc nhích vài cái, chui ra từng đầu đại mãng, cá sấu các loại. Trung quanh càng là mọc đầy kỳ kỳ quái quái cây cối, tản ra mùi vị khác thường. Từng đống thi cốt, hư thối, chưa thối giữa nhừ, tất cả đều trở thành nơi đây độc vật mỹ thực, thấy được ngay tại cẩn thận tiến lên một đám người ruột run rẩy. A, mấy tên người trẻ tuổi đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, quần quần không ngừng, mặt cùng thủ trưởng đều hiện lên màu xanh đen, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. Tại bọn hắn bên chân, một cây màu mực sợi đằng mọc ra gai nhọn, mấy người nhỏ máu ở phía trên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tanh hôi vô cùng. Giám sát ti võ vệ cùng một đám giang hồ cao thủ liên tục không ngừng hướng lui về phía sau. Duy chỉ có một tên kinh toa váy vải, làm thôn cô cách ăn mặc yếu đuối thiếu nữ, đi về phía trước. Từ bên hông gửi thuốc bên trong, lấy ra mấy cây phơi khô cây cối, bẻ gãy gần một nửa, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho mấy người, các ngươi nhanh nuốt vào. Mấy tên lăn lộn giang hồ võ giả một mạch xông lên, sợ đến thiếu nữ nhắm mắt lại, chờ vật trên tay bị đoạt sau đó, vội vàng lui lại, lấy ra bố khăn xoa tay. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia mấy tên chúng độc võ giả một nuốt vào dược điều, mặt cùng thủ trưởng màu xanh đen rất nhanh rút đi. Cô nương y thuật quả nhiên cao minh, không hổ là bách độc môn truyền nhân. Chỉ là chúng ta đi lâu như vậy, hay là tại nguyên chỗ đảo quanh, cô nương có phải hay không dẫn lầm đường? Một tên mặt chữ quốc nam tử đi lên trước, mặc theo tơ lam bạch tỷ y, eo bội trường đao, chính là Bạch Phượng Thành võ vệ thủ lĩnh, lục phẩm tu y sứ Cửu Thắng. Yếu đối thiếu nữ túi lầu xuống, rụt rụt rè rè mà nói ra, Cửu đại nhân, nơi đây độc vật rất nhiều, có một ít độc ngay cả ta cũng giải không được. Sư phụ liền không tại, hay là đi về trước đi. Lời này không thể nghi ngờ đưa tới giang hồ cao thủ đồng ý, nhưng mà Cửu Thắng lại nói, chính là bởi vì nguy hiểm, mới càng phải rõ xét cái rõ ràng, há có thể sợ hãi rụt rè. Nếu cô nương không biết đường, còn lại giao cho Cửu Mô đi. Cửu Thắng ngoài miệng chính nghĩa lâm nhiên, nhưng ai biết tiếp xuống, hắn lại để cho ở đây giang hồ cao thủ thay phiên đè vào phía trước, chính mình cùng võ vệ áp sau. Thân phận cách xa, khiến giang hồ cao thủ giận mà không dám nói gì. Bọn hắn đều là Bạch Phượng Thành phụ cận bang phái võ giả, hôm nay không phối hợp, thế tất liên lụy đến bang phái. Tại Cửu Thắng mệnh lệnh dưới, mấy tên giang hồ cao thủ không thể không kiên trì hướng đầm lầy chỗ sâu đi đến. Yếu đối thiếu nữ muốn ngăn cản, lại bị Cửu Thắng ngăn cản, lạnh lùng nhìn lướt qua. Phía trước truyền đến tiêu thảm, do đường giang hồ cao thủ đẩy ra các đuổi người cao nhánh cỏ. Sau một khắc, toàn thân bắt đầu chuyển hồng, toát ra bừng bừng nhiệt khí. Cô đương, nhanh mau cứu bọn hắn. Chúng độc người đồng môn, hướng yếu đối thiếu nữ giống to. Yếu đối thiếu nữ nhìn nhánh cỏ, chỉ vào một bên trên mặt đất các đống đồ vật, tiểu thầm nghĩ, mau đưa những này nhặt lên, đút cho bọn hắn ăn. Một tên chúng độc người quay đầu, chờ phát hiện giờ là vật gì sau đó, lập tức giận không kèm được, ngươi để chúng ta ăn phân. Có mấy người vốn là lòng dạ không thuận, giờ phút này phảng phất tìm được phát tiết con đường, cùng nhau nhào về phía thiếu nữ, giương tay liền muốn bắt ai, nửa đường lại bị võ vệ ngăn cản. Ai ngờ đúng lúc này, một đầu lớn chừng chiếc đua gián độc, đột nhiên từ đống cỏ bên trong thoát ra, bắn về phía yếu đối thiếu nữ. Cửu Thắng đang muốn xuất thủ, một chùm tinh tế kim sắc kiếm quang trước hắn một bước cắt tới, đem gián độc chém thành hai đoạn. Yếu đối thiếu nữ sợ đến khẽ run rẩy, ánh mắt lại ngoài ý muốn ngưng kết. Tại cái kia âm trầm nhánh cỏ bên trong, chẳng biết lúc nào đứng một cái nam nhân, rõ ràng đã giới trung niên, nhưng tướng mạo lại tuấn lãng đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Hai tóc mai buông xuống trước ngực tóc trắng, tại ngã về tây nhạt nhẽo hoàng hôn dương phía dưới, cũng hơi loè ánh sáng choáng. Kinh ngạc nhìn chăm chú thật lâu, đợi ánh mắt rời xuống, phát hiện người đến tay chuyển hướng lúc, yếu đối thiếu nữ vội vàng nhắc nhở, "Đại thúc, ngươi cũng trúng hồng vi căn độc." Nàng lách qua rắn độc thi thể, vung lên ống quần, để tránh dính vào tăng vật, đi đến tiểu ngự bên cạnh, nói ra, "Đại thúc nhanh ngồi xuống, ta cho ngươi thì trâm." Phía sau một đám người giang hồ hai mặt nhìn nhau. Cái kia mấy tên chúng độc võ giả, càng là cảm nhận được sâu sắc gác ý một thân giơ tay lên giận dữ, hắn liền không cần án phân. Yếu đối thiếu nữ một bên từ gùi thuốc bên trong cầm châm, một bên nhỏ giọng giải thích, đại thuốc độc tương đối sâu. Nghe được lời giải thích này, mấy tên chúng độc người cơ hồ cười ngất, hóa ra chúng độc sâu còn có chỗ tốt này. Huống hồ ngươi làm sao sẽ biết người ta chúng độc sâu hơn? Yếu đuối thiếu nữ nhìn tiểu ngự tay, quan sát một lát, đột nhiên buông xuống trán, bên tai đều đang phát nhiệt, nói khẽ: "Đại thúc, ngươi có thể hay không trước tởi y phục xuống, nếu không không tốt thi châm." Tiểu ngự nghĩ, từ trong ngực lấy ra một hạt dược hoàn ăn vào, trong chốc lát, thủ trưởng màu đỏ rút đi, cười nói: "Không nhọc cô nương phí tâm. Dược hoàn là trước kia tại Tinh Bảo Hồ, Bách Chiết Sơn tam trưởng lão đưa cho hắn, nói là có thể giải bất động. Bây giờ xem ra, hiệu quả quả thật không tệ." Yếu đuối thiếu nữ ngẩng đầu nhìn một lát, trầm thấp ổ một tiếng, thu hồi ngân châm. Sau lưng chúng độc người bên trong, có một vị nam nhân, cắn răng trên mặt đất quần quần vài vòng, toàn thân màu đỏ không ngừng tăng lên, thở hồng hộc quát: "Mau tới đây giải độc, ta hiện tại độc có đủ hay không sâu?" Yếu đuối thiếu nữ đành phải đi qua, cắn môi nói: "Ngươi ngồi xuống." Người võ giả kia mặc dù độc phát không nhẹ, nhưng vẫn là cảm thấy buồn bực, không cần cởi quần áo. Thiếu nữ nhỏ giọng nói: "Trong các ngươi độc vị trí không đồng đạo." Đám người mắt ngươi nhìn mắt ta, biểu lộ đều có chút cổ quái. Luân phiên thi châm sau đó, chúng độc đám người tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp, bất quá trong ngắn hạn không cách nào dò đường. Cưu Thắng liền nhìn về phía Tiểu Ngự, lấy nhất quán ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nói: "Các hạ tới đây, thế nhưng là vì ngắt lấy linh chu. Ta xem ngươi tu vi không kém, đã đến kim huyền cảnh hậu kỳ, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ trợ lực. Không bằng lưu lại, nếu như là biểu hiện còn có thể mà nói, sau khi trở về ta sẽ không bạc đãi ngươi." Tiểu Ngự không hề hứng thú: "Không cần, ta thích một người." Đang định chuyển thân rời đi, Cưu Thắng lạnh lùng nói: "Chờ một chút, vừa rồi ngươi trúng độc, ăn là cái gì?" "Ta chính là Bạch Phượng thành giám sát ti võ vệ, lục phẩm tú y y sứ. Lần này đến đây, chính là vì điều tra độc trận hư thực, miễn cho càng chọn thêm hơn hái người lâm nạn. Việc quan hệ Bạch Phượng thành xa gần an nguy, hết thảy là công. Trên người ngươi như còn có loại thuốc này hoàn, còn xin giao ra, yên tâm, ta sẽ cho ngươi bạc." Bách Chiết Sơn dược hoàn, giá trị tất nhiên là không cần nhiều lời, chỉ là có thể giải bách độc một điểm này, cũng đủ để cho giang hồ võ giả chạy theo như vị. Tiêu Ngự tổng cộng cứ như vậy một viên, đừng nói không cho được, liền tính có thể, nghe đối phương loại này thể mệnh lệnh mà nói, hắn cũng không có khả năng phạm tiện. Không có trả lời, Tiêu Ngự hướng nơi xa đi đến. "Ta cho ngươi đi rồi sao? Dám quấy nhiều giám sát ti làm việc, xảy ra vấn đề, ngươi có mấy cái đầu?" Cưu Thắng cười lạnh. Không cần hắn nhiều lời, sau lưng một đám võ vệ đã lướt đi, rất mau đem Tiêu Ngự vây quanh ở trung tâm. Tiêu Ngự quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, há miệng ngậm miệng: "Giám sát ti, ngươi gia nhập giám sát ti, có phải hay không liền là bóc lột giang hồ đồng đạo?" Ở đây một ít giang hồ võ giả nghe lời này một trận hạ giận. Cưu Thắng lại là sắc mặt mãnh liệt trầm, gào to nói: "Ngươi thì tính là cái gì, một đầu giang hồ chó hoang, cũng dám đối với bản quan gật đầu là đủ. Vốn là ngươi ngoan ngoãn giao ra dược hoàn, còn có thể cho ngươi mấy lượng bạc. Hiện tại, bản quan hoài nghi ngươi có tâm làm loạn, đối giám sát ti bất kính, lập tức quỳ xuống đầu hàng. Nếu không, bản quan tại chỗ muốn ngươi mặc chó, tin tưởng giang hồ bên trong không có một chút bọt nước." Yếu đối thiếu nữ khuyên can nói: "Cưu đại nhân, tỉnh táo một chút, độc trận bị dị khó lường, chính cần trợ lực. Cái khác một ít giang hồ cao thủ, có lẽ là thọ tử hồ bi, cũng tại thuyết phục." Cưu Thắng khỏe miệng liệt lên một tia cười nhạt độ cong, nhìn qua đối diện Tiểu Ngự, xem tại nhiều người như vậy cầu tình phân thượng, dâng lên linh đan, đồng thời do ngươi ở phía trước dò đường, mãi đến phá mất độc trận mới thôi, ta có thể suy nghĩ miễn sáng ngươi. Đám người nghe vậy sợ hãi, đây rõ ràng là đem người hướng tử lộ bên trên bức cá, nhưng ngươi có thể có biện pháp nào? Đừng nói Cưu Thắng bản thân là Lam Huyền cảnh trung kỳ võ giả, là ở đây mạnh nhất. Cho dù là thuộc hạ tay sai, ai liền dám đối bọn hắn động thủ? Người giang hồ, cuối cùng chỉ là người giang hồ. Tiểu Ngự cũng cười: "Miễn xá ta, dựa vào ngươi cũng xứng. Không biết sống chết cầu vật, đại nhân cho ngươi cơ hội ngươi không cần, vậy liền đi chết đi." Một đám võ vệ đã sớm không đợi được kiên nhẫn, đều muốn bắt giữ Tiểu Ngự lập công, nhao nhao vung vẩy bình khí giết đi tới. Một thời gian, từng đoàn kim sắc quang mang một phát, chiếu sáng lờ mờ đầm lầy. Chương 26, diệt tuyệt nhân tính những này võ vệ, kém cỏi nhất đều là kim huyền cảnh sơ kỳ tu vi, mạnh nhất đã đạt đến kim huyền cảnh đỉnh phong. Chỗ kể bên người võ học, cũng là giám sát ti từ trong giang hồ vơ vét đoạt được. Ở đây giang hồ cao thủ, cơ hồ một nháy mắt liền phân biệt ra được nhiều loại danh môn võ học. Ví dụ như lĩnh Nam Tống gia cương thi quyền, Giang Bắc Lâm gia trạm tạ kiếm pháp, từng chùm kim mang qua lại đan sen, phá hỏng Tiểu Ngự tất cả né tránh không gian. Dạng này một kích, căn bản không phải cùng cấp bậc võ giả có khả năng ngăn trở, huống chi Tiểu Ngự chỉ có kim huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Yếu đối thiếu nữ giang hai tay, làm ra ngăn cản tư thế, nhưng dựa vào nàng thế nào ngăn cản được? Hình như chỉ có một con đường chết, Tuấn Lãng đại thúc lại không tránh không né. Làm bốn phía kim mang lúc bộc phát sau đó, theo hắn trường kiếm vạch một cái, một chùm kiếm quang tựa như lưu tinh bay bụt. Trong mắt mọi người, Tiểu Ngự rõ ràng là sau tại võ vệ xuất thủ, nhưng một kiếm này lại trước tại võ vệ đánh trúng mục tiêu. Quỷ dị sai chỗ cảm giác, làm cho người thậm chí thấy không rõ Tiểu Ngự một kiếm kia chân dung. Chỉ nhìn thấy lưu quang lóe lên, huyết hoa bay lượn. Đối diện Tiểu Ngự hai tên võ vệ bị xuyên thấu tim lạnh. Đáng sợ còn tại tiếp sau, cái kia một chùm lưu tinh kiếm quang lại chia làm mười mấy đạo, phảng phất rực rỡ khói lửa, vây quanh còn thừa võ vệ phía sau lưng, lại lần nữa xuyên thủng mà qua. Phốc 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 phốc. Tựa như từng cái người bù nhìn chờ lấy bị bắn trúng. Những này thực lực không tầm thường võ vệ, cho dù liên hợp lại, tại Tiểu Ngự một kiếm này trước mặt, lại cùng người bù nhìn có gì khác. Mãi đến lúc này, võ vệ công kích mới tới gần Tiểu Ngự chỗ đứng vị trí, nhưng Tiểu Ngự sớm đã theo kiếm quang lướt đến bên ngoài. Sau lưng ở mức đất bùng nổ đến cao mấy chục mét, cùng với rất nhiều động vật thi thể, ào 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 che giấu võ vệ thi thể. Toàn bộ đầm lầy, thanh âm tại thời khắc này đứng im. Rất nhiều giang hồ võ giả, miệng há đến có thể có trứng gà đại, lấy một loại gần như hoang đường ánh mắt nhìn tất cả những thứ này, nhìn xem ý sam lướt nhẹ, tóc trắng buông xuống ngực Tiểu Ngự. Yếu đuối thiếu nữ vươn tay, dừng lại giữa không trung, một đôi mắt hạnh hơi trừng lớn. Phía trước một mực mắt cao hơn đầu Cửu Thắng, giờ phút này cũng như gặp quỷ thần, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Dựa vào hắn Lam Huyền cảnh trung kỳ tu vi, muốn giết chết những cái kia thủ hạ không khó, có thể nghĩ tiểu ngự đồng dạng, giết đến như thế không dính khói lửa, cũng tuyệt đối làm không được. Giáng trước mặt mọi người giết võ vệ, ngươi nhất định phải chết. Cửu Thắng không quên đối bốn phía ngẩn người giang hồ quát, thất thần làm gì, còn không mau mau động thủ, người này là che giấu hết thảy, sẽ bỏ qua các ngươi sao? Leng keng. Tiểu ngự vung ra kiếm thứ hai. Nếu như kiếm thứ nhất phô bày hắn trưởng khống lực cùng sức tưởng tượng, như thế một kiếm này là thể hiện ra một loại bá đạo, thẳng tiến không lùi, không gì không phá bá đạo. Lục phẩm thần kiếm quyết. Lấy Kiều Ngự lúc này tu vi, đủ để chân chính hoàn chỉnh sử dụng một kiếm này. Bàng bạc kim sắc kiếm mang, mang ngập trời ý chí tuôn hướng phía trước, ven đường vùng đất ngập nước bị đè thấp, vỏ sát độc trùng bị nghiền nát, liền không khí đều bị bày ra, cuốn thành sóng khí. Cửu Thắng sợ đến mặt không còn chút máu, trường đao ra khỏi vỏ, một nháy mắt huy động liên tục bắt ký, tạo thành một cái lam sắc bắt quái đồ hình, xoay tròn lấy lao ra. Đây là giang hồ bên trong nghe tiếng xa gần bắt quái du long đao, nghe nói luyện đến từ chỗ, một đao có thể đem giọt nước chia tầng cánh. Nhìn Cửu Thắng thành thạo thủ pháp, rõ ràng chính là trong cái này thạo nghề. Nhưng mà hắn đụng tới người là Kiều Ngự, bắt quái du long đao, liền thế nào so được qua Dương Cương vô cùng thần kiếm quyết. Oeng! Một trận xé rách màng nhĩ tiếng nổ bên trong, Cửu Thắng toàn bộ ngực đều bị xỏ xuyên, bị kiếm khí một đường rung động đến ngoài trăm thước. Cho dù tu vi cao hơn, nhưng ở Kiều Ngự một kiếm phía dưới, hắn như thường chỉ có một con đường chết. Một đạo dài mấy chục thước, mấy mét sâu hình kiếm khe rãnh, đột nhiên xuất hiện tại trong vùng đầm lầy. Khe rãnh đầu cùng, Kiều Ngự thu kiếm vào vỏ. Mặc dù huyền khí lại bị rút khô, nhưng hắn có át chủ bài tại người, huống chi cũng không tin đám kia người giang hồ dám động thủ. Mọi người tại chỗ đã sớm sợ choáng váng, một chữ đều không phát ra được, chỉ cảm thấy trong vùng đầm lầy gió đều so vừa rồi lạnh, tựa như là đến từ mặt phía bắc hàn lưu. Ha ha ha, thật lớn mật, thật mạnh thân thủ. Bất quá dẫn xuất như thế nhiễu loạn lớn, ngươi lại làm cho lão phu thế nào giải quyết tốt hậu quả? Các ngươi đám người này, tự dưng nhiễu người yên tĩnh, tất cả đều đáng chết. Rốt cục có người đánh vỡ yên tĩnh, là một tên ghim bách kết đuôi sam thấp bé lao giả, đứng ở đằng xa một cây màu xám thảm thực vật bên trên. Sư phụ. Yếu đuối thiếu nữ kêu một tiếng. Bách kết đuôi sam lão giả ngẩng mặt làm ngơ, hai tay lật qua lật lại, giống như là tại quấy nước canh, từng sợi màu trắng nhạt khí thể từ hắn giữa ngón tay hiện ra, tựa như từng cái sợi tơ, để cho người ta kinh dị một màn xuất hiện. Sợi tơ đầu cùng xuất hiện từng người kỳ trang dị phục nam nữ, từng cái dáng người mạnh mẽ to lớn, làn da hiện màu tím đen, cái trán lóe ra đặc biệt hình ngôi sao đường vân. Như thế kỳ dị đặc thù, cho dù ở đây giang hồ cao thủ chưa thấy qua việc đời, cũng lập tức liên tưởng đến cái gì, người người mặt lộ vẻ thần sắc. Tiêu Ngự cũng là kinh hãi. Hắn chạy đến Nhàn Vân Sơn chính là vì dạo sát nhân ma, nhưng nhìn tình huống, hình như có người nhanh chân đến trước, thậm chí khống chế nhân ma, thế nào làm được? Cho lão phu cầm xuống. Bách độc lão nhân ra lệnh một tiếng, những cái kia nhân ma lập tức lao đến, lôi kéo ra đặc thù màu đen huyền khí. Bọn hắn đều là thuần một sắc tam tinh nhân ma, nhưng Tiểu Ngự kinh ngạc phát hiện, những này nhân ma tốc độ cùng lực lượng, xa so với từng bị hắn một kiếm chém giết tam tinh nhân ma còn mạnh hơn nhiều. Yếu đuối thiếu nữ trong mắt lóe lên hoảng sợ, giọng dịu dàng kêu lên, sư phụ không cần a. Nhưng mà vô dụng, chỉ gặp từng vị giang hồ cao thủ bị bẻ gãy cánh tay, đau chết đi qua. Cũng có người hai đầu gối vỡ nát, nằm rạp trên mặt đất hô to. Số ít người không muốn sống mà tới phía ngoài trốn, hiện trường hoàn toàn đại loạn. Có mấy cái nhân ma thẳng hướng Tiểu Ngự, hung tính lộ ra, như muốn đem hắn xé rách. Tiểu Ngự bất đắc dĩ thở dài, âm thầm thi triển kiếm thần thời khắc, vĩnh hằng tịch diệt. Thân thể tựa như lưu quang vỡ vụn, Tiểu Ngự tiêu thất tại nguyên chỗ. Bách độc lao nhân để ý nhất chính là hắn, thấy thế ngạc nhiên, huyền khí ngoại phóng, không cảm ứng được Tiểu Ngự, còn tưởng rằng là một loại nào đó huyết thuật, lạnh buốt nói, lao phu muốn ngươi chết, ngươi sống nổi sao? Một trận bàng bạc màu trắng nhạt xương độc, lấy bách độc lao nhân làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, mượn gió thổi, rất nhanh tràn ngập vài trăm mét phương biên. Vô số gián độc, cá sấu, phi trùng tụ đến triệu hoán, từ các nơi bò tới, còn có thiên kỳ bách quái độc trùng cũng đang tỏa ra riêng phần mình khí độc. Đây là Bạch Huyền cảnh sơ kỳ cao thủ một kích chí mạng, mà lại ra chỉ kinh khủng độc tính, dù cho là cùng cấp võ giả, Bách độc lao nhân cũng có lòng tin khiến cho trọng thương. Huống chi Tiểu Ngự chỉ là Kim Huyền cảnh hậu kỳ tu vi, mười đầu mệnh cũng không đủ chết. Đợi đến màu trắng nhạt xương độc tán đi, hiện trường chỉ còn đầy đất vừa bụi, từng cô thi thể hư thối bốc mùi, tàn khuyết không đầy đủ. Bách độc lao nhân nhìn, như cũng không phát hiện Tiểu Ngự thi thể, khinh thường cười một tiếng, lao phu độc thuật, chuyên khắp thế gian giải độc đan, cho dù miễn cưỡng chạy trốn, cũng sống không được bao lâu. Vung tay lên, những cái kia chịu khống chế nhân ma lập tức kéo lấy rất nhiều giang hồ cao thủ thi thể hướng đầm lầy chỗ sâu lao đi. Đi tới yếu đuối thiếu nữ trước mặt, gặp nàng sớm đã sợ khóc, Bách độc lao nhân sụ mặt quát, biết không biết sai, vi sư nói qua mấy lần, như có người cho ngươi dẫn đường, ngươi một mực đem bọn hắn hướng tuyệt lộ dẫn, ngươi ngược lại tốt, mang theo bọn hắn xoay quanh, coi là liền có thể bảo vệ hắn. Cứu thắng là vật gì tốt sao? Bất quá là vì nơi đây linh trù mới đối ngươi ta sư đổ mắt khác đối đãi, đem chúng ta làm chó sai sự. Cũng không nghĩ một chút, những người này quay đầu tìm càng nhiều người qua tới, há không hỏng rồi đại sự. Yếu đuối thiếu nữ khóc không ngừng, lùi lại mấy bước, một mặt sợ hãi chỉ trích, sư phụ, ngươi có thể nào dạng này? Ngây thơ, vi sư là vì bách độc môn đại nghiệp, ngươi biết cái gì? Bách độc lão nhân chỉ vào Đỗ Nhi đầu, dùng sức liên tục điểm vài cái, sau đó cuối cùng thở dài khí, quăng lên Đỗ Nhi. Đầm lầy chỗ sâu nhất bị vài tòa núi vòng trở thành một cái vài trăm mét vuông tiểu không gian. Tiểu không gian bên trong lại có một khẩu nhân lực đào ra ao, chỉ là ao nước mười phần đục ngầu, tựa như vô số mực nước lăn lộn thành thùng nhuộm, mặt ngoài lại vẫn nổi lơ lửng rắn, chuột, giết, bỏ cạp các loại động vật thi thể, coi như cực kỳ buồn nôn. Một bóng người nhắm mắt ngồi tại trong nước hồ, cái chán lóe một viên ngũ tinh đường vân. Cái này đúng là một vị ngũ tinh nhân ma, tương đương 10 châu giang hồ thanh huyền cảnh cao thủ, đủ để bệ nghệ một phương. Tại ao độc bên cạnh, chất đống từng dãy phát như thi thể, đã có giang hồ võ giả, giám sát ti võ vệ, cũng có phổ thông bách tính, thậm chí hải ngoại nhân ma. Trở về nơi đây sau đó, Bách Độc lão nhân lập tức vứt xuống đồ nhi, chỉ huy các vị nhân ma đem mới bắt đến thi thể phân lượt đầu nhập ao độc. Chỉ là rất nhanh, những thi thể này bắt đầu dung hóa, không chịu nổi khổng lồ độc lực. Bách Độc lão nhân vung tay lên, cuốn lên thi thể, tùy ý vứt xuống ao độc bên cạnh thi thể chồng chất bên trong. Ngồi xổm ở bên cạnh ao, Bách Độc lão nhân hướng về phía bên trong nhân ma một trận gõ, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng nhào nặn các nơi. Sờ đến chỗ mềm lúc là nhíu mày, dùng tay xoa động vài cái, chờ dần dần trở thành cứng ngắc, lại lập tức lộ ra hiệu ngầm mỉm cười. Mười châu võ giả thể chất, quả nhiên không bằng nhân ma à, thí nghiệm nhiều lần như vậy, vẫn là cố này ngũ tinh nhân ma khiên xuống tới, có hy vọng luyện thành độc thể. Chỉ cần đi thông con đường này, lão phu liền có thể y dạng họa hồ lô, luyện thành bách độc chân kinh, đến lúc đó xác định để cho đám kia vô tri người giang hồ mở mang tầm mắt. Phía sau yếu đuối thiếu nữ xoay người, không đành lòng lại nhìn. Từ lúc mấy năm trước, sư phụ ở đây ngắt lấy linh dược, ngoài ý muốn phát hiện nhân ma sau đó, liền triệt để giống như điên, hại chết không biết bao nhiêu người vô tội, bắt bọn hắn làm thí nghiệm. Nhưng nàng căn bản không ngăn cản được, nghĩ đến cái này, yếu đuối thiếu nữ cắn môi, toàn thân từng cơn run rẩy. Nơi xa trong rừng rậm, một bóng người lạnh lùng nhìn qua một màn này. Tiêu Ngự đều không nghĩ tới, lại có người sẽ làm ra bực này tán tận lương tâm sự tình. Lấy Bách Độc lão nhân tâm tính, một khi thật thành công, không biết còn muốn hại chết bao nhiêu người. Nhưng mà Tiêu Ngự trước mắt bất lực, hắn huyền khí còn chưa khôi phục, khôi phục cũng vô dụng. Hắn cũng nghĩ qua hối đoái kiếm thần thời khắc, lại bị hệ thống cáo chi, trong vòng một ngày chỉ có thể hối đoái 3 lần, nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Đem chỗ này vị trí nhớ kỹ, Tiêu Ngự lặng yên rút lui. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Tiêu Ngự vận khí kém đến nhà, lãng phí 18000 điểm nguyện lực giá trị. Kết quả không quất chúng một lần hữu dụng kiếm thần thời khắc, chỉ có thể ở nơi xa làm nhìn xem. Bách Độc lão nhân không ngừng từ trong huyệt động chuyển ra nhân ma, đầu nhập ao độc làm thí nghiệm, mỗi ngày nụ cười mặt mũi tràn đầy, hình như cách thành công không xa. Không thể tiếp tục chờ, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tiêu Ngự suy nghĩ một lát, chuyển thân tại trong đầm lầy bay lượn, đi tới hôm đó kịch chiến hiện trường, tìm kiếm một vòng, phát hiện Cửu Thắng cơ hồ hoàn toàn thay đổi thi thể. Đem cỗ thi thể này nhặt lên, Tiêu Ngự thả người mà đi. Chương 27, cô nương yên tâm, ta rất nhanh nhàn Bần Sơn có hơn ngàn ngọn núi, quanh năm mây mù lở lở, nếu như là không biết đường, rất dễ lạc đường, muốn tìm người thì càng khó khăn. Cho dù có nơi đó tiểu phu dẫn đường, hơn phân nửa cũng chỉ có thể không công mà lui. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tại trong sân dã. Nếu là có giang hồ khách ở đây, nhất định có thể nhận ra, liền Bạch Phượng Thành các đại môn phái trưởng môn đều xuất hiện, tất cả đều vây quanh một tên quan uy rất nặng lão giả. Lão này cùng Cựu Thắng tướng mạo có chút giống, nhưng dáng người cao lớn hơn, đồng dạng là tú y y sứ cách ăn mặc, lại thêu lên tơ trắng, rõ ràng là ngũ phẩm tú y y sứ. Ba ngày, chư vị, nói cho lão phu, Cựu Thắng đến tụt cùng ở đâu? Lão giả đứng vững, trên mặt vô hỉ vô bi, nhưng nói ra lời nói lại làm cho trong lòng mọi người áp lực tăng gấp bội. Ngũ phẩm tú y địa sứ không chỉ có đại biểu cho Bạch Huyền cảnh thực lực, thay thế bày tỏ lấy cực lớn quyền thế. Cần biết toàn bộ Lữ Lương quận cũng bất quá 10 vị ngũ phẩm tú y địa sứ. Một tên sẹo mụn trung niên lấy lòng nói, "Cửu lão đừng đợi, lấy cửu đại nhân thân thủ, toàn bộ Bạch Phượng thành ai có thể địch nổi? Liền xem như cái khác thành giang hồ khách, chắc hẳn cũng không có can đảm đối giám sát ti vô lễ." Cửu Kế Phong hừ hừ, 10 phần không vui. Đối phó Mê Ly thủy cung sự tình đã nâng lên nhật trình, toàn bộ Lữ Lương quận giám sát ti đều đang âm thầm chuẩn bị. Hắn lần này cố ý đổi tới Bạch Phượng thành, cũng là vì mang lên chất nhi, không nghĩ tới đối phương như thế bất tranh khí. Hắn cũng chỉ có thể đợi thêm một ngày, nếu như ngày mai còn tìm không thấy người, cũng đừng trách hắn cái này đường thúc không dẫn ra tộc hậu bối. A, phía trước giống như có người. Một tên giang hồ khách đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lúc này liền có mấy người tranh nhau chen lấn mà xông ra, dự định lộ vừa lộ mặt. Kết quả vọt tới phụ cận, thấy rõ chân dung sau đó, những võ giả này sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, càng có người hét dầm lên. Ý thức được sự tình không thích hợp, một đám người toàn bộ vây quanh. Lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên, Cửu Kế Phong cả người liền cứng đờ. Rất nhiều người quay đầu, liên miên không ngừng nôn mửa. Cũng có người phát hiện cỗ này hiện ra tủy não gan hư thối thi thể, suy lại là lục phẩm tù y điệp, tất cả đều hung hăng hơi hồi hộp một chút. Lão phu nghe nói, Nhàn Vân Sơn bên trong độc vật hành hành, sinh trưởng rất nhiều linh dược. Nói cho lão phu, linh dược tập trung nhất chỗ ở đâu? Cửu Kế Phong nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, hai con ngươi toát ra tơ máu, cái kia câu nghiêm nghị không thể trái nghịch khí thế, trấn trụ tất cả mọi người. Lập tức có người run rẩy cho ra đáp án. Độc triều trạch. Tốt tốt tốt, lão phu cái này liền đi nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì, dám hại chết ta Đông Khang Cửu gia người. Một đám giang hồ khách âm thầm kêu khổ. Dân bản xứ, người nào không biết độc triều trạch tà môn, nhất là mấy năm gần đây, đi vào người ít có còn sống, mọi người ngàn tránh vạn tránh, không nghĩ tới vẫn là một cước bước vào. Độc triều trạch, hoàn toàn như trước đây tính mình. Liên tục đạp mấy chỗ cả mấy, lần lượt có người trúng độc sau đó, mặc dù kịp thời cứu được trở về, nhưng giang hồ khách đều dọa cho sợ rồi, tìm ra đủ loại kỳ hoa lý do, hướng Cửu Kế Phong xin khoan dung rời khỏi. Cửu Kế Phong cười lạnh, thật cũng không cưỡng cầu, tính toán đợi về thành sau đó, lại để cho đám này giang hồ chó hoang biết hối hận chưa biết như thế nào. Đến nửa đường, chỉ còn lại Cửu Kế Phong, cùng hắn mang đến 30 tên Lam Huyền cảnh tú y địa sứ, trên trăm tên kim huyền cảnh võ vệ cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi. Hô, gió nổi lên, từng tia từng sợi bạch tuyến dẫn dắt từng cỗ màu xanh đen nhân ma vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhân ma sau lưng Bách Độc lão nhân lộ ra hân hoan nụ cười. Cựu Kế Phong rất là khiếp sợ nhìn xem nhân ma, hiển nhiên có một ít chuyển bất quá đầu óc. Sau một lúc lâu, hắn mới dần dần khôi phục, lạnh lùng gào to, tốt một cái bạch huyền cảnh độc công võ giả, xem ra nơi đây nhiều như vậy tử thi đều là ngươi tại làm loạn, còn dám cấu kết hải ngoại nhân ma, nghiền xương thành cho đều không đủ lấy trừng trị ngươi. Bách Độc lão nhân lơ đễnh cười to, nếu không phải các ngươi lòng tham nơi đây dược liệu, lão phu ha có thể làm hại rồi. Đã tới liền hết thể lưu lại đi, thật là trời cũng giúp ta. Thừa dịp nơi đây đại chiến, hai nhóm người toàn vẹn không biết nơi xa một thân ảnh lặng yên lướt về phía đầm lầy chỗ sâu, chỉ chốc lát sau liền đến ao độc phía trước. A, đại thúc, ngươi còn chưa có chết. Bị sư phụ giữ lại giữ nhà yếu đuối thiếu nữ, một nhìn thấy Kiều Ngự lập tức từ ghế nhỏ bên trên đứng lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ sắc. Kiều Ngự gật gật đầu cười nói, mạng lớn không chết, làm phiền cô nương lo lắng. Cô nương, lệnh sư vì bản thân chi tư như thế mẫn diệt nhân tính, nếu không ngăn cản sợ sẽ tạo thành càng lớn sát nghiệt. Yếu đuối thiếu nữ nguyên bản kích động sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ảm đạm, thậm chí có một ít thẹn cho đối mặt Tiểu Ngự ánh mắt, túi đầu nói, ta không ngăn cản được, hơn nữa hắn là của ta sư phụ, ta cũng không thể giết hắn. Tiểu Ngự không có trách cứ, ngược lại quên nói, cái này dĩ nhiên không phải cô nương trách nhiệm, bất quá vì sư phụ của ngươi, cô nương có nguyện ý hay không phối hợp ta, chúng ta cùng một chỗ giết nhân ma, dạng này sư phụ của ngươi liền không thể làm ác. Yếu đuối thiếu nữ không lên tiếng, Tiểu Ngự cực điểm ôn nhu mà cười một tiếng, quả nhiên là nhất tiếu khuynh thành, bất kỳ nữ nhân nào gặp nếu như là xem nhẹ dạng này nam tử, tất nhiên là phung phí của trời. Vạn nhất sư phụ gấp trở về, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Yếu đuối thiếu nữ mặt đỏ tới mang hai, hai tay nắm chặt, cúi đầu nhỏ giọng nói, cô nương yên tâm, ta rất nhanh. Yếu đuối thiếu nữ sau cùng đồng ý, đương nhiên cái này cùng đại thúc mị lực không hề quan hệ, liền tính không có đại thúc, nàng cũng đã sớm muốn làm như vậy, chính là thiếu khuyết một chút dũng khí mà thôi. Không ra Tiểu Ngự sở liệu, Bách Độc lão nhân quả nhiên tại động huyệt bên ngoài trong bóng tối đưa lên độc lực, nếu như là hắn tùy tiện xâm nhập thật đúng là quá sức, nơi này không thể lựa chọn, sẽ cho thùng. Đại thúc, nhanh dùng lực đâm, chính là chỗ đó. Đừng có ngừng, đại thúc ngươi nhanh lên nữa. Tĩnh mịch trong động vật, yếu đuối thiếu nữ không ngừng chỉ điểm Tiểu Ngự, đem hắn sư phụ phí hết tâm tư bày xuống độc trận, phá là không còn một mảnh. Chờ đến trung đoạn, có nghe nói hay không độc trận sau đó, Tiểu Ngự không nói hai lời, bay vút hướng về phía trước. Yếu đuối thiếu nữ ở phía sau hô to, kết quả Tiểu Ngự không thèm để ý phi tốc đến chỗ sâu. Tiểu Ngự ngẩng đầu một cái, có thể nhìn thấy hai bên lít nha lít nhít hố lõm, nơi này ẩn tàng nhân ma số lượng, muốn so Ngũ Nguyên thành ngoại nhiều hơn mấy lần. Bất quá một ít hố lõm đã không có hắc khí hiện ra, bên trong nhân ma đều bị Bách Độc lão nhân trộm tới làm thí nghiệm. Cũng không biết bên ngoài kịch chiến có thể tiếp tục bao lâu, nhưng bất luận ai thắng được, chắc chắn chạy tới nơi này. Tiêu Ngự không dám chút nào trì hoãn, trước chọn dễ dàng nhất ra tay nhất tinh nhân ma cùng nhị tinh nhân ma. Hắn sát thực rất nhanh, một kiếm một cái, liền nhìn cũng không nhìn, liền tiếp tục thẳng hướng mục tiêu kế tiếp. Một phút bên trong, nguyện lực giá trị liền tăng lên mấy ngàn điểm. Đợi đến yếu đuối thiếu nữ lúc chạy đến, Tiêu Ngự nguyện lực giá trị đã vô hạn tới gần 15 vạn điểm cửa ải lớn. Liền một cỗ nhị tinh nhân ma bị giết. Chúc mừng túc chủ, nguyện lực giá trị đã đạt đến đột phá tiêu chuẩn, xin hỏi túc chủ có hay không đột phá? Hệ thống phát ra đã lâu thanh âm. Đột phá. Hư động bên trong, sâu kim sắc huyền khí lại lần nữa ngưng thực, tựa như kim thiết một dạng, thậm chí toát ra từng kia từng sợi màu lam nhạt. Thể tích cũng từ một cái chiếc búa, phồng lớn trở thành một cái thẳng tắp dâng trào gậy gỗ. Hệ thống mặt bảng cũng theo đó đổi mới. Nguyện lực giá trị 50 cảnh giới, kim huyền cảnh đỉnh phong. Phía dưới ngũ đại bản khối bên trong, tu vi một cột, xuất hiện một nhóm mới chữ. Lam huyền cảnh sơ kỳ, 250.000 mang ý nghĩa Tiểu Ngự lần tiếp theo còn muốn đột phá, cần tích lũy 25 vạn điểm nguyện lực giá trị, đây quả thực là giá trên trời. Quả nhiên là càng đi về phía sau, nguyện lực giá trị càng không đáng tiền. Chúc mừng túc chủ, đột phá đến kim huyền cảnh đỉnh phong, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng một phần, có hay không rút ra? Bất quá tiếp xuống hệ thống lời nói, ngược lại để Tiểu Ngự có chút chờ mong. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đặc thù thể nghiệm, gấp 6 lần tuyệt học lực lượng, có thể thi triển một lần. Tiểu Ngự kinh ngạc, lại là một loại hoàn toàn mới ban thưởng, liền vội hỏi hắn tác dụng. Hệ thống giải thích, vô luận túc chủ thi triển tuyệt học gì, đều có thể khiến tuyệt học uy lực để thăng gấp 6 lần, mà lại tiêu hao huyền khí cùng bình thường không giống. Còn có thể dạng này chơi. Tuy là lấy Tiểu Ngự tu dưỡng, đều rất là hưng phấn, quét qua trước đó bất đắc dĩ cảm xúc. Hệ thống hố là hố điểm, nhưng mỗi một lần đột phá cũng là thật là thơm, luôn có thể cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Đè xuống mừng rỡ, Tiểu Ngự tiếp tục đồ sát nhân ma, trong hai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Khi hắn rốt cục giết hết vị cuối cùng tứ tinh nhân ma sau đó, Tiểu Ngự phát hiện chính mình nguyện lực giá trị, không ngờ trải qua tiêu thăng đến 68.000 điểm. Nếu như là nhiều đến mấy lần, hắn hôm nay liền có thể đột phá đến Lam Huyền cảnh sơ kỳ. Đại thúc, ngươi đã xong việc, vậy liền nhanh đi thôi. Bằng không đợi sư phụ trở về, chúng ta đều muốn xong đời. Yếu đuối thiếu nữ cao hứng rất nhiều, giống như là một vị sợ hãi bị bắt gian thế tử, ngựa khí lo lắng nói. Lần này đa tạ cô nương phối hợp. Tiểu Ngự bắt lấy thiếu nữ ống tay áo, mang theo nàng phóng tới ngoài động. Rầm rầm rầm. Ao độc một bên, bạch sắc huyền khí tựa như thủy triều cuộn, một làn sóng càng so một làn sóng gấp. Hai thân ảnh khi thì đan sen, khi thì dây dưa, khi thì như sư tử bồ thỏ, khi thì một dạng diều hâu săn gà. Những nơi đi qua, vách đá nổ tung, mặt đất nổ tung, vô số đá vụn bùn đất giống như là đạn của tiêu, đem nơi xa cây cối mặt đất bắn ra từng cái sâu lỗ. Còn lại giám sát ti võ vệ cùng nhân ma, căn bản không thể tới gần, đều tại lẫn nhau chiến đấu. Rất nhiều võ vệ đều bị trọng thương, nhân ma cũng vết máu loang lổ. Nhưng từ nhân số so sánh đến xem, hiển nhiên nhân ma mạnh hơn, lấy một địch nhiều, có thể không tránh không lùi, ngược lại khiến võ vệ tổn thất nặng nề. Song phương chính liều chết một trận chiến, đột nhiên ao độc bên trong, nước kịch liệt xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng tạo thành một cơn lốc xoáy, dần dần bay lên không, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Tại vô số nọc độc bắn ra phía dưới, mặc kệ là võ vệ hay là nhân ma, hoặc là bị xuyên thủng, hoặc là bị đánh chết. May mắn không chết, cũng nhiều bị nọc độc công tâm, ngã trên mặt đất quần quần kêu thảm. Liền ngay cả Cựu Kế Phong cùng Bách Độc lão nhân đều trở thành nọc độc mục tiêu, không thể không phân ra một bộ phận huyền khí chống cự. Hai cái lao giả, không sai không sai. Vị kia toàn thân bị nọc độc nhét đầy ngũ tinh nhân ma, lại miệng ra tiếng người, nói vẫn là mười châu quan thoại, chậm chậm đi ra hao động. Ngươi. Bách Độc lão nhân rơi vào một chỗ trên sườn núi, nhìn qua ngũ tinh nhân ma con ngươi đột nhiên rụt lại, khó có thể lý giải được đối phương vì sao lại khôi phục ý thức, chẳng lẽ là hắn thủ pháp xảy ra vấn đề. Cựu Kế Phong đứng tại mấy tên võ vệ sau lưng, mặt mo biến đổi, đột nhiên một trưởng đem mấy tên thủ hạ đẩy hướng phía trước, chính mình là bước ra chạy trốn. Bách Độc lão nhân cũng là như thế, hướng khác một bên rừng cây đột đi. Vừa rồi ngắn ngủi một kích, hai người đều lãnh hội đến cố này nhân ma thực lực kinh khủng. Nhân ma cười hắc hắc, lộ ra màu đen răng, không có đi truy, chỉ là hai tay riêng phần mình hướng hai người phương hướng gỗ. Hư không sinh ra vết lõm, cách vài trăm mét, đem hai vị bạch huyền cảnh cao thủ vây nốt ở bên trong. Theo nhân ma hai tay một chảo, Cựu Kế Phong cùng Bách Độc lão nhân đều là toàn thân phát run, xương cốt ken két đứt gãy, cơ thể tuôn ra bào quanh huyết vụ. Vũ tinh nhân ma đối ứng chính là thanh huyền cảnh cao thủ. Bực này nhân vật, phóng nhãn mười châu giang hồ đều có thể nói nhất lưu đại tông môn tông chủ cũng bất quá như thế. Vốn là ỷ vào cảnh giới áp chế, huống chi vị này ngũ tinh nhân ma, còn hư hư thực thực đã luyện thành độc thể, một khi chạy đến bên ngoài, không biết sẽ gây thành bao lớn thảm họa. Chương 28, một bước nhầm thành thiên cổ hận lợi dụng ta luyện độc công, bắt ta làm nếm thử, các ngươi mười châu võ giả quả nhiên từng cái mặt dày tâm đen. Đáng tiếc à, ta ý thức đã sớm thức tỉnh, bây giờ nắm trong tay nhục thân, thực lực tiến thêm một bước, nói đến còn phải cảm tạ ngươi lão giả này. Ngũ tinh nhân ma không che vẻ khinh miệt, trong ánh mắt kia giọng niệm ai, phía nơi xa Bách Độc lão nhân lồng ngực nhấp nhô. Nghĩ đến lãng phí nhiều như vậy công phu cùng tài nguyên, lại thành toàn người khác, Bách Độc lão nhân thương thế phát tác, há mồm phun ra một luồng huyết. Ngũ tinh nhân ma duỗi hai tay ra, ngửa đầu nhìn qua mây che sương quấn tầng tầng sân mạch, một mặt hưởng thụ, đã bao nhiêu năm đó bị buộc rút lui, vì tộc ta phản công kế hoạch, ta cam nguyện bị phong ấn ở đây, chỉ chờ lại thấy ánh mặt trời giờ khắc này. Cái này tốt đẹp non sông, nên do ta hải ngoại nhất tộc đến chinh phục. Ngắn ngủi một câu nói, chỗ để lộ ra dọa người tin tức, lại khiến Cựu Kế Phong bọn người tê cả da đầu, ngay cả linh hồn đều tại rung động. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, vài ngàn năm trước, hải ngoại nhân ma xác thực một lần công chiếm biên cảnh quần đảo, đã tới Vô Ngân Hải biên giới Ninh Châu các vùng, mặc dù rất nhanh liền bị đánh lui, nhưng cũng một lần khiến mười châu người người cảm thấy bất an. Ai có thể nghĩ tới, đám này ác ma trước khi đi, lại vẫn lưu lại như thế một tay, vụ trộm mai táng một ít nhân ma tại mười châu. Nghe cái này ma ý tứ, chỉ sợ phong ấn chi địa xa xa không chỉ chỗ này. Như thế long trời lở đất tin tức một khi tiết lộ, không hề nghi ngờ, chắc chắn dẫn phát mười châu động đất. Cựu Kế Phong thật không tiếp tục chờ được nữa, tựa như bạch hồng bay vụt hướng ra phía ngoài, một khắc cũng không có rơi xuống đất. Đây là Đồng Khang Cựu Gia Lăng Không Độ thân pháp, là giang hồ nhất tuyệt. Còn sống mấy tên võ vệ, cũng tan tác như chim mông, hận không thể toàn thân cắm đầy cánh. Bách Độc lão nhân toàn thân khí độc cuộn cuộn, nhảy lên chính là hơn trăm mét, đồng dạng ép khô mỗi một giọt khí lực. Nhưng mà những động tác này rơi vào ngũ tinh nhân ma trong mắt, không khác vùng vây dây chết, không dùng được. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, trên thân bắn ra từng đạo hắc khí, tựa như đạn đạo bộc phát, khói độc sôi trào, khí thế so Bách Độc lão nhân mạnh không biết bao nhiêu. Trốn hướng các nơi những cao thủ, tốc độ hơi chậm lập tức bị đánh trúng, giữa không trung nổ nát vụn. Cựu Kế Phong cùng Bách Độc lão nhân xoay người lại miễn cưỡng chặn lại, bạch sắc huyền khí lại chỉ chống đỡ một lát, chuẩn bị xỏ xuyên. Hai người ngược xuất hiện một cái độc lớn, thân thể chịu lực đẩy ra phía ngoài, tốc độ lại so trước đó còn nhanh hơn, riêng phần mình đâm vào trên vách núi đá, lúc này đá vụn cuộn, cả tòa núi bích đều nhẹ nhàng lay động một cái. Mạnh, quá mạnh rồi. Bách Độc lão nhân nhìn tận mắt chính mình một tay làm ra nhân ma, đại sát tứ phương, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập toàn thân. Càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, tại ngũ tinh nhân ma phía sau cửa sân động, hắn nhìn thấy chính mình duy nhất Đồ Nhi. Nhân ma, lão phu cùng ngươi liều mạng. Bách Độc lão nhân không biết từ nơi nào đến khí lực, đột nhiên nhào về phía ngũ tinh nhân ma, vốn là dàn mua ra thịt nhanh chóng biến chất, còn tại giữa không trung, cả người nhỏ gầy một vòng lớn, nhưng khí tức lại tại giờ khắc này đạt đến đỉnh phong. Yếu đối thiếu nữ kinh ngạc nhìn qua tất cả những thứ này, nhận ra đây là Bách Độc môn tàn khốc nhất độc giải chi thuật, mặc dù uy lực lớn, nhưng một đời chỉ có thể thi triển một lần, là ngọc thạch câu phần sát chiêu. Vốn còn tại lo lắng có thể hay không bị sư phụ cửa trách, liền nên làm cái gì yếu đối thiếu nữ, triệt để mộng. Đối mặt một chiêu này, ngũ tinh nhân ma vẫn là dễ cận không thôi, đưa tay hướng phía trước đẩy, mạnh mẽ màu đen huyền khí tựa như một tràng trường hạ, thế không thể đỡ đâm vào Bách Độc lão nhân trên thân. Bách Độc lão nhân cơ hồ hóa thành một đoàn khí, tựa như một con cá tại dòng lũ bên trong gian nan đi về phía trước mấy chục mét, sau đó rốt cục vẫn là bị màu đen huyền khí bao khỏa, tầng tầng đánh bay ra ngoài, đem mặt đất nện đến chia năm xẻ bảy. Tàn mạn khắp nơi khí độc, từ Bách Độc lão nhân vỡ vụn cơ thể bên trong tràn ngập hướng ra phía ngoài, rất mau đem vài trăm mét bên trong tất cả độc trùng, cây cối ăn mòn thành từng bãi thủy. Yếu đối thiếu nữ dùng tay che miệng, hai mắt đẫm lệ trong nháy mắt mơ hồ. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Vũ Tinh Nhân Ma xoay người qua, ánh mắt rơi vào nàng cùng Kiều Ngự trên thân, cười gần nói, hai cái không biết lượng sức đồ vật, còn dám đi trong động giết tộc nhân ta. Phía trước ta không cách nào ngăn cản, hiện tại ta phải đem các ngươi luyện thành độc cương, để các ngươi sống không bằng chết. Kiều Ngự nhìn chung quanh, kinh hãi tại cỗ này nhân ma lực phá hoại. Chỉ sợ trong giang hồ đại bộ phận thanh huyền cảnh cao thủ đều không đạt được trình độ này. Không diệt xong cái này liêu, Bạch Phượng Thành thậm chí Lữ Lương quận đều phải bi thảm bị đại nạn. Như có thể lựa chọn, Kiều Ngự đại khái tỷ lệ sẽ không cứng đối cứng, nhưng hắn không có nhượng bộ không gian, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, trầm giọng nói, các ngươi hẳn là trở lại thuộc về các ngươi địa phương. Vũ Tinh Nhân Ma một trận cười to, căn bản không thèm để ý loại này nói nhảm, tay khẽ vây, bàng bạc lực lượng liền đem Kiều Ngự cùng yếu đuối thiếu nữ kéo hướng mình. Cố lực lượng này, cho dù là Bạch Huyền cảnh cao thủ cũng vạn vạn khó có thể ngăn cản. Yếu đuối thiếu nữ sợ đến trên mặt lỗ chân lông đều lớn rồi mấy phần, nghĩ đến chính mình hạ trạng, không khỏi âm thanh kêu to. Nơi xa cơ hồ hư thối bách độc lão nhân, tàn khuyết không đầy đủ ngón tay giật giật, trong mắt hiện lên một vệt đau thương. Trọng thương Cửu Kế Phong đang đối mặt lấy cửa hàng phương hướng, khó có thể trở mình, cắn răng lợi dụng huyết hồ hai chân, dùng sức tới phía ngoài đạp, chỉ cầu cách ác ma kia càng xa càng tốt. Không thể ngăn trở hấp lực, muốn đem Tiểu Ngự dẫn dắt hướng về phía trước. Cũng là tại cùng một thời khắc, Tiểu Ngự rút kiếm ra khỏi vỏ, hư động bên trong bước lên tơ làm kim sắc huyền khí, đều bị hắn thôi động, một giọt cũng không dư thừa, đồng thời âm thầm thi triển gấp 6 lần tuyệt học lực lượng. Sau một khắc kim lam hỗn tạp kiếm khí, tựa như là một cái bị áp xúc đến cực hạn lò xo, tùy ý mà điên cuồng mà khuyết trương. Cái kia cố dương cương bá đạo, vượt mọi trông gai kiếm ý, càng là gần như mất khống chế phát tiết, xé rách trường không, càng phảng phất muốn đâm rách vạn dặm bất tiêu. Vài trăm mét trường kiếm ánh sáng, bị Tiêu Ngự giữ tại trong lòng bàn tay, hai tay giơ cao, dùng sức hướng phía trước đánh rớt. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có đinh thai nhức góc đối kháng. Kim Lam kiếm quang tùy tiện xé rách Ngũ Tinh Nhân Ma tiện tay một kích, ở người phía sau kinh hãi đến không cách nào tin ánh mắt bên trong, theo đối phương đầu bạch một cái xuống. Chỉ trong nháy mắt, hết thảy đều yên lặng. Ngũ Tinh Nhân Ma sau lưng, bị kim sắc kiếm quang bổ trúng một tòa trăm thước núi nhỏ, từ đó vỡ ra một đạo thẳng tắp khe hở, trực tiếp chia làm hai nửa. Lại cạnh, Ngũ Tinh Nhân Ma một phân thành hai, trái phải chia đôi hướng hai bên tê liệt ngã xuống, không có ruột thịt nát, ngay cả máu tươi đều không có, bởi vì tất cả mọi thứ đều bị một kiếm kia mài trở thành mảnh vụn. Tiêu Ngự chậm rãi thu hồi kiếm, đối một bên ngây ra như phong yếu đối thiếu nữ nói, cô nương, không hủ đến ngươi đi. Yếu đối thiếu nữ khó có thể phát ra âm thanh, mà vô luận là bách độc lão nhân hay là Cửu Kế Phong, cũng tất cả đều ngốc tại nguyên chỗ, đầu góc một mảnh trống không, ong ong loạn hưởng không ngừng. Một cái kim huyền cảnh đỉnh phong võ giả, một kiếm giết so thanh huyền cảnh cao thủ còn đáng sợ hơn Ngũ Tinh Nhân Ma. Giả, nhất định là giả. Cửu Kế Phong bóp bóp chân của mình, tê đến hít một hơi, nhìn về phía nổi bật hơn người Kiều Ngự, tự hỏi nhìn quen sự kiện lớn hắn, lần thứ nhất cảm giác chính mình là hết ngồi đại giếng, không thể nào tiếp thu được cái này giang hồ điên cuồng. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 300 điểm nguyện lực giá trị. Bách độc lão nhân không còn ra hình dạng đỉnh đầu, hiện ra một chuỗi số lượng. Đây là bạch huyền cảnh võ giả có khả năng cung cấp cực hạn, ngược lại để Kiều Ngự hơi kinh ngạc. Đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ còn như thế cảm kích chính mình. Kiều Ngự bỗng nhiên nhìn bên cạnh nước mắt lan tràn, phóng tới tiến đến yếu đuối thiếu nữ, như có điều suy nghĩ. Sư phụ, sư phụ. Yếu đuối thiếu nữ chạy đến đống tia thịt nhau phía trước, hai tay mở ra nếu muốn đi mò, lại không chịu khống chế, khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng bị giảm xuống đất, ôm mặt ố ố không ngừng, gập cả người. Bách độc lao nhân còn sót lại một con mắt nhỏ, có vui mừng, có bi thương, sau cùng hóa thành một giọt nước mắt. Chờ Kiều Ngự đi tới, cơ hồ chết hết bách độc lao nhân, lại phát ra yếu ớt thanh âm, cầu ngươi, dẫn Yến Nhi đi dược thần cốc. Ta, có bảo vật tặng, ngay tại, trên thân. Yếu đuối thiếu nữ lắc đầu khóc lớn, riêng có bệnh thích sạch sẽ nàng, sờ lên đoàn kia vết nụ, cơ hồ không thể thở nổi. Tiêu Ngự thở dài, ngươi vì luyện công, không từ thủ đoạn, trước khi chết có cái này một câu, đã là quá nhiều. Bách độc lao nhân thanh âm thấp không thể nghe thấy, Yến Nhi, lại không có người, bước ngươi luyện công. Tiếng nói im bặt mà dừng. Không. Yếu đuối thiếu nữ nhào tới, toàn thân nhuốm máu lại chưa từng phát giác. Yên lặng nhìn một lát, Tiêu Ngự đi về phía liều mạng đứng dậy lại không thể Cửu Kế Phong, đứng tại trước mặt đối phương, lạnh lùng nhìn chăm chú. Cửu Kế Phong cười nói, đại hiệp, lão phu chính là Đông Khang Cửu gia đời thứ hai, cũng là Lữ Lương quận thập đại ngũ phẩm tú y sứ một trong, đều là giang hồ đồng đạo. Mời ngươi tiễn lão phu ra ngoài, lão phu nhất định có hậu báo. Tiêu Ngự bất vi sở động, để cho ta đoan xem, ta một kiếm kia, cho ngươi rất nhiều lo nghĩ à? Ngươi có phải hay không đang hoài nghi, cứu thắng thi thể cũng là ta ném ra. Ta như cứu được ngươi, ngươi có thể hay không hậu báo không biết, nhưng chắc hẳn là sẽ thật tốt điều tra ta, thậm chí có chỗ nhằm vào. Phía trước giết Ngũ Tinh Nhân Ma, Cửu Kế Phong nhưng không có cống hiến nguyên lực giá trị, cũng biết người này đối với mình cũng không có thiện ý. Nghe được Tiêu Ngự mà nói, Cửu Kế Phong mặt mo hung hăng khẽ nhăn một cái, còn muốn giải thích, nhưng ở Tiêu Ngự phảng phất xuyên tấu người suy nghĩ dưới ánh sáng, lại có loại cảm giác bất lực. Hắn đột nhiên run lên, run tiếng nói, lấy ngươi tướng mạo khí chất, thực lực kiếm thuật, không có khả năng vắng vẻ vô danh, hẳn là danh chấn thiên hạ nhân vật. Lão phu nghe nói, trước đây không lâu, kiếm thần từng tại Tinh Hồ Đảo một kiếm diệt ma, mà lại chạm đến hóa vật làm kiếm truyền thuyết cảnh giới. Ta nhìn không ra ngươi cảnh giới, nhưng lấy kim huyền diệt Ngũ Tinh Nhân Ma. Ngươi. Suy. Kiếm quang lóe lên, Tiêu Ngự cắt đứt Cửu Kế Phong huyết hầu. Một lần nữa trở lại yếu đuối thiếu nữ bên cạnh, nàng không ngờ khóc ngất đi, trên mặt đều là vết máu cùng nước mắt. Tiêu Ngự đành phải đưa nàng ôm lấy để qua một bên, lấy huyền khí cảm giác sau đó, tay xuề ra, từ thịt nhau bên trong bay ra một khối nhuốm máu lệnh bài. cách không chấn động mất máu dấu vết sau đó, Tiêu Ngự cầm lấy lệnh bài quan sát, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Chỉ gặp lệnh bài đen nhánh nặng nề, không biết lấy loại nào chất liệu làm thành, tạo hình cực kỳ quỷ dị, chính diện khắc lấy một cái phát ra kiếm ý chữ ma, mặt sau còn lại là một cái sáu chữ. Nếu như hắn không đoán sai mà nói, đây cũng là nghe tiếng giang hồ kiếm ma lệnh. Tương truyền kiếm ma thực lực kinh thiên, làm việc cổ quái, tìm người làm 12 khối kiếm ma lệnh, ở phía trên riêng phần mình khắc xuống một loại kiếm pháp, chuyển cho 12 môn đồ. Cái kia 12 môn đồ đều là trong giang hồ nhất đẳng kiếm thuật cao thủ. Cái này mai lệnh bài hẳn là thứ 6 môn đồ tất cả, như mạng một dạng chân quý, như thế nào rơi vào bách độc lão nhân trong tay. Đang suy nghĩ ở giữa, hệ thống thanh âm vang vọng bên tai, chúc mừng tốc chủ, kiểm tra đến lục chỉ kiếm cương thứ nhất chỉ, ngoài ý muốn phát động hệ thống thứ 5 bản khối. Chương 29, đều là tướng mạo gây tai họa kiểu ngự trước thân hư không, hệ thống đông nhiên hiện hiện. Tại nguyện lực giá trị cùng cảnh giới phía dưới, đặt song song ngũ đại bản khối, từ trái đến phải theo thứ tự là tu vi, võ học, kiếm thần thời khắc, sát chiêu hợp thành. Mà nguyên bản bị che đậy thứ 5 bản khối, rốt cục lộ ra chân diện mục. Chỉ gặp bốn chữ lớn, nhiệm vụ kiểm tra. Có ý tứ gì, để cho ta làm nhiệm vụ? Tiêu Ngự sắc mặt là lạ. Hệ thống giải thích, kích hoạt lên thứ 5 bản khối sau đó, hệ thống công năng tăng thêm một bước, nhưng tiêu hao cũng sẽ tăng lớn. Vì duy trì hệ thống cần thiết, chỉ có thể từ ngoại giới rút ra lực lượng. Mà bộ phận này lực lượng, cần tốc chủ làm nhiệm vụ thu hồi được. Tiêu Ngự ngược lại là tò mò, hỏi, hệ thống có cái nào công năng tăng lên? Sau này mỗi tháng, hệ thống đều sẽ căn cứ tốc chủ tu vi, vì ngươi đề cử một môn đối ứng kiếm pháp, có thể miễn phí tập được. Bây giờ tốc chủ là kim huyền cảnh, vì thế hệ thống sẽ cho ngươi đề cử bát phẩm kiếm pháp. Trừ cái đó ra, sẽ còn mỗi tháng cung cấp một lần sát chiêu hợp thành cơ hội. Tùy ý võ học đều có thể miễn phí dung hợp một lần, diễn hóa ra trùng cực sát chiêu. Bất quá bởi vì là miễn phí, vì thế có thất bại tỷ lệ, mà lại võ học phẩm cấp càng cao, thất bại tỷ lệ càng lớn. Chỉ biết hệ thống không hảo tâm như vậy, Tiêu Ngự âm thầm chửi bậy. Bất quá lần này thăng cấp mang đến phúc lợi, thực sự không nhỏ, ít nhất sau này mỗi tháng đều có thể có thu hoạch. Chờ tu vi thăng lên, hoàn toàn không lo không có thích hợp kiếm pháp. Suy nghĩ ở giữa, hệ thống thanh âm lại nổi lên, kiểm tra đến lục chỉ kiếm cương thứ nhất chỉ, phát động hệ thống nhiệm vụ, tìm kiếm bản đầy đủ lục chỉ kiếm cương, ngày quy định 1 năm. Tiêu Ngự thu suy nghĩ lại, cuối cùng lục chỉ kiếm cương là vật gì? Nhớ không lầm lời nói, đây là giang hồ trong truyền thuyết một loại trí cường kiếm pháp. Lấy huyền khí hoa kiếm cương, không gì không phá, mà lại là thông qua lục chỉ bắt đầu, vì thế tốc độ công kích cùng hiệu suất siêu việt phạm nhân tưởng tượng. Cho dù là cùng cấp bậc võ giả, cũng rất khó ngăn trở loại kiếm pháp này. Nghe nói một khi luyện thành, nhưng đăng đỉnh kiếm đạo, trở thành thế gian đỉnh phong nhất kiếm khách. Đi qua vô số năm bên trong, không biết bao nhiêu kiếm khách, bao nhiêu thế gia danh môn liều mạng tìm kiếm môn này thất truyền tuyệt kỹ, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Cho đến hôm nay, lục chỉ kiếm cương cơ hồ trở thành truyền thuyết. Tiêu Ngự đột nhiên nhớ tới, kiếm ma người này phúc duyên thâm hậu, ngoại trừ truy hồn thập tam kiếm bên ngoài, tương truyền còn được đến qua cái khác đáng sợ kiếm pháp. Nhìn qua trong tay kiếm ma lệnh, Tiêu Ngự mới biết tin đồn không giả. Hắn mặc dù nhìn không ra kiếm pháp khắc vào chỗ nào, nhưng hệ thống sẽ không ra sai. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được lục chỉ kiếm cương thứ nhất chỉ, hoàn thành bộ phận nhiệm vụ, nhận được ngẫu nhiên ban thưởng một phần, xin hỏi có hay không rút ra. Tiêu Ngự nhìn hệ thống mặt bảng, phát hiện tại nhiệm vụ kiểm tra một cột, xuất hiện 3 hàng chữ, nhiệm vụ 1, tìm kiếm bản đầy đủ lục chỉ kiếm cương ngày quy định, 1 năm nhiệm vụ tiến độ, 1/6. Khỏe miệng của hắn kéo ra, chỉ có thể nói, rút ra. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được sát chiêu, lục chỉ kiếm cương thứ nhất chỉ, thiếu thương kiếm cương, có thể thi triển một lần. Lúc thi triển, tốc chủ tu vi đem cùng đối thủ ngang hàng. Ban thưởng cũng không tệ, liền tính lại xuất hiện một vị thải huyền cảnh cao thủ tuyệt thế, Tiêu Ngự chỉ sợ cũng không ổn. Hắn cuối cùng dễ chịu một chút, sắc mặt nhưng không khỏi cổ quái, hỏi, ta như trong 1 năm kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ không phải bị xóa bỏ à? Hệ thống đáp, sẽ không, nhưng hệ thống sẽ tự hành tiêu thất. Tiêu Ngự, nếu là không cài thống, hắn còn thế nào lăn lộn, ngày nào đó bị tiểu gia người tìm tới, phát hiện hắn không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Ngự nhíu mày, khổ sở nói, trời đất bao la, lục chỉ kiếm cương liền thất truyền vô số năm, ngươi để cho ta trong 1 năm tìm tới, độ khó thật là quá lớn a. Cũng may tiếp xuống hệ thống lời nói, để cho Kiều Ngự thoáng an tâm, tốc chủ yên tâm, hệ thống sẽ chỉ dẫn đại khái phương hướng, đến trong phạm vi nhất định sẽ còn nhắc nhở cự ly. Cái này còn tạm được. Hệ thống hiệu suất cực kỳ cao, 1 giây sau liền cấp ra nhắc nhở, lục chỉ kiếm cương thứ 2 chỉ, tại tốc chủ hướng tây bắc, mời tốc chủ mau chóng đi tới. Kiều Ngự bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu nhìn yếu đuối thiếu nữ, gặp nàng mặc dù tại mê man, nhưng khóe mắt nước mắt vẫn lưu không ngừng, khe khẽ thở dài, đi vào sân động. Trước đó đi rất gấp, không có cẩn thận kiểm tra, bây giờ hắn vừa bật nhìn xem, lúc này nhân ma phong ấn nơi có thể hay không lưu lại đầu mối gì. Thế nhưng kiểm tra một vòng, Tiêu Ngự thất vọng. Hắn âm thầm suy đoán, Vũ Nguyên Thành ngoại đám kia nhân ma, hẳn là nơi đây nhân ma thuộc hạ, vì để cho bọn hắn tụ hợp, mới có người lưu lại nhắc nhở. Mà nơi đây nhân ma, hẳn là phụ cận mạnh nhất một nhóm. Nói tóm lại, tìm kiếm nhân ma manh mối gây mất, Tiêu Ngự cũng không có cách, chỉ có thể tạm thời buông xuống, việc cấp bách là đem hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Yếu đuối thiếu nữ tỉnh lại sau đó, liền ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu khóc lớn một hồi. Khóc đến sắc trời đen kịt, nàng ngủ thật say. Đợi nàng lần thứ 2 tỉnh lại, đã là ngày thứ 2 bình minh. Nhìn thấy một bên đứng như thương tùng, bảo hộ lấy nàng Tiêu Ngự, yếu đuối thiếu nữ túi lầu xuống, tuy khó che bi thường, nhưng rốt cuộc khóc không được. Đem bách độc lão nhân thi thể chôn xong, dùng tấm ván gỗ dựng lên địa, yếu đuối thiếu nữ dập đầu 3 cái, đỏ mắt nói ra, đại thúc, ta không muốn đi cái gì dược thần gốc, chỉ muốn ở chỗ này đi cùng sư phụ, cái này cuối đời ngươi cũng không cần quản ta rồi. Nghe nàng nói đến mất hết can đảm, Tiểu Ngự đơn giản dở khóc dở cười, khuyên lơn, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện kinh lịch hơn nhiều, liền cũng bình thường trở lại. Giang hồ vốn là sinh sinh tử tử, chìm chìm nổi nổi. Ta nghĩ ngươi sư phụ cũng không nguyện ý ngươi một mực tinh thần xa suốt đi xuống. Yếu đuối thiếu nữ cắn môi, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngự, nước nở nói, đại thúc, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Sau này ngươi có thể hay không chiếu cố ta? Tiểu Ngự gật đầu cười một tiếng. Thế là yếu đuối thiếu nữ đứng người lên, đối sư phụ phần mộ lại bái một lần. Sư phụ, Yến Nhi phải đi, sau này sẽ thưởng trở về xem ngươi. Tại cũng không chướng mắt trong ánh nắng, một nam một nữ hai thân ảnh kết bạn mà đi. Rất trùng hợp, Dược Thần Cốc vị trí vừa lúc ở hướng tây bắc, Tiểu Ngự cũng đã giảm bớt đi phiền phức. Hai người đi ra Nhàn Vân Sơn sau đó, liền một đường thẳng đến mục địa. Tại Tiểu Ngự ôn nhu khuyên bảo phía dưới, yếu đuối thiếu nữ dần dần buông lỏng ra đóng chặt cửa nẻo, tâm tình như là nước chảy thư sướng kéo dài, sắc mặt cũng một ngày so một ngày hồng nhuận quan trạch, miệng cười thường thường mở. Vài ngày sau trạm vào tối, hai người đã tới một chỗ vùng ngoại ô khách sạn. Bất quá có chút kỳ quái là, vốn cũng không lớn khách sạn, bên trong khách nhân lại một cái tiếp một cái đi ra ngoài, hơn nữa phần lớn thần sắc bán giận. Số ít người đi xa, sẽ còn thấp giọng mắng lên vài câu. Tiểu Ngự dẫn Yến Yến đi vào khách sạn, trưởng quỹ nhìn thấy Tiểu Ngự, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, ngây người sau đó, rồi lại lập tức lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Các hạ, hôm nay cửa hàng đã đủ, ngươi hay là đi nơi khác đi. Một cái khác bàn lớn bên trên, ngồi mấy tên giang hồ khách, một người trong đó không khách khí nói ra. Xem những người này phục sức, hẳn là xuất từ cùng một môn phái, Tiểu Ngự lại nhìn một chút sau quầy treo tấm ván gỗ, phía trên ghi chép biểu hiện, còn có nhiều ở giữa phòng trống. Nơi này cách thành rất xa, chúng ta đuổi đến mấy ngày đường, thực sự cần nghỉ ngơi, các vị có thể hay không dàn xếp một hai? Tiểu Ngự bình thản hỏi. Kết quả người kia vô bàn một cái, lạnh buốt nói, nghe không hiểu tiếng người sao? Không muốn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, liền cút ngay lập tức, chọc giận ta, cho ngươi muốn lăn đều lăn không được. Yến Yến há mồm nếu muốn phản bác, lại bị Tiểu Ngự ngăn cản. Hắn thực sự không muốn sinh sự, cũng lời cùng bọn gia hỏa này so đo, liền dẫn Yến Yến ra cửa. Sau lưng mơ hồ truyền đến một trận tiếng cười, nói cái gì đại trượng phu cùng tiểu nương tử, lão tiểu tử này dáng dấp không tệ, nhất định là câu dẫn người ta tiểu cô nương các loại lời nói thô tục. Yến Yến tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng nàng trời sinh tính yếu đuối, lại không dám quay đầu mắng đi qua, chỉ có thể một mình phục vụ. Vừa đi ra khách sạn không lâu, đã thấy mấy thất ngựa chậm rãi chạy tới, lập tức ngồi mấy tên cô gái trẻ tuổi, xem xét trang phục chính là giang hồ nữ hiệp. Trải qua tiểu ngự bên cạnh hai người lúc, mấy tên nữ hiệp ánh mắt lập tức đều bị lạnh nhạt cười khẽ tiểu ngự hấp dẫn, lại đều vô ý thức điểm chặt ngựa, thậm chí theo tiểu ngự mà quay đầu. Chờ ý thức được động tác của mình, các vị nữ hiệp đều là mặt đỏ lên. Ở giữa nữ hiệp đống nhiên lông mày giật mình, yêu kiều hô, phía trước thế nhưng là Yến Nhi muội muội. Yến Yến nghe được động tĩnh truyền thân, lập tức cũng là vui mừng, Đường tỷ tỷ. Đường Sước Nhi lập tức xuống ngựa, bước nhanh đi tới, giắt Yến Yến tay đánh lượng, từ đáy lòng khen ngợi, từ biệt hai năm, Yến Nhi muội muội càng phát ra xinh đẹp. Lệnh sư vừa vặn rất tốt, thế nào không thấy hắn? Bên người muội muội vị này là? Yến Yến đành phải giới thiệu, đây là Thạch Thiên Thạch đại thúc, là sư phụ. Bằng hữu. Đại thúc, vị này là Đường Sước Nhi tỷ tỷ, chính là Mê Ly Thủy Cung đại trưởng lão đệ tử, thế nhưng là giang hồ nghe tiếng nữ hiệp đâu. Vốn là không lắm để ý tiểu ngự, nghe xong Mê Ly Thủy Cung bốn chữ, hầu như sắc mặt cái chớp mắt biến. Tại hắn danh sách lớn bên trong, Mê Ly Thủy Cung tuyệt đối là cần tránh lui ba xích tồn tại. Bởi vì, Mê Ly Thủy Cung vị cung chủ kia, năm đó thế nhưng là cùng nguyên chủ huyền náo oanh oanh liệt liệt, nghe nói vì gả vào kiểu gia, sát phí khổ tâm. Kết cục mọi người đều biết, Vân gia đại tiểu thư Vân Khinh Lan nửa đường giết ra, thành công tự vị. Mà Mê Ly Thủy Cung cung chủ cũng đã thành trong giang hồ một chuyện cười lớn, đến nay đều không gả đi. Thử hỏi dạng này người, tiểu ngự làm sao dám tiếp cận? Muốn chết còn tạm được. Tiểu ngự trong lòng sợ đến một nhóm, trên mặt cười nhạt, nguyên lai là Yến Nhi ngươi bằng hữu, vốn nên thật tốt tụ họp một chút, bất quá lần này đi Dược Thần Cốc đường xá xa xôi, vẫn là chờ ngày sau đi. Yến Yến nhìn thấy diễm lệ yêu kiều Đường Sức Nhi, lại hết sức phối hợp, hành lễ nói, Đường tỷ tỷ, ta cùng đại thúc thật có chuyện quan trọng, trước hết không cùng ngươi trò chuyện nha. Hai người đồng thời chuyển thân, lại làm cho Đường Sức Nhi rất là khó chịu. Tính sao, nàng chẳng lẽ rất đáng sợ sao, dám một cái so một cái chạy nhanh. Nàng cũng không khách khí, tiến lên kéo lại Yến Yến, cười nói, Yến Nhi muội muội, hôm nay sắc trời đã lặn, đuổi đường gì, nghỉ ngơi thật tốt mới là nghiêm chỉnh, người ta vừa vặn cầm đuốc soi giả đàm. Không nói hai lời, lôi kéo Yến Yến đi về khách sạn. Yến Yến tránh thoát không được, nhìn về phía Tiểu Ngự, Tiểu Ngự sợ hai náo ra chuyện tình càng thêm không tốt kết thúc, chỉ có thể không nói theo ở phía sau. Mà phía trước còn không ngừng đuổi người giang hồ khách, sớm đã từ trong khách sạn đi ra, đứng tại một tên công tử trẻ tuổi sau lưng, người kia cười yếu ớt tiến lên, Sức Nhi, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Chương 30, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đường Sức Nhi gương mặt xinh đẹp cứng đờ, nhìn xem người tới thở dài, ngài huynh, ngươi làm gì như thế? Ngài tử vệ nụ cười có chút miễn cưỡng, cắn răng nói, Sức Nhi, ngươi ta kết bạn đồng hành nhiều ngày, không phải một mực rất vui vẻ sao? Ngươi để cho ta làm việc, ta không có chỗ nào mà không phải là xem như hạng nhất đại sự, làm được thỏa thỏa thiết thiết. Ta mời ngươi cùng một chỗ xông xáo giang hồ, ngươi cũng không có cự tuyệt, sẽ còn ngẫu nhiên chủ động mời ta ăn cái gì. Nhưng đến đầu đến, ngươi chỉ cấp ta như thế một đáp án. Đường Sước Nhi quên lơn, ngại minh, ta cực kỳ cảm kích ngươi tốt với ta, nhưng ta tạm thời không muốn suy nghĩ những việc này, đừng ép ta được không? Cùng Đường Sước Nhi đồng hành các vị sư tỷ muội, nghe vậy sắc mặt tẩn ẩn phức tạp. Mê Ly Thủy Cung tuy là Ninh Châu nhất đẳng giang hồ môn phái, nhưng người ta ngải tử vệ đồng dạng xuất thân bất phàm, chính là Lâm Tương Thành ngải gia con trai trưởng, cũng coi là trong giang hồ danh môn công tử. Chúng nữ tự hỏi, nếu như là ngài tử vệ dạng này truy cầu chính mình, chắc chắn suy nghĩ thật kỹ một chút. Nghe ra Đường Sức Nhi kiên quyết, ngài tử vệ hít sâu một hơi, lắc đầu nói, không nói trước những thứ này, ta phải biết ngươi muốn chạy về Mê Ly thủy cùng, chắc chắn sẽ trải qua nơi đây, liền sớm chờ đợi ở đây. Sức Nhi, ngươi trung quy không đến nỗi ngay cả một bữa cơm đều không nể mặt ta. Thấy hắn như thế đáng thương, Đường Sước Nhi sắc mặt một đù, nằm Yến Yến tay, đây là muội muội ta, chúng ta muốn đi vào chung. Yến Yến lại có một ít sợ hãi nhìn qua những người này, thấp giọng nói, tỷ tỷ, vừa rồi ta cùng đại thúc vào khách sạn, chính là bị bọn hắn đuổi ra. Thành thật đứng tại ngoài khách sạn một đám cao thủ, lập tức sắc mặt đại biến. Ngài tử vệ hỏi dò vài câu sau đó, tại chỗ hướng đã từng trách mắng tiểu ngự nam tử quạt một bật ai, tắt đến đối phương sắc mặt sừng, quát tháo xéo đi. Xoay người, liền một mặt áy náy hướng Yến Yến xin khoan dung. Yến Yến kia nhận qua loại chiến trận này, lập tức không biết làm sao, Đường Sước Nhi ngược lại là có chút hào phóng mà thay nàng thụ, sau đó mang theo Yến Yến đi vào khách sạn. Tiêu Ngự lắc đầu, cũng chỉ đành theo ở phía sau. Chính giữa đại sảnh, đã sớm bày đầy một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Ngài tử vệ lâm thời để cho người ta tăng thêm mấy cái chỗ ngồi, còn mời Kiều Ngự cùng nhau ngồi xuống. Đám người vào chỗ, ngài tử vệ chủ đạo toàn trường, lời nói giữa cử chỉ, đều lộ ra thế gia công tử nội tình cùng khí độ. Trong lúc đó càng là lần lượt dò xét Đường Sước Nhi. Như thế si tình, đến cuối cùng ngay cả Đường Sước Nhi đều có chút không đành lòng. Nếu như không có một người khác, mượn tiểu tình, Đường Sước Nhi có lẽ thực sẽ mềm lòng. Nhưng lúc này nhìn xem ngài tử vệ đối diện tiểu ngự, rõ ràng một câu nói đều không nói, chỉ bưng chén rượu, nhưng cái kia loại núi cao sừng sững nguyên đỉnh trầm ổn khí độ, thực sự không phải ngài tử vệ loại người tuổi trẻ này có thể so sánh. Cái gọi là không có so sánh, liền không có tổn thương, huống chi là khoảng cách gần như vậy so sánh. Ngay cả ghen ghét Đường Sước Nhi các vị sư tỉ muội, ánh mắt đều liên tiếp nhìn về phía không nói một lời tiểu ngự, một bên thưởng thức đối phương anh tuấn thành thủ, một bên tim đập rộn lên. Ngài tử vệ há có thể không cảm giác được, ánh mắt biến đổi, gọi người bưng đến một vò rượu, đột nhiên cười nói, Sước Nhi, ta không bức người, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng sẽ chờ lấy ngươi. Đến, uống chén rượu này. Hắn ân cần mà thay mỗi người đổ đầy, cũng chủ động bưng lên chính mình cái chén. Đường Sước Nhi chúng nữ đều cực kỳ cảm động, từng cái cầm lấy cái chén. Nhưng vào lúc này, Yến Yến đột nhiên nói, Đường tỷ tỷ đừng uống, trong rượu có độc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ khách sạn lập tức yên tĩnh. Xú nha đầu, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đứng ở bên cạnh hầu hạ mấy tên cao thủ, tất cả đều giận dữ, một thân càng là cất bước đi tới. Đặt chén rượu xuống, Đường Sước Nhi cầm lấy đăng tức kiếm, lạnh lùng nói, tất cả không được núp đích, ngài huynh, cho ta một lời giải thích đi. Yến Nhi muội muội chính là bách độc môn đệ tử, ta nghĩ nàng không biết không phóng thị. Ngài tử vệ ném xuống cái chén, nụ cười trên mặt rút đi, đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi quả nhiên không tin ta, Đường Sước Nhi, ta cho qua ngươi cơ hội, nhưng ngươi không trân quý. Nào đến một bước này, xem ra là không có đường lui, đáng tiếc đáng tiếc. Xoát xoát xoát. Toàn bộ khách sạn nội ngoại lập tức tràn vào mười mấy tên võ giả, đem trên dưới vây chật như nêm cối. Khách sạn trưởng quỹ sớm đã sợ đến bỏ trốn mất dạng, sợ hãi dính vào. Mấy tên nữ đệ tử nhìn quanh một vòng, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bởi vì ở chung quanh trong đám người, nhìn thấy không ít khuôn mặt cũ, toàn là lữ lương quận nổi danh cao thủ. Một đối một, các nàng có lẽ không sợ, nhưng nhiều người như vậy liên thủ, đừng nói các nàng chỉ là Lam Huyền cảnh sơ kỳ võ giả, cho dù là Lam Huyền cảnh hậu kỳ tới, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Đường Sước Nhi gương mặt xinh đẹp trầm ngưng, cầm kiếm tay kéo căng, đứng dậy quát, ngài tử vệ, vì đối phó ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng. Ngài tử vệ pha trò cười một tiếng, đánh giá Đường Sước Nhi đầy đặn hình thể, nhìn lại đối phương tấm kia tiểu mỹ tức giận mặt, trong bụng lửa cháy, ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ngài mỗ cũng không trở thành đi một bước này. Đùa nghịch lao tử nhiều lần như vậy, hôm nay duy nhất một lần cho ngươi còn cái đủ. Đường Sước Nhi hướng người chung quanh quát, các ngươi phải biết thân phận ta, dám đối Mê Ly thủy cùng độc thủ, không sợ tương lai bị thành toàn sao? Ai ngờ một đám người giang hồ chẳng những không hoảng hốt, ngược lại cười không nói. Trong ánh mắt nghiền ngẫm, khiến Đường Sước Nhi cùng các vị tỷ muội trong lòng phát trầm. Mê Ly thủy cùng đã là thai kiếp khó thoát, ngươi một cái đệ tử nho nhỏ, đây tính toán là cái gì đồ vật? Đám người tách ra, nên đón một tên khí thế uy nghiêm áo đầu trung niên. Nhìn thấy người này, Đường Sước Nhi chúng nữ tâm, triệt để như rơi vào hầm băng, toàn thân đều rất giống rút khô khí lực. Ngài gia gia chủ ngài Văn Long, chớ nói tại Lữ Lương quận là nhất đẳng cao thủ, phóng nhãn toàn bộ Ninh Châu, có thể cùng chống lại người cũng không có bao nhiêu. Cho dù là Mê Ly thủy cung công chủ, Tần Hương Ba tự thân chạy đến, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Dạng này dậm chân một cái, Ninh Châu giang hồ liền muốn run ba run nhân vật, thế mà tới đối phó mấy người các nàng hoàng bao nha đầu. Như thế hàng duy đặc kích, căn bản là không cho người ta lưu đường sống, khó trách Đường Sước Nhi chúng nữ lập tức không còn cố gắng ý chí, ngay cả phản kháng khí lực đều đánh mất. Đường Sước Nhi run giọng nói, ngài Văn Long, ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì? Dựa vào ngươi ngài ra, cũng muốn đối phó ta Mê Ly thủy cung. Ngài Văn Long vân vê cằm trong râu, căn bản khinh thường tại trả lời, giao hấn ái tử nói, lề mà lề mề, khó thành đại sự. Còn không mau mau giải quyết rồi nơi này, nên gãi gãi, nên giết giết, Mê Ly thủy cung bên kia mới là màn kịch quan trọng. Ngài tử vệ mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, liên tục không ngừng hướng phụ thân xin lỗi. Ngay tại ngài Văn Long chuyển thân phải đi lúc, phía sau hắn kiểu ngự mở miệng, hỏi, ngài gia chủ, người trong giang hồ, dĩ hòa vi quý. Các ngươi cùng Mê Ly thủy cung ân oán, cùng người bên ngoài không quan hệ. Tại hạ và Yến cô nương là vô tội, chẳng biết tại sao bị cuốn vào trong đó, có thể hay không để chúng ta ly khai. Một tên nữ đệ tử chỉ vào kiểu ngự, cả giận nói, ngươi. Đường Sước Nhi chúng nữ, cũng là sắc mặt tạm đạm. phía trước còn si mê với kiểu ngự tướng mạo khí chất, lúc này chỉ cảm thấy đối phương cười nhạt, là như thế quê mùa cùng dung tục. Tiến Yến túi đầu cắn môi, muốn nói cái gì, lại một chữ đều nói không ra miệng. Ha ha ha. Ngài tử vệ lên tiếng cùng thiếu, chỉ vào kiểu ngự, đối Đường Sức Nhi chúng nữ châm chọc nói, hiện tại biết cái gì gọi là công tử bụt đi. Trông thì ngon mà không dùng được, nói chính là loại này. Một đám mắt bị mù gái điếm túi, đáng đời. Hắn rút lên bên hông nào, từ đầu đến cuối, căn bản ngay cả con mắt đều chưa có xem tiểu ngự. Phản phất tại trong mắt của hắn, đây chỉ là ven đường một con chó, tác dụng duy nhất chính là cung cấp hắn mổ lập uy. Tiểu ngự phía trước tỏ thái độ, nghe vào ngải tử vệ trong lỗ thai, không thể nghi ngờ chính là cầu xin tha thứ, nhưng ngươi cầu xin tha thứ còn dám giả bộ bình tĩnh như vậy. Hắn liền là phải xé rách đối phương ngụy trang, cho đối phương giống như con chó một dạng quỳ xuống. Mà ngải Văn Long, càng là ngay cả bước chân đều không ngừng một chút, cái gì a miêu a cậu, cũng xứng để cho hắn trả lời. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ kiều ngự trong miệng phát ra. Hắn là thật không muốn dính vào, tránh mê ly thủy cùng cũng không kịp. Nhưng có người không phải tìm chết, ngươi có thể có biện pháp nào? Đối chắc màu lam nhạt đao quang đánh tới, kiều ngự động đều không động, mí mắt không kiêng, chỉ nhẹ nhàng bắn ra một đạo kiếm chỉ. Kiếm quang chợt lóe lên, kim bên trong mang lam, đại biểu kiều ngự chỉ là kim huyền cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng chính là một kiếm này, lại tùy tiện đem ngải tử vệ đao quang đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, sau đó hóa thành vô số dao động bị hỏa. Phốc 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 phốc. Phía trước một khắc còn đắc ý cười to ngải tử vệ, một nháy mắt bay rất ra ngoài. Toàn thân trên dưới toàn là lỗ máu, bị kiếm quang xuyên thấu. Huyết tiễn tử phần lương tiêu xả mà ra, liền đánh xuyên khách sạn tấm ván gỗ. Đường Đường Lam huyền cảnh sơ kỳ tu vi, tại Lữ Lương quận thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể nói nhất lưu ngài tử vệ, ngay tại dưới con mắt mọi người, bị người lấy kim huyền cảnh đỉnh phong tu vi, tiện tay một kiếm đánh chết. Tựa như làm thịt gà giết chó, không đáng giá nhắc tới. Tĩnh, tuyệt đối tĩnh. Toàn bộ khách sạn, lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bốn phương tám hướng đang chuẩn bị xem kịch vui giang hồ cao thủ, biểu hiện trên mặt toàn bộ như đá khối một dạng đọc lại, con mắt trợn tròn, đều lộ ra giật mình ý không ngừng kinh hãi tại kiều ngự thực lực, càng kinh hãi hơn nơi này người đảm lượng, hắn làm sao dám. Ngài Văn Long nhưng lại tại trước mắt, chọc giận một vị thanh huyền cảnh cao thủ, trong giang hồ không có bao nhiêu người có thể đỡ nổi. Ngươi, phía trước vị kia chỉ vào kiều ngự tuổi trẻ nữ hiệp, giờ phút này đã sớm choáng váng. Đường Sước Nhi mấy người chúng nữ, đồng dạng tập thể mọi người. Trong tầm mắt, kiều ngự một bộ màu tiên thanh trường sam, giặt đến gần như trắng bệnh, mềm mại tóc đen ở sau lưng đâm cái bím tóc, bên tóc mai hai sợi hòa rầm, là điểm rũ xuống trước ngực. Tuy là trung niên nhân bộ dáng, nhưng vô luận bộ dáng hay là khí độ, đều vượt quá mọi người ở đây tưởng tượng. Phía trước hắn nếu muốn không đếm xỉa đến, bình thản như nước, một khi phát hiện vô dụng, là bạo như lôi đỉnh. Từ đầu tới đuôi, thân thể thậm chí không có di chuyển một chút. Làm ngải Văn Long chậm rãi xoay người, nhìn thấy nhi tử chết thảm thi thể, toàn thân bộc phát ra khí thế khủng bố lúc, người trung niên này, như cũng một tay bưng chén rượu, tóc mai điểm bạc hơi theo gió nhẹ đãng, coi là thật xứng với phong hoa tuyệt đại bốn chữ. Ngươi chết định rồi. Ngải Văn Long trên trán nổi lên gân xanh, thân thể bị một tầng hào quang màu xanh đậm bao phủ, khí thế bàng bạc khắp toàn bộ khách sạn, khiến cho mọi người đều thở không nổi. Như là Đường Sức Nhi bọn người, càng là cầm không vững kiếm, cùng nhau lảo đảo càng ngồi tại trên ghế. Mười châu giang hồ, tử huyền cảnh cao thủ chỉ có chút ít hơn 10 vị, chính là kim tự tháp mũi nhọn nhân vật. Nàng phía dưới chính là thanh huyền cảnh cao thủ, từng cái đều danh chấn một phương, là chân chính cự phách đại lão. Không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận thanh huyền cảnh cao thủ lựa giận. Ngải Văn Long sắc ý như lũ quét chút xuống, con trai độc nhất tại dưới mí mắt hắn bị giết, làm hắn đã mất đi lý trí, gầm lên giận dữ, cả tòa khách sạn lung lay sắp đổ. Sau một khắc, Ngải Văn Long phất tay xuất đao, vô tận suốt đời công lực, đao quang nở lớn đến vài trăm mét, chống phá khách sạn, xé rách thanh thiên, trong đao có rồng đang run sợ. Theo Ngải Văn Long một cái giật bổ, đao quang thuận hoạt mà xuống, ngay cả Thiết Sơn Duyên Hải đều muốn bị chém đứt. Ngải gia tuyệt học, ỷ thiên đồ long đao pháp. Chương 31, vị kia kỳ nhân ở đâu? Màu xanh đậm đao quang đâm vào ở đây mỗi người da thịt hiện đau, tựa như vô số cây châm nhỏ đâm vào lỗ chân lông. Sợ hai phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người tại lên tiếng kêu to. Đám người mong muốn chạy, nhưng tại đao quang áp chế xuống, trong cơ thể huyền khí một trận tán loạn, vậy mà không cách nào tụ tập. Cưỡng ép tụ tập người, cũng bị đao áp chấn động đến miệng mũi chảy máu, ngược lại dẫn đầu trọng thương. To lớn khách sạn, vô thanh vô tức liền bị trăm thước đao quang chém thành hai khúc, giòn đến cùng giấy mỏng đồng dạng. Dạng này một đao, nhìn khắp cả giang hồ cũng hiếm người có thể tiếp lấy, rất nhiều người cả một đời đều chưa thấy qua khủng bố như thế đao quang. Hôm nay gặp được, sinh mệnh thực sự đi về phía điểm cuối cùng. Đường Sước Nhi chúng nữ hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Nhưng dạng này kết quả, dù sao cũng so bị ngải tử vệ bắt được, trở thành đối phương đổ trời mạnh mẽ. Duy chỉ có Kiều Ngự, còn không thèm chú ý tại cái này kinh thế hai tục một đao. Hắn giơ tay lên, tốc độ tay thật không nhanh, nhưng lại vô cùng có vận luật, giống như là kinh lịch tiên truy bất luyện, đã đạt phản pháp quy chân chi cảnh. Tay phải ngón cái dọc theo hướng lên, nhẹ nhàng bật một cái. Trong một chớp mắt, một chùm chưa từng có ai từng thấy màu xanh đậm kiếm quang, lao ngược lên trên, sát khí dày đặc, tựa như thiên quân vạn mã đồng hành, rồi lại hùng hồn cương kình, tựa như mưa gió chợt hạ xuống, gõ nhân gian. Đao kiếm đụng nhau một khắc này, nguyên bản thế không thể đỡ ỷ thiên đồ long đao quang, lại đột nhiên đỉnh trệ ở cự long gào thét, đao quang réo rắt thảm thiết, tất cả đều vỡ vụn tại cái này kinh thế một kiếm phía dưới. Kiếm quang theo đao khí rẽ ngoặt, nhanh chóng mà xuyên qua ngải Văn Long thân thể. Tất cả mọi người rõ ràng mà nhìn thấy, ngải Văn Long phảng phất một đoàn hạt cát, tán trở thành một mịn, theo gió phiêu lãng, liền sợi lông đều không lưu lại. Chỉ là trong nháy mắt tất cả dị tượng đều biến mất vô tung. Tiêu Ngự đặt chén rượu xuống, ngước mắt nhìn bốn phía. Những cái kia xem kịch vui giang hồ cao thủ, chính mình lại trở thành trên sân khấu thằng hề. Từng cái ngạnh cổ trừng mắt, rất nhiều người phía sau lưng ướt đẫm, mong muốn chạy, hai chân lại cùng rót chỉ tựa như không có cách nào động, lại không dám động. Mỗi người biểu lộ đều cùng nhìn thấy Bạch Nhật Phi thăng tiên nhân đồng dạng, tràn đầy hoang đường cũng không thể tưởng tượng nổi. Đường Sước Nhi chúng nữ rốt cục phản ứng lại, nhìn chung quanh một chút, nhìn lại Tiểu Ngự, liền nhìn chung quanh một chút, xác nhận ngài Văn Long chết hẳn, từng cái ngây ra như phỗng, liền cử chỉ điên rồ. Rốt cục có người chịu không được cái này hít thở không thông bầu không khí, nghĩ đến không trốn là chết, chạy trốn cũng là chết, cả gan xông ra khách sạn. Gặp Tiêu Ngự không có động thủ ý tứ, một đám người đơn giản như được đại xá, từng cái chắp tay hô đa tạ đại hiệp giết đến tốt các loại lời định nói, trong khoảnh khắc trốn không còn hình bóng. Nơi này đã không thể ở người, Tiến Nhi, chúng ta đi nơi khác đi. Tiêu Ngự đứng dậy đi ra ngoài. Tiến Yến ngốc đầu nga một dạng theo ở phía sau, không quên hai tay giơ lên mép váy, miễn cho đụng phải thi thể, bước nhanh đi theo đại thúc tiếp sau, đầy mắt lửa nóng sùng bái. Chúc mừng thúc chủ, thu hoạch được 550 điểm nguyện lực giá trị. Tiêu Ngự lắc đầu thở dài, đem thiếu thương kiếm cương lãng phí ở cái này loại địa phương, thực sự không phải ước nguyện của hắn, thế nhưng là không có cách, người ta không chịu thả người. Đại thúc, ngươi vì cái gì thở dài a? Hai người đi ra khách sạn, Tiến Yến đi theo một bên ngựa đầu hỏi. Tiêu Ngự một mặt bất đắc dĩ, ta luôn luôn tại tránh sự tình, nhưng mỗi một hồi, sự tình kiểu gì cũng sẽ rơi xuống trên đầu ta, thật là làm ta không hiểu. Tiến Yến nghĩ nghĩ, mặt đỏ thấp giọng nói, đại thúc, có thể là dung mạo ngươi thực sự quá đẹp, sao không che chắn một hai? Tiêu Ngự vừa đi vừa trả lời, trước kia chặt qua, thế nhưng là phát hiện vô dụng. Nhận biết ngươi người, không xem mặt đều nhận được, không biết ngươi người, che không che khuất ý nghĩa. Ta che mặt, cũng có thể đắc tội giang hồ đại gia, không phải bức ta hái xuống nhìn xem. Phốc phốc Yến Yến buồn cười mà cười một tiếng, ánh mắt thủy làm cho nói, đại thúc nói cũng thế. Không bằng đừng đi dược thần cốc, cái này giang hồ thực sự không có ý nghĩa. Chúng ta tìm một chỗ ẩn cư lại, thật tốt sinh hoạt. Đại thúc niên kỷ không nhỏ, cũng nên suy nghĩ vấn đề cá nhân nha. Tiêu Ngự quay đầu nhìn lại, Yến Yến lập tức như giật điện túi lầu xuống, ngay cả cổ trắng đều đỏ đấu, buồn cười nói, Yến Nhi nếu biết đại thúc rất lớn, lại lên đi nơi nào tìm phù hợp thầm thầm. Yến Yến tiếng như rồi mũi, lại lớn cũng không quan hệ, còn có người có thể bao dung đến dưới. Hơn nữa cũng không nhất định phải tìm rất lớn thầm thầm, có vài người nhìn xem nhỏ, kỳ thật đã không nhỏ à, hơn nữa sẽ đổ vật rất nhiều. Tiêu Ngự, thời đại này liền như thế ngượng ngùng tiểu cô nương đều như vậy sao? Để cho hắn đơn thuần như vậy ân tình làm sao chịu nổi? Cảm nhận được sâu sắc cảm giác bị thất bại, Tiểu Ngự quyết định không để ý tới cái này, nhìn xem yên tĩnh tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu liền cùng đầu cái đuôi đồng đạo, dầu dĩ không vang cùng ở phía sau, lặng lẽ ngẩng đầu, cơ cơ quả đấm, nhếch miệng cười một tiếng. Đại hiệp, đại thúc. Sau lưng truyền đến Đường Sức Nhi bọn người gọi, chúng nữ rốt cục khôi phục bình thường, đuổi đi theo. Yến Yến thu hồi nụ cười, buồn rầu nhăn nhăn tiểu lông mày, khẽ hừ nhẹ âm thanh. Đại thúc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, không bằng theo chúng ta đi Mê Ly Thủy Cung làm khách à? Ngươi đã cứu chúng ta, nếu không mời ngươi đi, chỉ sợ ân sư sẽ trách cứ. Đường Sước Nhi một cái lắc mình, ngăn ở giữa lộ. Phía trước Tiểu Ngự muốn không đếm xỉa đến, khẩn cầu ngại gia phụ tử buông tha hắn cử động. Vào lúc này Đường Sước Nhi chúng nữ trong mắt, không thể nghi ngờ là trêu đùa ngại gia phụ tử mà thôi. Nói nhảm, cao thủ như thế, còn cần ủy khúc cầu toàn. Nhìn qua Tiểu Ngự phong hoa tuyệt đại bộ dáng, Đường Sước Nhi trái tim từng đợt rút gấp, ngay cả hai chân đều có chút như nhũn ra. Cái khác chúng nữ không to gan như vậy, thế nhưng lên tiếng mời, mặc dù cực lực che lấp, nhưng ánh mắt vẫn là tham lam coi trọng nhìn xem, chỉ cảm thấy thế nào đều xem không đủ. Yến Yến tiến lên, ngượng ngập nói, Đường tỷ tỷ, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá không cần. Đại thúc luôn luôn không thích náo nhiệt, cũng không thích gặp người sống, ngươi ép thật chặt, đại thúc sẽ không cao hứng. Đường Sước Nhi đi giang hồ cũng có mấy năm, lập tức vô cùng đáng thương nói, đại thúc, ta dạng này bức rất gấp sao? Cái gì gấp không gấp, Tiểu Ngự không thèm để ý, cất bước liền đi. Mặc cho Đường Sước Nhi chúng nữ gọi thế nào gọi đều vô dụng, các nàng cũng sợ chọc giận Tiểu Ngự, cuối cùng chỉ có thể đứng tại ven đường dương mắt nhìn, nhìn xem một lớn một nhỏ thân ảnh dần dần đi xa. Đường Sước Nhi cười lạnh, thật là người không thể xem bề ngoài. Yến Yến nha đầu này, nhìn xem điềm đạm nho nhã, không nghĩ tới cũng không biết xấu hổ như vậy. Bên cạnh nữ nhân chỗ nói, lúc ấy gặp nàng tuổi còn nhỏ, lại đi theo một cái hèn mọn lao đầu quanh năm khách giang hồ, còn đối nàng có chút đồng tình, nào biết hiện tại. Chúng nữ đồng thời trong bụng bước lên nước chua. Nghĩ đến như thế một cái thế gian khó cầu đại thúc, lại có khả năng bị Yến Yến nha đầu kia tranh giành, quả nhiên là gấp đến độ ánh mắt chuyển hồng, hận không thể thay vào đó. Vài ngày sau, Tiểu Ngự hai người đi vào Vũ Anh Thành. Đây là lữ lương quận lớn nhất thành trì một trong, tại Ninh Châu đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, tương đối phồn hoa to lớn. Danh chấn giang hồ Mê Ly Thủy Cung, ngay tại ngoài thành Mê Ly Thủy Cốc bên trong, bất quá Tiểu Ngự đương nhiên không có đi đi dạo ý tứ, dự định trong thành nghỉ một đêm, ngày thứ hai liền tiếp theo tây hành. Nhưng hắn bạn nghĩ không ra, hệ thống lại tại lúc này lên tiếng, kiểm tra đến lục chỉ kiếm cương thứ 2 chỉ, ngay tại túc chủ vạn mét bên trong, mời túc chủ chú ý. Lục chỉ kiếm cương tại Vũ Anh Thành. Tiểu Ngự cố nén ý mừng, dẫn Yến Yến vào thành, trên đường hệ thống không ngừng cho ra nhắc nhở, nhưng đi một đoạn đường sau đó, liền biểu thị mục tiêu vượt ra khỏi nhắc nhở phạm vi. Không nói hai lời, Tiểu Ngự mua Vũ Anh Thành địa đồ, lấy cửa thành làm tâm điểm. Đại khái vòng ra phương viên vạn mét phạm vi, chỉ cần ở chỗ này tìm kiếm, sớm muộn có thể tìm tới thứ hai chỉ kiếm cương. Bất quá cứ như vậy, nhất định phải trước tiên ở Vũ Anh Thành ở Yến Yến nghe xong, không chỉ có không có phản đối, còn tưởng rằng đại thúc nghe vào nàng lời nói, dự định trong thành ở lại, lập tức âm thầm tâm hỉ. Bởi vì ở thời gian rõ rải, Tiểu Ngự thuê một gian tiểu biệt tử, sau đó mỗi ngày đều sẽ ở trong thành đi dạo, lợi dụng hệ thống nhắc nhở để xác định mục tiêu cụ thể phương hướng. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, phạm vi đã bị hắn áp xúc đến chỉ còn hai con đường khu vực. Nhưng khiến hắn thất vọng là, cái kia hai con đường khu vực cũng không phải mục tiêu nơi sở tại. Kể từ đó, liền thường ngoài thành. Nhìn qua trên bản đồ biểu thị lấy Mê Ly Thủy Cung địa phương, cũng tại trong vòng đây, Tiểu Ngự lông mày lắc một cái. Xin nhờ, nhưng tuyệt đối đừng là ở đó, cũng tuyệt không thể là phụ cận, nếu không cũng quá mức rồi. Năm đó nữ nhân kia, vì gả cho nguyên chủ, bước lên thế đạo sai lầm lớn, cự tuyệt phụ thân cho nàng lập thành trị phúc vi hôn, tức giận đến cha hắn không nhận nữ nhi này. Sau đó tuổi trẻ nguyên chủ nhiều lần bị nạn, bị giang hồ đại lao vây công, nữ nhân kia chiếu cố nguyên chủ hơn mấy tháng, cũng không biết bị giang hồ chuyển trở thành cái dạng gì. Tóm lại chính là có tiếng xấu, không có lễ nghĩa liêm sỉ, triệt để không gả ra được loại kia. Kết quả nguyên chủ vừa quay đầu, lấy Vân gia đại tiểu thư, để người ta đá một cái bay ra ngoài. Đổi chỗ mà xử, người ta muốn đem chính mình thiên đao vạn quả đều không đủ là lạ. Âm thầm mắng nguyên chủ vài câu, Tiểu Ngự nghĩ thầm không đến mức trùng hợp như vậy, thế là lại một lần mang theo thẹn thùng vui không thôi yến, đi ngoài thành du ngoạn. Thời gian mùa đông, ba ngày đều là gió lạnh lẫm liệt, điểm điểm đông tuyết bay xuống, trên đường cái vẫn như cũ tiếng người huyên áo. Tiểu Ngự đi xuyên qua trong đám người, đối với xung quanh ánh mắt sớm thành thói quen. Yến Yến bọc lấy áo đông, khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ bừng, phối hợp ngọt ngào ngũ quan, cũng là xinh xắn động lòng người. Nghiêng góc đối một nhà cửa hàng bánh, các vị mặc áo lông nữ hiệp ngay tại mua đồ. Trong đó một vị mỹ mạo áo tím nữ hiệp, ánh mắt lơ đạm thoáng nhìn, lập tức ngưng kết, vội vàng nhắc nhở người bên cạnh. A, là vị đại thúc kia. Không phải đi dược thần cốc sao, thế nào còn ở lại chỗ này? Chúng nữ đều cực kỳ kích động, mặc áo tím Đường Sức Nhi, để cho các vị sư muội coi chừng người, chính mình là nhanh chóng chạy hướng về phía đối diện quán trà. Quán trà lầu 2, nhã gian bên trong. Một tên áo trắng thời kỳ trổ hoa thiếu phụ, đang lấy chén đóng vân vê chén men theo lá trà, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa cùng thần sắc lo lắng, thủy mị chín mọng thân thể nghiêng dựa vào giường gấm bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết bay xuất thần. Bạch bạch bạch. Một trận gấp rút tiếng bước chân đưa nàng bừng tỉnh, không khỏi nhíu lên đẹp mắt thủy đại mi. Cửa bị đẩy ra, Đường Sước Nhi thở hồng hộc chạy vào. Thời kỳ trổ hoa thiếu phụ sang giọng, đều bao lớn, còn như thế không nhẹ không nặng, mấy năm giang hồ lăn lộn xuống tới, ta xem cũng không kiếm ra bao nhiêu thành tựu. Nàng dài xuề ra mặt trứng lõng, hạnh hoa con người, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, miệng nhỏ hánh nhuận, trắng nón làn da cũng duy trì thiếu nữ căng miệng cùng quang trạch. Sợ rằng cũng không thể tin được, như thế một cái liền sinh khí đều cực kỳ kiểu mỹ nữ nhân, lại chính là Mê Ly Thủy Cung đại trưởng lão, Hàn Chỉ Tịch. Mấy trăm năm trước Ninh Châu giang hồ, tuổi vừa mới hơn 20 Hàn Chỉ Tịch, từng là bao nhiêu giang hồ thiếu hiệp tình nhân trong động, nàng mỹ danh truyền xa tứ hải, vì thu được mỹ nhân, cười một tiếng, bao nhiêu giang hồ thiếu hiệp cái sau nối tiếp cái trước. Đáng tiếc nhiều năm qua đi, đóa này càng nở càng thơm hoa hồng, vẫn là không người may mắn ngắt lấy, dần dần trở thành cái kia một đời trong lòng người ý khó bình. Sư phụ, ta nhìn thấy đã nói với ngươi cái kia lại thúc, hắn ngay tại trong thành. Đường Sước Nhi dưới sự kích động, ngữ khí lại có chút phát run. Hàn Chỉ Tịch mặt người, ngài Văn Long phụ tử sự tình, nàng đã sớm nghe Đổ Nhi nói qua. Nếu không phải như thế, cũng vô pháp phát giác gần nhất trong giang hồ dị động, thật mấy người trong bóng tối địch nhân rỗi ra đồ đao, chỉ sợ toàn bộ Mê Ly Thủy Cung đều phải gặp nạn. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, vị yêu một chỉ liền giết ngài Văn Long kỳ nhân ẩn sĩ, tuyệt đối là Mê Ly Thủy Cung đại ân nhân. Về tình về lý, đều cần đi bái kiến một hai, nói không chừng còn có thể có thu hoạch. Phân tích lợi và hại sau đó, Hàn Chỉ Tịch vươn người đứng dậy, sung mãn biên long thân thể, thấy được Đường Sức Nhi liền ao ước liền đen. Vị kia kỳ nhân ở nơi nào? Hàn Chỉ Tịch hỏi. Đường Sước Nhi đi tới trước cửa sổ, xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh đưa tay nói, ở nơi đó, chính là hắn. Chương 32, cuối cùng đem cái kia thâm tình thác phó Hàn Chỉ Tịch cũng đi tới phía trước cửa sổ. Đông tuyết có càng nhẹ nhàng càng nhiều xu thế, phủ kín trên bệ cửa sổ bồn hoa. Hàn Chỉ Tịch nhẹ nhàng một phủi, ánh mắt theo Đổ Nhi tinh tế ngón tay nhìn lại. Tại trên vai thích cánh trên đường dài, muốn khóa chặt một người cũng không dễ dàng, nhất là Hàn Chỉ Tịch còn không biết vị kia kỳ nhân cụ thể bộ dáng. Tại Đổ Nhi sở chỉ phương hướng dạo qua một vòng, đang định thu tầm mắt lại hỏi dò. Đông nhiên, Hàn Chỉ Tịch tại trong biển người mênh mông, trông thấy một đạo bóng lưng, giống như ngôi sao đôi mắt đẹp, hung hăng run rẩy, dường như bị thứ gì đụng đánh. Giờ khắc này, quay đầu Đường Sức Nhi, rõ ràng nhìn thấy sư phụ mặt trở nên cứng ngắc, ánh mắt ngưng kết. Ngay sau đó, đôi kia hữu dung mãi đại to lớn bộ ngực, tựa như biển trên mặt quần quần gợn sóng, chập trùng lên xuống. Sư phụ, phát sinh cái gì rồi? Có thể để cho sư phụ thất thố như vậy, hẳn là khó lường đại sự, hẳn là liên quan đến tông môn tồn vong. Nhớ tới những ngày gần đây, trong bóng tối thế lực đối Mê Ly Thủy Cung đủ loại động tác, Đường Sước Nhi toàn thân siết chặt. Hô hấp từng đợt gấp rút, Hàn Chỉ Tịch căn bản không nghe thấy Đổ Nhi lời nói, sắc mặt từ cứng ngắc bên trong khôi phục lại, rồi lại lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi. Cái này đàn ông phụ lòng, thế nào còn có mặt mũi tới đây? Bóng người lóe lên, Hàn Chỉ Tịch tiêu thất tại phía trước cửa sổ, chỉ để lại một câu tràn ngập án giận lời nói, khiến cho Đường Sức Nhi lơ ngơ. Đang mang theo Yến Yến đi trong đám người kiều ngự, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác toàn thân run lên, một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ che phủ toàn thân, làm hắn mong muốn chạy trốn. Một giây sau, một nữ nhân đột ngột xuất hiện trước người. Một bộ màu hồng lớn áo lông, bên trong dựng màu hồng váy xếp điếp, lại là làm phu nhân cách ăn mặc, trải lấy phi tiên búi tóc, tư thái cực kỳ giống chín mọng quả đảm mật, tấm kia quốc sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp rút đi ngây ngô, càng có một loại thành thục nữ tử phong tình. Đây tuyệt đối là một cái giang hồ hiếm thấy đại mỹ nhân, khiến cái mắt liền có thể câu đi một mảnh nam nhân hồn. Nhưng nàng nhìn qua Kiều Ngự ánh mắt, lại tựa như hai tòa phun trào núi lửa, cho Kiều Ngự một loại đối phương hận không thể cắn chết hắn cảm giác. Kiều Ngự không nói hai lời, chuyển thân liền muốn trốn chạy, sau lưng truyền đến một đạo từ trong hàm răng tung ra ôn nhu thanh âm, "Họ Kiều, ngươi chạy một cái thử xem. Tiêu Ngự như bị sét đánh, liền họ đều gọi ra, không cần phải nói, nữ nhân này nhất định là nguyên chủ quen biết đã lâu, cũng không biết là lộ nào thần tiên. Tiêu Ngự lòng nóng như lửa đốt, muốn giả bộ như không nghe thấy, dù sao chịu lấy kiếm thần mặt bài, đối phương trung quy không đến mức thực có can đảm lỗ mãng động thủ đi. Vừa phóng ra một bước, ai ngờ nữ nhân kia giống như quỷ mị, liền ngăn ở Tiêu Ngự trước thân, một đôi mắt đẹp gắt gao tiếp cận Tiêu Ngự, phảng phất muốn đem hắn vạn tiễn xuyên tâm. Đại thúc, đây là ngươi, bằng hữu. Đi theo Tiêu Ngự tiếp sau Yến, chậm phục hồi, mới lên phía trước nhỏ giọng hỏi, đối đầu không dám đi ngắm Hàn Chỉ Tịch. Lúc này, thì phản ứng Đường Sức Nhi cũng đuổi theo, gặp sư phụ bộ dáng, có chút bị dọa. Nơi xa các vị sư tỷ muội, càng là thông minh không có tiến lên, chỉ là đi khập khiễng giỡn cổ lên. Đại thúc, Hàn Chỉ Tịch quét ngượng ngùng Yến liếc mắt, không chút lưu tình cười khẩy nói, họ Tiêu, ngươi liền chơi hoa dạng gì, tuổi rất cao, còn khách giang hồ bên trong câu dẫn tiểu cô nương, ngươi bị phu nhân kia biết không? Họ Tiêu, Yến cùng Đường Sức Nhi hai mặt nhìn nhau, còn có cái gì phu nhân, vị đại thúc này đã lấy vợ. Hơn nữa làm sao lại cùng Mê Ly Thủy Cung đại trưởng lão nhận biết? Gặp người qua đường tất cả đều nhìn qua, Tiêu Ngự nhíu mày trầm giọng nói, cô nương, còn tại trên đường cái, ngươi cứ như vậy hùng hổ dọa người, không quá phù hợp à? Hàn Chỉ Tịch tức giận mà cười, cô nương, tốt tốt tốt, họ Tiêu, ngươi quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình. Đã ngươi quên, ta đây liền hảo hảo nhắc nhở ngươi, năm đó ngươi cũng làm chuyện gì tốt? Con mẹ nó! Nhìn nữ nhân này sắp tức điên, liều lĩnh bộ dáng, Tiêu Ngự tê cả da đầu. Cái này nếu là thật cho đối phương đâm ra chuyện gì tốt, hắn tránh không được tất cả mọi người chê cười. Mấu chốt những sự tình kia đều không phải là hắn làm, chỗ tốt một chút không được đến, ngược lại trở thành con nổi. Hơn nữa thân phận của hắn một khi tiết lộ, Tiêu gia bên kia chắc chắn toàn lực tìm kiếm, nữ nhân kia nếu là chạy đến. Tiêu Ngự hốc mắt nhảy lên, vội vàng quát, đủ rồi. Người ta ở giữa sự tình, tìm không có người địa phương nói, đừng ảnh hưởng người bên ngoài. Bộ này có tật giật mình, ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, khiến Hàn Chỉ Tịch hung hăng cười lạnh. Giờ phút này cho dù là Yến Yến cùng Đường Sức Nhi, đều nhìn ra hai người này quan hệ không đơn giản. Đường Sức Nhi đột nhiên nhớ tới, sư phụ trước đó kêu một tiếng đàn ông phụ lòng, không khỏi che miệng cả kinh nói, sư phụ, hắn là ngươi. Chớ nói lung tung, vi sư cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hàn Chỉ Tịch trước trường Đồ Nhi liếc mắt, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Ngự, chúng ta đi ngoài thành đàm luận. Chuyển thân cất bước, bước chân nhẹ nhàng, chỉ là một cái hô hấp, liền đến vài trăm mét ngoại thành cửa ra vào. Phần này kinh thế hai tục khinh công, thấy được Tiêu Ngự trong lòng cuộn loạn. Thông qua Đường Sức Nhi vừa rồi xưng hô, hắn cũng biết nàng này thân phận, đúng là Mê Ly Thủy Cung đại trưởng lão. Hay thật, ngàn tránh vạn tránh, vừa quay đầu vẫn là vọt tới người ta chặn đường đi. Tiêu Ngự thật muốn thừa cơ bước ra, nhưng hắn biết rõ, lấy Hàn Chỉ Tịch tu vi, xác định vững chắc dùng khí cơ khóa chặt chính mình vừa loạn, không chừng sẽ tiết lộ nền tảng, ngược lại được không bù mất. Càng là loại thời điểm này, càng phải làm gì chắc đó, bưng lên kiếm thần kiêu ngạo mới được. Kết quả là, Tiêu Ngự cực kỳ bình tĩnh mà cười một tiếng, để cho Yến Yến trước tiên ở bên cạnh tìm một chỗ uống chén trà nóng, chính mình còn lại là từng bước một hướng ngoài thành đi đến. Không có cách, cũng không thể hiện ra một vệ kim quang vọt tới ngoài thành đi, há không bị Hàn Chỉ Tịch chết cười. Chậm ung dung đi dạo đến ngoài thành, ở bên cạnh một mảnh rừng hoa mai bên trong, Tiêu Ngự nhìn thấy đối phương siêu vẹo thân ảnh, đi đến cự ly mười bước nơi xa dừng lại, mơ hồ ngửi thấy từng đợt hương thơm. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Ta cùng ngươi thật giống như không có gì liên quan. Tiêu Ngự một tay gác phía sau, tay kia chú kiếm ở phía trước, bình thản đặt câu hỏi. Hàn Chỉ Tịch lạnh buốt nói, ta cũng may mắn cùng ngươi không có gì liên quan, thế nhưng cung chủ lâu này, chính ngươi làm việc trái với lương tâm, chỉ sợ so ta rõ ràng. Đều mấy trăm năm đi qua, ngươi còn không chịu buông tha cung chủ. Họ Tiêu, đừng khinh người quá đáng. Tiêu Ngự nội tâm liếc mắt, giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta không muốn đi các ngươi Mê Ly Thủy Cung, cả một đời cũng sẽ không đi. Lần này chỉ là may mắn gặp dịp, mấy ngày nữa ta cũng cần phải đi. Ai ngờ nghe được đáp án này, Hàn Chỉ Tịch càng phát ra nổi giận, đâm chỉ quát, đều tới nơi này, ngươi lại một chút đều không muốn đi gặp cung chủ. Lương tâm bị chó ăn rồi. Tiêu Ngự hít sâu một hơi, Tiêu Ngự tạm thời đắc tội không nổi nữ nhân này. Vừa rồi đi tới trên đường, hắn đổi ba lần kiếm thần thời khắc, tiêu hết hôm nay hạn mức, lại không rút đến hữu dụng. Thế là đành phải tạm lui một bước, ngựa khí thâm trầm, ta đối lương ba, như thế nào một chút tưởng niệm đều không có. Chỉ là chuyện cũng đã vậy, không thể hồi ức, cuối cùng đem cái kia thâm tình thắt phó. Hàn Chỉ Tịch cười một trận, sau đó chọc thủ nói, ngươi làm bộ làm tịch bộ dáng, thật là khiến người buồn nôn. Cái này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng, nữ nhân này là có chủ tâm gây chuyện a. Tiêu Ngự cũng không dám một mực mềm yếu đi xuống, miễn cho rước lấy hoài nghi, nhặt tiếng nói, Hàn Chỉ Tịch, ta cùng Tần Hương ba sự tình, không tới phiên ngươi đến quan tâm. Xem tại nàng trên mặt mũi, ta đối với ngươi nhiều lần dễ dàng tha thứ, nhưng dễ dàng tha thứ cũng là có hạn độ. Hàn Chỉ Tịch hừ, đưa ra một cái yêu cầu, ngươi cho rằng ta muốn để ý đến ngươi? Ngươi như có điểm lương tâm, liền giúp ta một chuyện, viết một phần biệt tình thư cho công chủ, để cho nàng triệt để gây mất đối ngươi tưởng niệm, cũng có thể sớm ngày tìm cái tốt kết cục. Liên là cái này. Tiêu Ngự cùng Tần Hương ba vốn là không quan hệ, hắn cũng căn bản không muốn thay nguyên chủ có nổi, tất nhiên là sảng khoái đáp ứng. Chờ Hàn Chỉ Tịch lấy ra một tờ giấy, Tiêu Ngự nghiền nát hoa mai, lấy nước viết một đoạn nhẫn tâm lời nói, liền đóng ấn giám, sau đó đưa cho Hàn Chỉ Tịch. Như thế dứt khoát không do dự bộ dáng, tất nhiên là liền rước lấy Hàn Chỉ Tịch vô hạn xem thường. Cung chủ càng nhìn lên loại cặn bã này, quả nhiên là mắt bị mù cùng tâm. Hàn Chỉ Tịch mặc dù chán ghét ra hỏa này, nhưng trong lòng vẫn là rất hiếu kỳ một chuyện, nhịn không được muốn hỏi, Bách Chiết Sơn bên kia truyền đến tin tức, nói ngươi lĩnh ngộ tâm kiếm, siêu việt thánh hậu ma, có phải là thật hay không? Tiêu Ngự hắn không phải để cho đám người kia đừng loạn truyền sao? Hay thật, liền nữ nhân này đều biết, Tiểu Ngự bực bội nói, giả. Hàn Chỉ Tịch nhìn có chút hả hê nói, ta muốn cũng là dạng này. Bất quá ngươi lo lắng, việc này đã ở giang hồ lưu truyền, nghe nói kiếm thánh muốn mời ngươi gặp một lần. Kiếm hậu cũng tỏ thái độ, có cơ hội nguyện cùng ngươi luận bàn. Kiếm ma những năm này một mực tại bế quan, lấy hắn tính cách nếu như là biết, ha ha, chỉ sợ sẽ đẩy giang hồ tìm ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cất kỹ Tuyệt Tình thư, Hàn Chỉ Tịch hất lên tay áo, phi thân rời đi. Tiểu Ngự cũng là co cẳng ly khai, tâm tình đơn giản hỏng bét tới cực điểm. Cái gì tâm kiếm không tâm kiếm, hắn liền cái bóng đều không sợ đến, chỉ chọc một thân rối loạn, cái này nếu như bị thánh hậu ma bắt được, việc vui có thể to lắm. Trở lại trong thành, Tiểu Ngự tìm được Yến Yến, hôm nay không còn đi ngoài thành lục soát tâm tư, sớm liền trở về tiểu viện nghỉ ngơi. Còn như Đường Sức Nhi chúng nữ, cũng bị Hàn Chỉ Tịch nghiêm lệnh, cũng không tiếp tục cho phép cùng Tiểu Ngự tiếp xúc, càng không cho phép đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, dè đặt kinh động cung chủ. Trong thành chờ đợi mấy ngày, tâm tình chậm rãi bình phục lại, Tiểu Ngự lúc này mới tiếp tục đi ngoài thành thăm dò, nghĩ đến nhanh chóng tìm tới thứ hai kiếm cương, cũng có thể sớm ly khai chỗ thị phi này. Bỏ ra mấy ngày thời gian, đem từng mảnh địa khu thăm dò sau đó, rốt cục xác định cụ thể phương hướng. Tiểu Ngự lại hỉ, theo cái phương hướng này đi, quả nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, cự ly mục tiêu vị trí đang không ngừng rút ngắn. Có thể đi lấy đi tới, Tiểu Ngự phát hiện không hợp lý. Phía trước xa xa xuất hiện một tòa khe danh tung hoành sơn cốc, hai ngọn núi lớn tựa như hai cái bánh bao lớn, bao lấy duy nhất đường núi. Từng đạo thác nước suối chảy, từ khe hở trong vách núi treo leo chảy ra, tạo thành ngàn vạn mớ nước, quanh co, lại tại đầu cùng hợp thành một đầu thủy thế tràn đầy dòng suối. Chợt nhìn đi, sơn cốc tìm không ra một cái thông đạo, mê ly cực kỳ. Tiểu Ngự biểu lộ cũng cùng thủy cốc một dạng mê ly đặc sắc, không phải chứ? Hắn đi về phía trước một đoạn đường, khẩn cầu đầy trời thần Phật phù hộ, nhưng lúc này thần Phật không nghe thấy hắn lời nói, hệ thống còn tại nhắc nhở mục tiêu càng ngày càng gần, trực chỉ phía trước mê ly thủy cốc. Tiểu Ngự ngửa đầu nhìn trời, thống cổ nhắm mắt lại, giờ khắc này thật muốn quay đầu ly khai, mặc kệ đồ bỏ hệ thống nhiệm vụ. Thế nhưng là có thể mặc kệ sao? Kỳ hạn bên trong kết thúc không thành nhiệm vụ, hệ thống liền biết tiêu thất, đến lúc đó dùng cái gì kể bên người? Chịu lấy kiếm thần thân thể, lại không kiếm thần thực lực, quả thực là hình nhân mục tiêu. Chương 33, kiếm thần bạn gái trước tại nguyên chỗ yên lặng suy tư nửa ngày, Tiểu Ngự mở to mắt, nhìn qua nơi xa mê ly thủy cốc, than khổ một hơi, chuyển thân đi xa. Nguyên chủ đem Tần Hương Ba đắc tội quá độc ác, Tiểu Ngự thực sự không có can đảm hiện thân, huống chi mấy ngày trước đây hắn vừa viết một phong Tuyệt Tình thư, cũng không thể tự vào miệng a. Thử hỏi loại tình huống này, hắn có thể làm sao? Xông vào tương đương muốn chết, không xông vào, liền thủy cốc còn không thể nào vào được. Về thành suy tư một đêm, Tiểu Ngự cuối cùng không dám từ bỏ. Đã tạm thời không vào được, không bằng trước tiên đem mê ly thủy cốc xung quanh địa hình mò cái rõ ràng, cũng có thể có cái chuẩn bị. Thế là mấy ngày kế tiếp, Tiểu Ngự một mực tại mê ly thủy cốc phụ cận đảo quanh, thỉnh thoảng tô tô vẽ vẽ, đi lại ở sách. Dựa vào thiên lý văn âm thủ đoạn, hắn tránh đi mê ly thủy cốc cùng cái khác một ít thế lực thái mắt. Nhưng hắn không biết, đối với cao thủ chân chính tới nói, hắn bây giờ đạo hạnh là tránh không khỏi. Họ Tiêu, ngươi lén lén lút lút làm cái gì, vì cái gì còn chưa cút? Chẳng lẽ lại nghĩ lên cung chủ? Tiểu Ngự đang tựa ở một cây phía sau cây, phát họa phụ cận địa hình, một trận làn gió thơm bay tới, mặc áo trắng váy xa Hàn Chỉ Tịch xoay người rơi xuống đất, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tiểu Ngự nở nụ cười, cực kỳ thân mật nói, "Hàn cô nương yên tâm, ta sẽ không làm loạn, mấy ngày nữa liền đi." Lấy ra, rồi tay ra, Hàn Chỉ Tịch đoạt lấy Tiểu Ngự trong tay thư sách, chính mình cũng sửng sốt một chút, hình như không nghĩ tới thật đoạt đưa tới tay. Tiểu Ngự nhún nhún vai, "Ta nói, không có ác ý nếu không mà nói, các ngươi thủy cốc lại nghiêm mật, lại ẩn nấp, cũng ngăn không được ta, ta muốn vào bất cứ lúc nào có thể đi vào." Tâng tâng hừ một tiếng, Hàn Chỉ Tịch nhìn thư sách nội dung, ngẩng đầu kỳ quái hỏi, "Ngươi ghi những vật này làm gì?" Tiểu Ngự một mặt cao thâm mặt chắc, "Không nên hỏi, ngươi cũng không nên hỏi, tóm lại sẽ không đối với các ngươi bất lợi. Ngược lại là lần trước gặp được ngài gia, lấy ngài gia thực lực, phía sau nếu không có thôi thủ, không dám đánh mê ly thủy cùng chủ ý, các ngươi cần phải coi chừng." Hiếm thấy gặp hắn quan tâm, Hàn Chỉ Tịch sắc mặt hơi hỏa hoãn một ít. Kỳ thật không cần Kiều Ngự nhắc nhở, đoạn này thời gian, toàn bộ thủy cung đều đang nghiêm mật phòng bị, ngoài lòng trông chặt, liền tại bên ngoài người tuần tra đều nhiều gấp mấy lần, càng có vô số thám tử ở các nơi tìm hiểu tin tức. Bất quá phương pháp tốt nhất, kỳ thật vẫn là mời cường viện. Nhưng lại có cái gì cường viện, so được qua trước mắt nam tử. Mặc dù Hàn Chỉ Tịch không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Kiều Ngự tuyệt đối là đương thế đỉnh cấp cao thủ. Nhưng nàng có tự mình tính bản, đối phương chịu ra tay, không cần ngươi cầu cũng sẽ xuất thủ, đối phương không chịu xuất thủ, dập đầu cũng vô dụng. Nhìn đối phương bộ dáng, tám thành sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nàng cần gì phải quá chủ động, nói không chừng còn đem cung chủ góp đi vào. Liên miệng cảnh cáo Kiều Ngự vài câu, Hàn Chỉ Tịch phi thân ly khai. Kiều Ngự lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục làm theo ý mình. Mê ly thủy cốc, tĩnh mịch không lường được, theo xảo diệu dưới nước đường hành lang, xuyên qua cốc khẩu, trong cốc lại là khác một mảnh ngày xuân ấm áp thiên địa. Phồn hoa như gấm liên miên cái nhà bên trong, một tòa ba tầng cao bắt giác theo cát, độc lập tại một mảnh trong biển hoa. Theo các tầng cao nhất, bốn phía đứng thẳng lan can, từng mảnh lụa mỏng tự mái hiên treo lơ lửng mà xuống, trong cốc gió xuân bên trong chậm rãi lay động. Một đạo xinh đẹp đến cực điểm thân ảnh, nằm tại xích đu bên trên, tại lụa mỏng bên trong chiếu ra sơn loan nhấp nhô hình dáng. "Cung chủ, đệ tử có việc bẩm báo." Một tên cô gái trẻ tuổi, lặng yên không một tiếng động đi tới tầng cao nhất, đứng tại xích đu trước đó. Trên ghế xích đu nữ tử, chậm rãi mở ra như hồ ly đôi mắt. Nàng con ngươi là màu nâu, làn da so tuyết trắng trắng hơn, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, tổ hợp lại với nhau, tạo thành xuề ra vũ mị tới cực điểm mặt. Nàng tư thái so với Hàn Chỉ Tịch không thua bao nhiêu, lại thiếu đi 3 điểm lãnh diễm, nhiều hơn một loại phát ra từ thực chất bên trong xinh đẹp dụ hoặc. Nếu như đem nàng này phóng tới trong thanh lâu, tuyệt đối rất dễ dàng trở thành danh chấn bát phương diễm khôi. Đây là một cái toàn thân trên dưới tràn đầy nguyên sơ sức hấp dẫn bưu vật. Chuyện gì? Nữ nhân nhẹ giơ lên tố thủ, lộ ra một đoạn ngó sen trắng, bưng lên bên cạnh trên bàn nhỏ tinh xảo chén trà, tiến đến phúng phính bên miệng khẽ nhấp một miếng. Bên cạnh cô gái trẻ tuổi có một ít miệng khô, nhất thời không biết rốt cuộc là trà dễ uống hay là cung chủ cặp môi thơm càng ngọt. Ngây người sơ qua, cô gái trẻ tuổi túi lầu nói, khởi bẩm cung chủ, đệ tử hôm nay ra ngoài dò xét, phát hiện những cái kia đã sớm bị khóa chặt mật thám bên trong có một người tựa như cùng đại trưởng lão có biết. Đại trưởng lão từng chuyên đi gặp hắn, tiếp sau vội vàng rời đi, mà cái kia mật thám lại còn tại thủy cấp phủ cận tìm hiểu địa hình, dấu vết hoạt động 10 phần khả nghi. Lời này vừa nói ra, trên ghế xích đu đang cất kỹ chén trà nữ tử, hồ ly đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, sau đó vô cùng bén nhọn nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, trách mắng, lớn mật, tại bản cung trước mặt bố trí đại trưởng lão, ngươi cái gì dụng tâm? Cô gái trẻ tuổi sợ đến bị giảm xuống đất, liên miên thỉnh tội, đệ tử cũng không phải là cố ý bố trí đại trưởng lão, chỉ là bây giờ thời cơ mất cảm, khắp nơi ngao ngoe muốn động, muốn đối ta mê ly thủy cung bất lợi. Cung chủ, tuyệt đối không thể sơ sẩy a, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dứt lời, đem đầu dập đầu trên đất, không nói tiếng nào. Tần Hương Ba sớm đã đứng lên, một bộ lưu quang tử xa váy, vì nàng vũ mị nhiều thêm mấy phần cảm giác thần bí, thật dài lông mày nhăn lại, đi đến lan can một bên, ánh mắt bắt chuyển. Sau một lúc lâu, Tần Hương Ba hạ quyết định, việc này không được đối với bất kỳ người nào lộ ra, cái kia mật thám dáng dấp ra sao, bản cung tự mình đi nhìn xem. Đệ tử trẻ tuổi nói, người kia mặc màu thiên thanh trường sam, mọc da tóc trắng, niên kỷ cũng không nhỏ. Còn muốn nói tiếp cái gì, ngẩng đầu lại phát hiện, phía trước sớm đã không có cung chủ đây đã vô cùng thân ảnh. Mê ly thủy cốc bên ngoài, một chỗ dốc núi phía sau. Tiểu Ngự đem thư sách bỏ vào trong ngực, nhấc lên trên tảng đá kiếm, mắt thấy sắc trời không còn sớm, chuẩn bị về thành trước. Thế nhưng là vừa đi mấy bước, một trận có khác với Hàn Chỉ Tịch hương khí, đột nhiên từ phía sau truyền đến, càng nồng nặng, cũng càng để cho người ta tâm viên ý mã. Cùng với cố này mùi thơm ngào ngạt hương khí, còn có một luồng mãnh liệt đến thúc dục lòng người gan sát khí. Sát khí giống như là cuồn cuộn thủy triều, một đợt liên tiếp một đợt, hung hăng đánh thẳng vào Tiểu Ngự tâm thần, làm hắn sắc mặt trắng bệch, hai chân không khỏi cứng tại nguyên địa. Có được như thế sát khí người, thực lực tuyệt đối không tầm thường, thậm chí tại Tiểu Ngự xem ra, cực khả năng còn tại Hàn Chỉ Tịch bên trên. Gần nhất hắn vận may thật không tốt, hao tổn mấy vạn điểm nguyện lực giá trị, rút không đã có dùng kiếm thần thời khắc, tự hỏi không đối phó được bực này cao thủ khủng bố. Trong lòng kêu khổ thấu trời, lại phát hiện đối phương chậm chạp không có ra tay, Tiểu Ngự trong đầu một tia sáng hiện lên, đánh bạo, chuẩn bị chuyển thân. Đừng lúc đích, lại cử động ta liền giết ngươi, ngươi xuất sinh này, còn có mặt mũi gặp ta. Thanh âm cực kỳ ngọt ngào, nhưng giờ phút này tràn ngập vô biên hận ý, còn có ẩn ẩn giọng nghẹn nào. Tiểu Ngự triệt để xác nhận người đến thân phận, cái trán ngấm ra mồ hôi lạnh, nhưng muốn lấy được thứ hai kiếm cương, sớm muộn cũng phải đối mặt nữ nhân này, không phải do hắn rụt rè. Ngay sau đó nhắc lên tất cả tâm thần, Tiểu Ngự kiên trì, lấy cực kỳ bình tĩnh ưu nhã tư thái, một chút xíu chuyển thân, trong lòng cùng niệm A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Xung quanh sát khí theo hắn chuyển thân, càng phát ra nồng đậm, gió lạnh đều không thể xuyên vào, Tiểu Ngự có một ít khó có thể hô hấp, trên thân nổi lên kim châm một dạng kịch liệt đau nhức. Trái tim của hắn đều sắp sợ ngừng, toàn bộ phía sau lưng đẫm, chỉ sợ một giây sau liền chết tại nữ nhân này trong tay. Nhưng đến một bước này, làm được một nửa sẽ chỉ phí công nhọc sức, đành phải cắn răng mạnh chống đỡ. Chờ hắn rốt cục thuận lợi chuyển thân lúc, hai chân đều có chút phù phiếm, một trái tim còn tại phanh phanh nảy loạn, vốn lại muốn giả ra thong dong bộ dáng, nhìn về phía đối diện từ xa váy nữ nhân. Cái này xem xét, Tiểu Ngự dùng sức giơ lên khuôn mặt tươi cười lại ngẩn ngơ. Kiếp trước kiếp này, hắn gặp qua mỹ nhân không ít, nhưng có thể đẹp đến loại trình độ này, lác đác không có mấy, mỹ đến loại trình độ này, càng là gần như không tồn tại. Mỹ nhân không nhất định có tốt dáng người, nhưng đối diện nữ nhân, không chỉ có mỹ đến cực hạn, dáng người càng đem loại này mỹ cất cao đến tột đỉnh tình trạng. Đây rõ ràng là một cái tuyệt thế yêu cơ, nói nàng là bao tự tái sinh, Tiểu Ngự cũng sẽ không hoài nghi. Bốn mắt nhìn nhau, gió rừng lá rụng. Tiểu Ngự từ cặp kia quyến rũ đôi mắt bên trong, thấy được thấu xương hận ý, trong lòng hoảng hốt, ngoài miệng thở dài, "Hương Ba, đã nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không giả, ta lại giả, đều có tóc trắng." Thần Hương Ba nhuyễn miệng cười, "Hết thảy còn phải đa tạ ngươi. Từ ngươi thành thân ngày đó trở đi, ta liền khổ luyện võ công, chỉ muốn sống được lâu một chút, lại lâu một chút, tốt chính mắt nhìn thấy ngươi chết như thế nào." Cười cười, từng chuỗi nước mắt không tự chủ hạ xuống, lại bị nàng lập tức sấy khô, hai con ngươi khôi phục lạnh lẽo cứng rắn tư thái. Tiểu Ngự lắc đầu, lại thở dài một hơi, sớm biết thương tâm là khó tránh khỏi, ngươi làm sao khổ một hướng tình thâm. Ngày xưa sự tình, liền để nó theo gió lướt tới đi. Tần Hương Ba cười đến đau thương, hai con ngươi nheo lại, theo gió lướt tới. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, dù sao ngươi không tổn thất cái gì, còn không công được một cái phong lưu mỹ danh. Ta đây, chịu ngươi xuất sinh này chỗ mệnh, cơ khổ mấy trăm năm, bút chướng này tính thế nào? Nói xong lời cuối cùng, thật vất vả khống chế lại sát khí lại lần nữa sôi trào. Tiêu Ngự gặp nữ nhân này có chút mất khống chế, khuyên nhủ, Hương Ba, ngươi muốn cái gì bổ khuyết hư không, cứ việc nói, có thể thỏa mãn ta nhất định thỏa mãn. Tần Hương Ba tức giận cười nói, mấy trăm năm hư không, há lại ngươi tùy tiện liền có thể lấp đầy. Ngươi xuất sinh này ngược lại là học được dỗ ta. Vừa rồi không thi triển tu vi, cố nén ta khí thế, coi là dạng này ta liền sẽ mềm lòng. Muốn cho ta tha thứ ngươi, trừ phi ngươi cùng ta về Mê Ly Thủy Cốc, làm ta nô bộc, tại ta tọa hạ phục thị 200 năm, giúp ta bưng trà đổ nước, dựa chân bắp bay. Tiêu Ngự, nói đùa cái gì, chờ 200 năm đi qua, món ăn cũng đã lạnh. Tần Hương Ba lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, quát lên, không nói lời nói sao? Ta biết ngươi lợi hại, nhưng hôm nay cho dù chết tại ngươi dưới kiếm, ta cũng muốn ngươi biết, ta Tần Hương Ba không phải mặc cho ngươi trêu đùa đồ chơi. Gặp nữ nhân này muốn liều mạng, Tiểu Ngự sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, lạnh nhạt nói, ngươi đừng ép ta, mọi người nhận biết một trận, làm gì huyên náo khó coi như vậy. Tần Hương Ba không để ý tới, từng sợi màu xanh đậm nguyên khí từ trong cơ thể nàng xung ra, trong đó thậm chí mang theo từng tia màu tím. Ta kháo. Tiểu Ngự sợ đến tam hồn thất phách đều sắp không còn, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, trong nháy mắt trở nên nhu hòa, mang theo cười khổ nói, Hương Ba, ta thế nào bỏ được ra tay với ngươi? Ngươi vẫn là như vậy tùy hứng, ai, mà thôi, ta hãy theo ngươi trở về xem một chút đi. Như thế thần chuyển hướng, ngược lại khiến thẹn quá hóa giận Tần Hương Ba ngây ngẩn cả người. Nhận biết Tiểu Ngự nhiều năm như vậy, đối phương nhưng cho tới bây giờ không tốt như vậy nói chuyện qua. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Hương Ba mặt lộ vẻ chê cười, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ mềm lòng, lưu ngươi ở bên người, ta chỉ là muốn thỏa thích làm nhục ngươi một phen mà thôi. Chương 34, khách không mời mà đến tại Tần Hương Ba dẫn đầu phía dưới, Tiểu Ngự rất dễ dàng liền tiến vào ẩn nấp đường hành lang, tại nước chảy róc rách bên trong, thẳng tới thủy cốc chỗ sâu nhất. Ngoài cốc trời đông giá rét lạnh thấu xương, trong cốc lại là ấm áp như xuân. Khắp nơi có thể thấy được đủ mọi màu sắc bụi hoa, loanh bướm bay lượn, từng đầu bờ ruộng dọc ngang tiểu đạo mở ra trong đó, thỉnh thoảng có nữ đệ tử đi tới đi lui. Tiểu Ngự tại nhìn các nàng, mà các nữ đệ tử càng là hiếu kỳ cộng thêm khiếp sợ nhìn qua Tiểu Ngự. Mê Ly thủy cốc, xưa nay không cho phép nam tử tiến nhập, ngoại trừ năm đó kiếm thần bên ngoài, dưới mắt đi theo cung chủ sau lưng nam nhân, vẫn là đầu một cái. Chính là không biết, nam tử này rốt cuộc là thân phận gì. Chư bị nữ đệ tử nghi hoặc, rất nhanh đến mức đến giải đáp. Đi tới trong biển hoa trên quảng trường, Tần Hương Ba lấy huyền khí truyền âm nói, tất cả mọi người nghe, bắt đầu từ hôm nay, bản cung chủ tất cả cuộc sống biệt vặt đều do Tiểu Ngự chăm sóc, các ngươi không cần lại hao tâm tổn trí. Dứt lời, đi đến một bên bậc thềm phía dưới, giơ tay lên, lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Ngự. Tiểu Ngự lại là nổi giận trong bụng, đi đến đối diện nàng, chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì, loại sự tình này cần nói cho người khác biết sao? Huống chi ta còn không có đáp ứng, ngươi chớ quá mức. Tần Hương Ba lại cười đến mị nhãn như câu, khuôn mặt mặt mày tỏa sáng, khẽ nói, ngươi nếu như là không đáp ứng, vào để làm gì? Đã đáp ứng, sớm muộn cũng sẽ bị người biết. Tiểu Ngự cười ha ha, gặp Tần Hương Ba trên thân dựng lên màu xanh tím huyền khí, thở dài, Hương Ba, ta nhịn ngươi cho ngươi, đều là trong lòng yêu thương, ngươi tội gì dạng này? Tần Hương Ba cắn môi, ngữ khí cường ngạnh, ít đến bộ này, cho là ta còn tin ngươi. Hôm nay ngươi điểm ấy quất đủ, ngay cả ta sở thụ 1% cũng không bằng. Hai người nhìn nhau nửa ngày, Tiểu Ngự nói với mình phải nhẫn lại, chờ đến thời cơ thích hợp, lại để cho nữ nhân này để mắt. Thế là nén giận, đưa cánh tay đưa tới. Tần Hương Ba cười đáp ý, đem như xương như tuyết ngọc thủ, nhẹ nhàng khoác lên Tiểu Ngự khuỷu tay, do Tiểu Ngự ở phía trước dẫn đường, từng bước mà lên. Hai người sau lưng, lần lượt từng thân ảnh từ ốc xá bên trong lướt đi, xa gần đều tại quan sát, người người trên mặt đều mang khó có thể tin kinh sợ. Có một ít không kịp phản ứng, nghe được đồng môn sau khi giải thích, cũng là đần độn không thôi. Tiểu Ngự, nam nhân kia chính là một đời chưa từng bại trận kiếm thần. Ngoại trừ hắn, cung chủ há có thể dạng này tiếp cận một cái nam nhân. Huống chi không phải kiếm thần, cũng không đáng đến cung chủ rộng rãi mà báo cáo. Đám người vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc, còn có rất nhiều người lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì Mê Ly thủy cung đang tao ngộ trước nay chưa từng có nguy nan, có một luồng cực kỳ đáng sợ thế lực giấu ở trong bóng tối, chuẩn bị đối với các nàng độc thủ. Nhưng hôm nay kiếm thần ở đây, ai còn dám lỗ mãng? Trong thiên hạ, tìm khắp giang hồ, mấy người dám cùng kiếm thần khiêu chiến? Có cái này nam nhân tại, dù là sóng to gió lớn, cũng đừng hỏng tổn hại Mê Ly thủy cung mảy may. Một thời gian, rất nhiều nữ đệ tử như là tìm được định hải thần châm, nhiều ngày tới dọa ở trong lòng gánh nặng đều lập tức biến mất không còn tâm tích, tất cả đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình thật tốt phía dưới, top 5 top 3 lại bắt đầu bắt quái lên kiếm thần cùng cung chủ chuyện cũ. Còn như cung chủ nói, do kiếm thần thay nàng lo liệu việc vặt, chỉ cần không phải đồ đần chỉ biết, kia là vợ chồng trẻ cuộc sống thú vị mà thôi. Đỉnh phong tú các bên trong. Vào phòng sau đó, Tần Hương Ba liền buông lòng ra kiểu ngự tay, một bộ ghét bỏ bộ dáng, đi đến sau tấm bình phong nội các. Chỉ chốc lát sau, cầm một thanh nhuyễn kiếm đi ra, ném cho Kiều Ngự. Kiều Ngự tiếp nhận kiếm, nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Tần Hương Ba u tiếp cận hắn, đừng nói cho ta, ngươi liền trôi kiếm này để quên. Trọng yếu như vậy đồ vật, ngươi không có khả năng quên. Kiều Ngự, trước kia ta đùa nghịch tiểu tính tình, ngươi xưa nay sẽ không nuông chiều ta, hôm nay tại ta ép sát phía dưới, ngươi không chỉ có không cường ngạnh, ngược lại từng tấc lui về phía sau. Liền bị ta trước mặt mọi người tuyên dương, trở thành ta nô bộc, dạng này vô cùng nhục nhã ngươi cũng chịu được, ngươi thật là cái kia coi trời bằng vùng kiếm thần sao? Từng chữ, từng câu, tựa như truy một dạng, gõ đến Tiểu Ngự trái tim run rẩy. Là hắn biết, tiếp cận loại này người quen phong hiểm rất lớn. Nguyên lai nữ nhân này trước đó cử động, tất cả đều có thâm ý khác, chính là vì dò xét hắn. Nói, đây là cái gì kiếm? Nếu như ngươi không phải Tiểu Ngự, chắc hẳn cũng không phải đối thủ của ta, trước chịu vua, cũng liền tốt giải thích. Tần Hương Ba yêu mị mặt, vô cùng nghiêm nghị, trong mắt mang theo lãnh ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ngự nhất cử nhất động. Trong lòng cơ hồ nhận định, đây là trong bóng tối địch nhân tìm đến gian tế, chính là vì đối phó nàng. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được kiếm thần binh khí, Hoàn Tinh kiếm. Nhận được ngẫu nhiên ban thưởng một phần, có tiếp nhận hay không? Ngay tại Kiều Ngự âm thầm suy nghĩ, ứng đối ra sao thời khắc, hệ thống tiếng trời vang lên, hắn rất là kinh hỉ, trả lời, tiếp nhận. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, mô phỏng tầm kiếm hiệu quả một lần. Tầm kiếm? Tiêu Ngự dở khóc dở cười. Cái này không phải liền là lúc trước hắn tại Tinh Hồ Đảo tùy ý loạn biên đồ vật sao? Đáng chết là thượng cổ điện tịch bên trong thật là có loại này không thể nắm lấy kiếm cảnh, đến mức Tiêu Chấn Hiệp đám người kia đến bây giờ đều cho là hắn đụng chạm đến loại cảnh giới này, càng là treo đến giang hồ phong khởi vân dũng, liền thánh hậu ma đều kinh động. Hệ thống ngược lại là thú vị, thật cho hắn một lần thi triển cơ hội, đáng tiếc là mô phỏng, chỉ có tiêu xài một chút tiêu ngạo. Đè xuống tâm thần, Tiêu Ngự nước mắt, đối mặt Tần Hương Ba không hề cảm xúc đôi mắt đẹp, bình tĩnh nói, ngươi đã hoài nghi ta, sao không cởi ta y phục, nhìn ta có phải là thật hay không Tiêu Ngự? Tần Hương Ba khuôn mặt đỏ lên, khí cấp bại phôi nói, ít nói trên bảo, nói, đây là cái gì kiếm? Ngoại nhân đều cho là nàng cùng Tiêu Ngự tằng tiểu với nhau qua, nhưng Tần Hương Ba chính mình rõ ràng, Tiêu Ngự luyện công pháp, không đến viên mãn không được phá thân, hết lần này tới lần khác dục niệm lớn, chịu không được dụ hoặc. Vì thế hai người tự mình ở chung, Tiêu Ngự sợ hãi tổ hỏa, luôn luôn đối nàng vẫn duy trì một khoảng cách, nàng chỗ nào nhìn qua Tiêu Ngự thân thể. Lúc này Tiêu Ngự hỏi như vậy, càng làm cho nàng vững tin, đó là cái tên giả mạo. Đang chuẩn bị ra tay bắt, lại nghe Tiêu Ngự bình tĩnh nói, ngươi đem Hoàn Tình kiếm cho ta, là có ý gì, muốn cùng ta cắt đứt quan hệ? Thần Hương Ba ánh mắt và biến. Hoàn Tình kiếm cái tên này, là nàng cùng Tiêu Ngự ở giữa bí mật, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. Như thế trước đây mà nói, là cái này phụ lòng hắn điệu hí kịch. Nàng gắt gao cắn môi, thần nói, rốt cuộc là ai muốn cắt đứt quan hệ, ngươi đã lấy người khác, bây giờ lại tới trêu chọc ta làm cái gì? Ngươi cho rằng ta muốn? Tiêu Ngự âm thầm im lặng. Vừa rồi một đường đi qua, hệ thống không ngừng nhắc nhở hắn cùng thứ hai kiếm cương cự ly ngay tại rút gần. Có thể thấy được quỷ lạ, đến 500 mét bên trong, nhắc nhở liền biến mất. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tìm, vì vậy nói, năm đó là ta làm sai, lần này ta tới, thật chỉ là muốn đền bù ngươi, ngươi làm gì nhạy cảm? Tần Hương Ba mím môi, nước mắt khống chế không nổi mà chảy xuống, không nói một lời đạp đạp chạy lên lầu. Tiêu Ngự tâm mệnh, ngồi tại trên ghế, ngắm nghĩa nhuyễn kiếm trong tay, phát hiện vỏ kiếm là một đầu màu nhạt đai lưng, liền mở ra trên thân đai lưng, đem mới đai lưng cột lên đi, đúng lúc phù hợp. Đai lưng đầu mang là một cái cũng không rõ rệt chua kiếm, tiện tay vừa gảy, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Xem ra từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần tiện tay xách theo một thanh kiếm, ngược lại là bớt đi được rất nhiều phiền phức. Một ngày này lên, Tiêu Ngự liền tại Mê Ly Thủy Cung ở lại, liền ngủ ở Tần Hương Ba tú các đầu tầng. Hàn Chỉ Tịch bởi vì chuyện quan trọng ra ngoài, còn không biết những thứ này. Mỗi ngày sáng sớm chạm vào tối, Tần Hương Ba đều ưa thích mang theo Tiêu Ngự, trong cốc đi tới đi lui. Tiêu Ngự hỏi nàng làm gì, nàng liền trả lời thưởng thức phong cảnh. Nhưng Tiêu Ngự suy nghĩ, đều đem sơn cốc đi dạo thật là nhiều lần, lại đẹp phong cảnh cũng thưởng thức đủ rồi. Huống chi ngươi thưởng thức phong cảnh, thế nào chỉ toàn hướng nhiều người địa phương chạy. Hôm nay chạm vào tối, tại dốc núi chờ tà dương hạ xuống, Tiêu Ngự thúc giục trở về, Tần Hương Ba liền buông tay, Tiêu Ngự đành phải dựng vào cánh tay, ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi đụng phải trưởng lão các đệ tử, Tần Hương Ba ngẩng đầu đỡ ngực, mười phần khí phái. Trái lại Tiêu Ngự, đối với xung quanh mập mờ ánh mắt, lại là cực kỳ xấu hổ. Hắn căn bản chưa từng làm cái gì, nữ nhân này tự ngu tự nhạt, mắc mớ gì tới hắn? Thật vất vả đi trở về tú các trước cửa, một tên cô gái trẻ tuổi vội vàng đi tới, trước đối Tiêu Ngự hành lễ, sau đó đối Tần Hương Ba nói, cung chủ, Long gia gia chủ, Phong Vũ kiếm phái trưởng môn, Tiêu Tương lâu lâu chủ mấy người mang một đám Ninh Châu cao thủ tại ngoài cốc cầu kiến. Tần Hương Ba kinh nghi nói, bọn hắn chạy tới làm cái gì? Kể trên mấy người thực lực đều không kém ngài Văn Long, chính là Ninh Châu giang hồ cự phách, tùy ý một người phân lượng đều không tại nàng Tần Hương Ba phía dưới. Cô gái trẻ tuổi nhìn một bên Tiêu Ngự liếc mắt, chắp tay nói, Long gia chủ bọn người muốn cầu kiến kiếm thần tiền bối. Tiêu Ngự ngạc nhiên, sau đó nhìn xem gương mặt xinh đẹp biến sắc Tần Hương Ba, cười nói, những người kia như thế nào biết tin tức ta? Nên không phải ngươi lộ ra đi, ngươi đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai rồi. Một khi ngoại nhân biết hắn hành tung, không bao lâu nữa, toàn bộ giang hồ đều sẽ biết hắn đợi tại Mê Ly Thủy Cung. Tiểu gia không cần nói, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ thứ nhất thời gian giết tới. Tần Hương Ba dậm chân một cái, bộ ngực run hoa mắt người, vội la lên, ta như thế nào cố ý tên Dương? Nhất định là trong cốc có nội gian, tiết lộ tin tức. Nàng cũng cố kỵ nữ nhân kia, hận không thể vĩnh viễn chiếm lấy Tiểu Ngự đâu, làm sao có thể chọc ra? Cung chủ, theo ta xem, đám kia khách không mời mà đến bên trong, chỉ sợ cũng có trốn ở trong tối đi thủ, bọn hắn biết Tiểu Ngự ở đây, cho nên muốn lên cửa tìm hiểu hư thực. Rất lâu không thấy Hàn Chỉ Tịch, từ đằng xa huyện chuyển đi tới, hung ác chừng Tiểu Ngự liếc mắt, sau đó đối Tần Hương Ba gật đầu. Tần Hương Ba cười giữ chặt đối phương tay. Hai nữ thảo luận xong gần nhất sự vụ sau đó, Hàn Chỉ Tịch nhìn xem Tiểu Ngự, tức giận nói, ngươi đã muốn đền bù cung chủ, hôm nay chính là thời điểm, dựa vào ngươi thực lực, dọa đi đám người kia không khó à? Không khó. Quả thực là quá khó khăn. Tiểu Ngự có nỗi khổ không nói được, Hàn Chỉ Tịch lại hiểu lầm, cả giận nói, việc quan hệ Mê Ly Thủy Cung cùng cung chủ sinh tử tồn vong, cũng không phải cho ngươi chịu chết, tùy tiện bộc lộ tài năng, thậm chí lộ mặt là được, ngươi lại còn do dự. Ngươi tới làm gì? Tần Hương Ba quay đầu, vai nhịn không được từng cơn run rẩy. Tiêu Ngự phản ứng, thật đâm bị thương nàng, làm nàng đoạn này thời gian mỹ hảo tâm tình, thậm chí là một loại nào đó cho tàn lại cháy tâm tư, lập tức không còn sót lại chút gì. Chỉ tịch không cần nhiều lời, đây là chúng ta việc tư, không cần ngoại nhân nhúng tay. Tần Hương Ba xoay người, đối Tiêu Ngự lạnh lùng nói, ta không phải không muốn mặt tiện nhân, đã cho ngươi như thế là khó, ngươi nhanh chút rút thân rút lui đi, đỡ phải ngươi tự rước lấy họa. Dứt lời, lại không lý Tiêu Ngự, lôi kéo Hàn Chỉ Tịch tiến đến ứng phó khách không mời mà đến. Chương 35, Mê Ly Cốc Khẩu, Vạn Kiếm Tể Phát Mê Ly Thủy Cốc bên ngoài. Xanh biết núi xanh ở giữa, ước chừng mấy ngàn tên người giang hồ, tụ tập tại thủy cốc dòng suối hạ lưu một bên, ngay tại hò hét tầm ý nghị luận cái gì. Đột nhiên ở giữa, dòng suối hướng hai bên tách ra, một đội nữ tử từ đáy nước lướt đi, áo không thấm ướt, thân không nhiễm bùn, tựa như lạc thủy tiên tử phiêu nhiên rơi vào dưới ngao du khác một bên. Cầm đầu hai nữ, một cái vũ mị, một cái lanh diễm, mặc dù đều không phải là thanh xuân thiếu nữ, lại đều có một loại hơn xa thiếu nữ sức hấp dẫn. Đối diện người giang hồ, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, từng kia ánh mắt tùy ý đánh giá hai nữ, một số người nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Một tên ông lão mặc áo trắng, tiến lên ôm quyền nói, làm phiền hai vị tiên tử, Long Mộ rất là hổ thẹn. Chỉ là ngoài ý muốn biết được, kiếm thần tôn giá ở đây, Long Mộ cả gan, mong muốn khấu thỉnh gặp một lần, mong rằng hai vị tiên tử thành toàn. Lão này chính là Long gia gia chủ, Long Vô Ngạo. Ngoại trừ hắn, còn có Phong Vũ kiếm phái trưởng môn phụ tôn, Tiêu Tương lâu lâu chủ Thủy Ngân, cũng lên một lượt phía trước, biểu lộ chân thành biểu đạt cầu kiến kiếm thần ý nguyện. Ba người sau lưng, riêng phần mình tọa hạ cao thủ, cùng một ít giang hồ tán tu, đồng dạng cao giọng bài kiến. Lấy Tần Hương Ba cùng Hàn Chỉ Tịch nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, tương đối một bộ phận người đúng là ngưỡng mộ kiều ngự mà đến, nhưng cũng có một số người chưa hẳn mang hảo tâm ý. Tần Hương Ba trầm mặt không nói lời nào, Hàn Chỉ Tịch đành phải cười nói, chư vị tâm ý, cung chủ cùng ta đều biết. Chỉ là kiếm thần cũng không cố ý nguyện gặp chư vị, hắn để cho cung chủ cùng ta ra tới, cũng là hy vọng chư vị không nên làm khó hắn. Đâu có đâu có. Sao dám sao dám. Lấy Long Vô Ngạo cầm đầu một đám người giang hồ, sợ đến vội vàng hướng Mê Ly Thủy Cốc hành lễ. Chê cười, chỉ bằng bọn hắn, cũng dám để cho đường đường kiếm thần làm khó. Người ta nói như vậy, rõ ràng là cho đủ bọn hắn mặt mũi, điều này làm cho một ít vốn là sùng bái kiếm thần tuổi trẻ giang hồ khách, càng là đối với kiếm thần thản nhiên sinh ra cảm giác thân thiết. Phong Vũ kiếm phái trưởng môn phụ tôn, thở dài, kiếm thần không chịu lộ diện, chúng ta tuyệt không dám cưỡng cầu. Chỉ là, có thể hay không mời tiên tử thay mặt thông truyền, tại hạ trước đó vài ngày ngoài ý muốn biết được Ma Đà lĩnh ma đầu tung tích. Cái này ma chỉ có kiếm thần mới có thể diệt trừ, việc quan hệ giang hồ an nguy, ta tin tưởng kiếm thần nếu như là biết được, định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hàn Chỉ Tịch nói, ngươi nói với ta cũng là một dạng, ta sẽ chuyển cáo. Ai ngờ phù tôn lắc đầu, cười khổ nói, không phải không tín nhiệm Tần cung chủ cùng Hàn trưởng lão, chỉ là can hệ trọng đại, phù mộ không phải ở trước mặt hướng kiếm thần trần thuật mới được a. Người ta mở miệng một tiếng can hệ trọng đại, nghiễm nhiên đem sự tình cất cao đến liên quan đến giang hồ an nguy trình độ, điều này làm cho Tần Hương Ba cùng Hàn Chỉ Tịch rất cảm thấy khó giải quyết. Nếu như cái này còn không chịu phối hợp, há không đại biểu Mê Ly Thủy Cung không đem giang hồ để vào mắt. Việc này truyền đi, chắc chắn tổn hao nhiều Mê Ly Thủy Cung thanh danh, hỏng rồi giang hồ quy củ, rất nhiều sinh ý đều không tốt làm, to lớn thủy cung thế nào duy trì? Còn lại là trong bóng tối nhóm địch vây quanh ngay miệng, dạng này tay cầm, cực khả năng chính là tai họa chi nguyên. Hàn Chỉ Tịch đang muốn gọi người, Tần Hương Ba đột nhiên khoát tay, thản nhiên nói, việc này bạn cũng biết, các ngươi trở về đi, bạn cùng sẽ chuyển cáo kiểu ngự. Cung chủ. Hàn Chỉ Tịch biến sắc, Tần Hương Ba làm như thế, tương đương đem tiểu ngự hái được ra ngoài, sau này một khi xảy ra chuyện, người giang hồ tìm nhất định cũng là Mê Ly Thủy Cung, tuyệt sẽ không là kiểu ngự. Vì như thế một cái liền một cái nhấc tay cũng không chịu giúp đỡ, bạc tình bạc nghĩa nam tử, đây cũng là tội gì? Tần Hương Ba lại thái độ kiên quyết, mặc kệ đối diện người giang hồ sắc mặt, cất bước liền muốn đi. Phù tôn hô lớn, Tần cung chủ nghĩ lại, ma đầu trong bóng tối làm loạn, giết người không tính toán, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem giang hồ đồng đạo chết thảm? Hôm nay không nhìn thấy kiếm thần, không ngay mặt bẩm báo tai họa, phù mộ có chết không thể nhắm mắt. Cái kia khẳng khái đại nghĩa, liều mạng đắc tội kiếm thần cũng phải vì giang hồ xuất đầu đảm phách, khiến sau lưng một đám người giang hồ nhiệt huyết sông đầu. Một ít xuất đạo không lâu thiếu hiệp nữ hiệp, nhịn không được đi theo kêu la. Trong đám người, có mấy người đổi ánh mắt, Tần Hương Ba luân phiên ngăn cản, làm bọn hắn bưng tin chuyện nào đó. Vì tiếp sau đại kế, một người trong đó quyết tâm liều mạng, thi triển ra truyền âm đại pháp, Tần cung chủ, ngươi rốt cuộc cái gì giáp tâm? Lấy kiếm thần hiệp can nghĩa đảm, như nghe như thế tai họa, chắc chắn bỏ xuống hết thể đến đây. Ngươi lại tam cản trở, hẳn là kiếm thần căn bản không ở chỗ này. Người nào không biết, kiếm thần cùng hắn phu nhân phu thê tình âm, cầm sắc hòa minh, làm sao có thể ở tại Mê Ly thủy cung? Nguyên lai hết thể đều là ngươi Tần cung chủ biến soạn. Vì một giải hư không, vì xuất ngụ ác khí, Tần cung chủ càng như thế không biết nhục nhã, tùy ý tìm hoang dã nam nhân giả trang kiếm thần, tới tằng tiểu với nhau. Hẳn là dạng này liền để ngươi cho rằng nhận được kiếm thần sao? Ngươi đưa kiếm thần ở chỗ nào? Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường ầm vang đại chấn. Đối diện Mê Ly thủy cung cao thủ, tất cả đều mặt đỏ tới mang tai, tức thì nóng giận công tâm. Đối phương lời này sao mà ác độc, một khi bị người truyền ra, thêm mắm thêm muối phía dưới, cung chủ vốn cũng không thanh danh tốt coi như triệt để nát, thậm chí còn có thể đắc tội tiểu gia cùng Vân gia, hậu quả tuyệt không phải Mê Ly thủy cung có khả năng tiếp nhận. Chúng nữ hận không thể lập tức mời ra tiểu ngự, để cho hắn đem lời nói rõ. Hàn Chỉ Tịch tức giận đến bờ môi run rẩy, phẫn nộ quát, cái kia kẻ xấu tại hồ ngôn loạn ngữ, cút ra đây. Nàng lấy huyền khí lục soát, lại sợ hãi phát hiện đối phương truyền âm thủ đoạn rất cao minh, mà lại trong bóng tối có người quấy nhiễu, làm nàng nắm chặt không ra hậu trường hấp thủ. Có người hô to, đại trưởng lão, mau mời ra kiếm thần tiền bối đi, xem đám kia đổ vô sỉ nói thế nào. Mê Ly thủy cung chúng nữ đều phụ họa. Hàn Chỉ Tịch nhìn về phía Tần Hương Ba, phát hiện vị này cung chủ liên tiếp hướng cốc khẩu phương hướng nhìn quanh. Nàng cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được nam nhân kia, chờ mong nam nhân kia có thể tại nàng bị nhục nhã lúc đứng ra vì nàng xuất đầu. Thế nhưng là cốc khẩu phương hướng không hề gợn sóng, lấy kiếm thần tu vi, làm sao có thể nghe không được nơi này động tĩnh. Tần Hương Ba thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, hồ ly đôi mắt đẹp lập tức đỏ bừng, nước mắt chảy ra không ngừng xuống. Hàn Chỉ Tịch tiến lên một cái đỡ lấy nàng, liền nghe Tần Hương Ba cất tiếng đau buồn nói, ta liền biết, năm đó hắn cũng là đối với ta như vậy. Mặc ta bị toàn bộ giang hồ chê cười, lấy nữ nhân kia, lại đối ta một câu giải thích đều không có. Ta trong mắt hắn tính là gì, một cái hô chi tôi đến, vung chi liền đi đê tiện đồ chơi sao. Thanh âm kia bên trong mất hết can đảm, lạnh như băng tay nhỏ, khiến cùng là nữ nhân Hàn Chỉ Tịch đều một trận đau lòng, cắn răng hận nói, cung chủ đừng thương tâm, loại kia nam nhân, vốn cũng không đáng giá lo lắng. Cung chủ cũng biết, lần trước hắn còn viết một phong tuyệt tình thư cho ngươi. Nhưng lúc đó hắn còn chưa đi, ta sợ tùy tiện giao cho cung chủ, sẽ để cho ngươi đi tìm hắn, vẫn không giao. Thần Hương Ba không có phản ứng, chỉ là lắc đầu, đau thương bật cười. Sau lưng Mê Ly Thủy cung chúng nữ cũng ý thức được cung chủ cùng kiếm thần ở giữa không thích hợp, từng cái thần sắc oán giận lại bất lực, chỉ có thể nắm chặt đao kiếm, nộ trừng lấy đối diện. Chư vị nhìn thấy không? Kiếm thần căn bản không ở chỗ này, hết thảy đều là Thần Hương Ba cái này không muốn mặt tiện nữ nhân tạo ra, liền là trả thù năm đó bị kiếm thần vứt bỏ xỉ nhục. Trước cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, mang theo chế giễu cùng kinh miệt, tần cung chủ cần gì chứ? Lấy ngươi tư ý hại một tướng mạo, mặc dù đã là tàn hoa bại liễu, nhưng tin tưởng chỉ cần ngươi thoát tội quần áo, bán một chút cái mông, vẫn có thể chiêu đến không ít khách quý. Trong bóng tối người hướng dẫn phía dưới, vốn là ngấp nghé Tần Hương Ba mỹ mạo một số người, nhịn không được hướng Tần Hương Ba mẫn cảm khu vực nghiêng mắt nhìn đi, thần sắc vô cùng nóng rực. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đang tìm kiếm cái này châm ngòi thổi gió người. Bất kể như thế nào, dính đến kiếm thần, ai cũng không thể vũ nhục trong lòng bọn họ thần. Bao quát Long Đông Nạo, đều tại trừng mắt đỏ mắt, đáng tiếc có cao thủ ẩn thân trong bóng tối, lấy hắn tu vi lại không thể tìm ra. Phù Tôn hướng đối diện ông quyền, ấy nay nói, Tần cung chủ, nguyên lai hết thảy đều là hiểu lầm, phù mỗ đắc tội, cái này liền cáo tử, đi. Vung tay lên, quay đầu mang theo Phong Vũ kiếm phái người ly khai. Tiêu Tương Lâu Lâu chủ Thủy Ngân cũng chỉ huy các đệ tử đuổi theo. Long Vô Ngạo không ngăn trở được, chỉ có thể ở nguyên địa thở dài thở ngắn. Trong lòng minh bạch, hôm nay như thế nháo trò, ngày mai liên quan tới Tần Hương Ba sự tình, xác định vững chắc sẽ ở trong giang hồ truyền ra, đến lúc đó, không chừng sẽ bị truyền thành cái dạng gì. Vị này Tần cung chủ vốn cũng không thanh danh tốt, sợ là triệt triệt để thối đường phố. Cung chủ Hàn Chỉ Tịch cho Tần Hương Ba một ánh mắt, trong mắt mang theo sát khí. Mặc dù chú định không để lại bao nhiêu người, nhưng Mê Ly Thủy Cung cũng không cho người khác dương ai. Tần Hương Ba nhưng căn bản không quản rời đi người, dựa vào Hàn Chỉ Tịch bả vai vừa khóc một bên cười, tùy bọn hắn đi, thích nói như thế nào liền nói thế nào, ta sớm đã không quan tâm. Ta để các ngươi đi rồi sao? Ngay tại Tần Hương Ba lòng như cho nguội, phụ tôn bọn người đang muốn đi ra sơn cốc lúc, một đạo uy nghiêm nam tính tiếng nói, đột ngột từ cốc khẩu vị trí truyền ra. Dưới nước bên trong dũng đạo, do dự thật lâu tiểu ngự, không thể làm gì khác hơn lay động đầu. Hắn là thật không muốn ra tay, cái này vừa ra tay, xác định vững chắc náo ra sóng gió lớn. Nhưng nếu là không ra tay, đừng nghĩ tại Mê Ly Thủy Cung ở lại. Huống chi nguyên chủ dẫn xuất nợ, hắn không trả ai trả. Ai? Phù Tôn dừng bước chuyển thân, nhưng thần sắc đã đại biến, Thủy Ngân cũng là như thế. Dám như thế trách mắng bọn hắn, mà lại coi nhẹ ở đây mấy ngàn vị người giang hồ, lại là tại cái này ngay miệng, đáp án làm bọn hắn kinh hãi. Các ngươi không phải muốn gặp ta sao? Đáng tiếc, các ngươi biểu hiện thực sự khiến ta thất vọng, thấy các ngươi, chỉ sợ ô uế mắt của ta. Thanh âm từ đáy nước truyền ra, không thấy một thân. Thế nhưng mỗi người đều đang run sợ, có người kích động, có người sợ hãi, cũng có người lặng lẽ lui về phía sau. Tần Hương Ba dùng sức xoa xoa nước mắt, quay đầu qua không chịu đi xem. Ngươi là ai, dám can đảm giả mạo kiếm thần, có gan ra gặp một lần. Trong bóng tối người tiếp tục giật dây. Nếu như đối phương thật là kiếm thần, tất nhiên phát hiện hắn. Nếu không phải, vậy thì thật là tốt đâm thủng Mê Ly Thủy Cung ngụy trang, giải quyết trước khi động thủ cố kỵ. Huống chi đầy đủ mấy ngàn người ở đây, kiếm thần lại có thể thế nào? Suy nghĩ còn chưa ngừng, nhưng chính là giờ khắc này một trận ong ong tiếng kiếm reo từ đáy nước vang lên, tiếp tục quyết tán hướng bốn phương tám hướng, phảng phất tràn ngập cả phiến thiên địa. Mỗi người nhịp tim đều tựa hồ cưỡng ép bị cố kiếm ý này cho thống nhất. Cái kia vô hình lại kinh khủng phong mang, lại ép tất cả mọi người không cách nào ngưng tụ huyền khí, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy cuối cùng bọn hắn một đời cũng vô pháp quên hình tượng. Dòng suối dừng lại, xuất hiện từng vòng gợn sóng, vô số giọt nước nhảy ra mặt suối, riêng phần mình xoay tròn thành hình, ngưng tụ thành từng chuôi xanh biếc màu xanh lưu ly kiếm quang, mũi kiếm ở trên cao, dọc theo lơ lửng. Toàn bộ mặt suối, lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tới toàn là giống nhau như lúc kiếm, đến cũng đến không xuể. Mỗi một chuôi kiếm liền khí tức đều giống như lúc, tựa như có thể đánh xuyên thanh huyền cảnh cao thủ. Nhiều như vậy kiếm, căn bản không phải người có thể điều khiển, nhưng lại tại người nào đó vô cùng ý chí phía dưới, tựa như kỷ luật nghiêm minh thiên quân văn mã, đột nhiên chỉ hướng cùng một phương hướng. Một giây sau vạn kiếm tề phát, đâm về phía bờ bên kia mấy ngàn tên giang hồ cao thủ. Buồn cười nhóm người này từng cái tự xưng là thực lực bất phàm, lại tại cỗ này kiếm áp phía dưới, liền di chuyển cũng không thể, tựa như đợi làm thịt cứu non. Không, kiếm thần tha mạng. Tiền bối. Bao quát Long Vô Ngạo ở bên trong, tất cả mọi người đều kinh hãi, tất cả đều sợ ngây người, sợ choáng váng. Liên liên Mê Ly Thủy Cung chúng nữ đều là tâm hồn rung động, không thể nào hiểu được dạng này kinh thế hai tục thủ đoạn. Chương 36, người lấy ra vạn kiếm treo cao, dưới ánh mặt trời tản ra đâm người xương cốt khí tức. Mũi kiếm đè vào rất nhiều giang hồ khách trên đỉnh đầu, phàm là có một tia kiếm khí tiết lộ, đều đủ để đánh chết giết ở đây tất cả mọi người. Phần này kỳ diệu tới đỉnh cao lực không chế, nhất niệm tôi động bản kiếm, một tay có thể chạm thiên quân vạn mã thủ đoạn, đều chấn động tất cả mọi người tâm linh. Không biết bao nhiêu người hai chân run rẩy, lại mạnh chống đỡ lấy một luồng khí, không dám quỳ trên mặt đất, chỉ sợ một cái tiểu động tác chọc giận chưa từng lộ diện, lại trưởng khống bọn hắn sinh tử kiếm thần. Trước còn ỉ nhiều người thế chúng, ôm may mắn tâm lý mấy người, càng là sắc mặt trắng bệnh, khó có thể hô hấp. Tại kiếm thần chi uy phía dưới, quản ngươi là giang hồ đại lão hay là thanh huyền cảnh cao thủ, cho dù nhân số lại nhiều gấp 10, cũng bất quá là đám ô hợp. Long Vô Ngạo cuồng nuốt nước miếng, hoảng sợ trong sắc mặt xen lẫn một tia khó có thể tin, thanh âm khẳng khàn, giang hồ truyền văn, kiếm thần đã chạm đến luận kiếm tại tâm, hóa vật làm kiếm truyền thuyết cảnh giới, nguyên lai lại không phải tin đồn, là thật à? Lời này tựa như là một viên bom ném vào vốn là hỗn loạn mặt hồ, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chợt lại lập tức si ngốc ngốc ngốc. Đây chính là truyền thuyết cảnh giới, là chỉ tồn tại ở cổ xưa trong điện tịch, không cách nào được chứng thực cảnh giới. Vậy mà thực sự có người đã đến, như là thiên phương dạ đàm một dạng, lộ ra một loại cảm giác không chân thật, so nằm mơ hoàn hư huyễn, có thể gánh vác tại mọi người trên đầu, lúc nào cũng có thể sẽ đâm vào lưu ly kiếm quang, lại làm cho mỗi người biết, đây không phải mộng. Hóa nước làm kiếm, vạn kiếm tề phát, chỉ ở kiếm thần một ý niệm. Long Vô Ngạo nhắm mắt thở dài, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, kiến thức người kiểu này ở giữa tuyệt kỹ, lão phu lại không hoài nghi, kiếm thần chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, thực chí danh quy, liền thánh hậu ma đều phải kém một bậc. Dưới mặt nước, Tiêu Ngự thản nhiên nói, ta vốn không muốn ra mặt, chỉ làm cho Hương Ba thay mặt truyền lời, nhưng các ngươi không chỉ có không tin, còn dám há miệng nói xấu. Há không biết Vũ Nhục Hương Ba, liền cùng với Vũ Nhục ta. Một câu nói tựa như phích lịch, vội vàng không kịp chuẩn bị bổ vào tần Hương Ba đỉnh đầu, làm nàng hai tay che miệng. Thật vất vả sấy khô nước mắt, liền lập tức tuôn trào ra, ồ ồ khóc không ngừng. Vũ Nhục Tần Hương Ba, giống như là Vũ Nhục kiếm thần, có thể nói, Tiêu Ngự câu nói này vừa ra khỏi miệng, trực tiếp liền đem hôm nay tất cả chửi bới Tần Hương Ba ngôn luận, toàn bộ nện đến không còn một mảnh. Thậm chí, giang hồ bên trong một ít chế rêu Tần Hương Ba không biết lượng sức, si tâm vọng tưởng thuyết pháp, cũng sẽ bị nhiều xung kích, không cách nào lại đứng thẳng chân. Hàn Chỉ Tịch hừ hừ, nhưng lãnh diễm trên mặt lại hiếm thấy dương lên ý cười. Còn có phía sau Mê Ly Thủy Cung các đệ tử, càng là cảm thấy mở mày mở mặt, mười phần hạ giận nhìn qua đối diện tại kiếm quang phía dưới run lẩy bẩy giang hồ khách. Những này giang hồ khách hầu như tim mật câu hàn, vừa rồi không mắng qua còn tốt, cùng một chỗ mắng qua Tần Hương Ba người, càng là bắp chân đều tại rút gân, hận không thể cuồn quạt chính mình hai bàn tay, không có việc gì lên, cái gì hống. Một đám người chỉ có thể hô to kiếm thần tha mạng, hoàn toàn mất hết trước đó diều võ dương ai khí thế. Làm bọn hắn kinh hỉ là, quả thật có vài người đỉnh đầu kiếm biến mất, hóa thành vô số giọt nước, trở xuống dòng suối, tiêu ngự thanh âm vang lên theo, các ngươi chưa từng theo sóng đổi dòng, đi thôi. Kiếm thần liền ai nói cái gì đều biết. Những cái kia được phóng thích người, quả nhiên là bội phục đầu rạp xuống đất, luôn miệng nói tạ, để bày ra vô tận ngưỡng mộ. Long Vô Ngạo cũng bị phóng thích, liên tục không ngừng ôm quyền, hai tay còn đang run không ngừng, kiếm thần quả nhiên ân đoán rõ ràng, chuyện hôm nay đều có người trong bóng tối xúi giục, kiếm thần yên tâm, lão phu sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tiêu Ngự đạm mạc nói, không cần ngươi động thủ. Hôm nay người tới, tiểu mô đều nhớ kỹ. Mặc kệ là các ngươi hay là phía sau có người, chỉ cần ghi nhớ, đối phó Mê Ly Thủy Cung chính là đối phó ta Tiểu Ngự. Ngày nào đó Mê Ly Thủy Cung xảy ra chuyện, bất kể có phải hay không là các ngươi làm, Tiểu Ngự cái thứ nhất tìm tới các ngươi. Long Vô Ngạo quay đầu, mới phát hiện có một ít kiếm vẫn còn, nhưng kiếm áp hạ thấp, bước ra một chút người về khí. Đối diện Hàn Chỉ Tịch đằng đằng sát khí, dẫn một đám Mê Ly Thủy Cung đệ tử bay lượn mà tới, giương tay một kiếm, chém dụng một tên nam tử đầu. Người kia huyền khí là màu xanh, chính là một vị giang hồ hiếm thấy thanh huyền cảnh cao thủ, cứ như vậy bị giết. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Không, ngươi không thể. Càng làm cho người ta run sợ là, Hàn Chỉ Tịch không lưu tình chút nào, liền một kiếm tức mất Phong Vũ kiếm phái trưởng môn phụ tôn đầu, sau đó ra lệnh, đem những người này tu vi toàn bộ phong bế, giải vào cốc ngoại địa lao. Điều tra sau đó, nhục ta cung chủ người, trưởng 10 cái tát. Tùy ý xúi dục người, chạm. Một đám tại kiếm áp phía dưới, bất lực phản kháng giang hồ cao thủ, khóc sướt mướt, hùng hùng hổ hổ bị áp giải mà đi. Long Vô Ngạo bọn người chỉ có thể làm nhìn xem, không dám chút nào nhúng tay. Một ít xuất đạo giang hồ không lâu, còn xuôi gió xuôi nước người trẻ tuổi, nắm chặt binh khí, vợ môi trắng bệnh, lần thứ nhất lĩnh hội tới giang hồ tàn khốc. Những cái kia tù nhân, rất nhiều đều là Ninh Châu giang hồ đại nhân vật, bình thường ủng hộ độn rất nhiều, thanh danh bất phàm. Nhưng chỉ vì đắc tội càng lớn càng mạnh nhân vật, lập tức thân bại danh liệt, ngay cả tính mạng cũng không thể cam đoan. Theo Mê Ly Thủy Cung chúng nữ trở về trong cốc, may mắn còn sống sót giang hồ khách, tất nhiên là có bao nhanh chạy bao nhanh, cũng không dám lại chờ lâu nữa khác, rất nhanh cốc ngoại không có bóng người. Càng xa xôi, từng khỏa thò đầu ra, mang theo đầy mặt vẻ kinh ngạc, bằng nhanh nhất tốc độ hướng sau lưng thế lực chuyển lại ra chuyện hôm nay. Bọn hắn chỉ cầu chủ gia thay đổi chủ ý, đừng lại trêu chọc Mê Ly Thủy Cung, nếu không chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Đồ Nhi Ngoan, thấy được chưa? Lan lộn giang hồ, có lúc trọng yếu nhất không phải thực lực, là nhãn lực. Nơi nào không thể đi, cái gì náo nhiệt gom góp không được, đều phải trong lòng hiểu rõ. Hắc hắc, quản ngươi cỡ nào không ai bị nổi, có lúc nhiều một câu miệng, chính là tai họa ngập đầu, đây chính là giang hồ a. Ngoài ngàn mét một chỗ bên trên cự nham, một tên cắm đao lão giả, lòng vẫn còn sợ hai giáo huấn bên cạnh hùng tráng thiếu niên. Hùng tráng thiếu niên thân cao 8 thước, bên hông đồng dạng vác lấy một cái đao bộ củi, giữa mùa đông lộ ra một đôi rắn chắc cánh tay, sờ đầu hổ tiếng nói, sư phụ, ngươi thường nói ta là trăm năm vừa gặp đao khách, vậy ngươi nói, ta có thể hay không đổi kịp kiếm thần? 3. Trên đầu chịu một cái, hùng tráng thiếu niên lớn tiếng kêu đau. Lão giả nhảy xuống cự nham, hai tay ôm cái hót vừa đi vừa niệm nói, truy cái gì truy, ngươi cầm đầu theo đuổi. Liền sư phụ của ngươi ta cũng không dám có ý định này. Vốn đang cảm thấy, có thể bồi dưỡng một cái đao thần ra tới. Nhưng nhìn điệu bộ này, cái kia tiểu ngự thực sự tà dị, mới hơn 300 năm à, đều sắp vô địch thiên hạ. Ai, ngốc đồ nhi, ngươi liền cầu nguyện sư phụ hành động lần này thuận lợi, có thể sống lâu mấy năm đi, cũng có thể nhiều dạy ngươi mấy năm, sau này đường dễ đi chút. Sư phụ. hùng tráng thiếu niên cuống họng nghẹn nào, đuổi theo. Mê Ly thủy cốc bên trong, đỉnh phong tu cát. Tiểu Ngự đem tâm kiếm mô phỏng hiệu quả dùng xong sau đó, liền một mình về tới nơi này, trong nội tâm cũng là sợ hãi khôn cùng. May mắn lúc ấy tất cả mọi người bị trấn trụ, không có người ngoài can thiệp, nếu không chắc chắn phát hiện, những cái kia thủy kiếm chỉ là phô trương thanh thế, căn bản giết không được người. Hắn tiêu xài một chút kiêu ngạo một khi phá công, chạy đến chậm đều là một con đường chết. Cái này giang hồ, không thực lực coi là thật nửa bước khó đi. Nhìn hệ thống mặt bảng, phát hiện nguyện lực giá trị tăng lên mấy bậc điểm, hơn nữa còn tại tăng gọn, hẳn là hắn xuất thủ tin tức truyền về trong gốc. Đợi đến hết thể ổn định lại, nguyện lực giá trị biểu hiện là 96.000 điểm. Cự ly 25 vạn cửa ải lớn còn rất xa, bất quá dựa theo tốc độ này, hẳn là cũng không dùng đến quá lâu. Hoàng hôn thâm trầm, trăng ra sao sáng. Trong cốc sáng lên hoa đăng. Tiểu Ngự ngay tại tú các đầu tầng lật sách, muốn điều tra thêm thứ hai kiếm cương manh mối, bất ngờ ngửi thấy một trận sau khi tắm mùi thơm ngào ngạt hương khí, nhịn không được ngẩng đầu lên. Cửa lớn đẩy ra, thần hương ba bước tiểu thoái bộ đi tới, đổi lại thân lụa đen váy, vốn mặt hướng lên trời, lại khó nén thực chất bên trong vũ mị. Xuyên thấu qua chập chờn mấy đôi, Tiểu Ngự phát hiện nữ nhân này thế mà trần trụi tuyết trắng hai chân, dẫm ở trên tốt nhung dê mặt thảm bên trên, mười cây màu hồng ngón chân tựa như xấu hổ đầu khấu, run run rẩy rẩy. Một trận vô danh hỏa xông tới, Tiểu Ngự quay đầu đi. Tần Hương Ba hất lên còn chưa khô ráo tóc dài đến lưng, vê một sợi trước người, đứng bước lạnh lùng nói: "Hôm nay vì sao phải nói câu nói như thế kia? Nếu như là rước lấy hiểu lầm gì đó, ta cũng gánh không nổi." Tiểu Ngự tiếp tục lật sách: "Đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện xuất thủ một lần, ta liền sẽ vô cùng cảm kích. Nhiều năm như vậy hư không tịch mịch, ta đều có thể giải quyết, bây giờ đã không cần ngươi." Gặp Tiểu Ngự đầu đều không khiêng một chút, Tần Hương Ba tức giận đến bộ ngực khuấy động, phát tiết tựa như một cước đạp lăn Tiểu Ngự bên cạnh ghế ngồi tròn nhỏ, liền cầm lấy trên bàn lông cái phất trần, cố ý vung tới vung lui, nhiễu loạn Tiểu Ngự ánh mắt. Tiểu Ngự im lặng, để quyển sách xuống, luận điệu cũ dích ngay đi nhai lại hỏi, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, Mê Ly Thủy Cung thành lập nhiều năm, có cái gì thượng cổ kiếm pháp các loại? Tần Hương Ba hừ hừ, tiếp tục vung lông cái phất trần, làm ra xua đuổi con muỗi bộ dáng, ngươi cũng hỏi mấy lần, không có, không có. Ngươi tại sao không đi hỏi ngươi nhà phu nhân, người ta nhà mẹ đẻ thế lớn, nói không chừng liền xương ngươi ý. Vậy liền phiền thoái, trời mới biết thứ hai kiếm cương giấu ở nơi nào, không chừng cùng kiếm ma lệnh đồng dạng, khắc vào một loại nào đó không tưởng được đồ vật bên trên. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn một phía, nhíu mày. Những ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi, đáng tiếc không thu được gì. Hôm nay liền công nhiên xuất thủ, chú định không cách nào tại Mê Ly Thủy Cung mỏi mòn chờ đợi, nhưng nhiệm vụ làm sao bây giờ? Tần Hương Ba nhìn thấy hắn bộ dáng, nhãn châu xoay động, nói ra, kỳ thật có một chỗ, có lẽ có. Nơi nào? Tiêu Ngự đồng cảm thấy phân chấn. Tần Hương Ba buồn bã nói, ta Mê Ly Thủy Cung có một cái mật thất, cất giấu sơ đại tổ sư lưu lại bảo vật. Nhưng cái kia chỗ mật thất cực kỳ kiên cố, không cách nào dựa vào man lực mở ra, chỉ có luyện thành Mê Ly chỉ pháp một thức sau cùng mới có thể tiến nhập mật thất. Lại là mật thất, lại là bảo vật, Tiểu Ngự cảm giác có phổ, đội hỏi, vậy ngươi đã luyện thành sao? Tần Hương Ba bước cho hắn một cái vũ mị bạch nhãn, cả giận, một thức sau cùng Mê Ly chỉ pháp, mấy trăm năm trước liền thất truyền, ngươi để cho ta luyện thế nào? Trừ phi chúng ta đại kiếm thần có thể thôi diễn ra một thức sau cùng, nói như vậy không chắc chắn hy vọng. Lời này không thể nghi ngờ là giễu cợt, Tiểu Ngự thiên phú lại cao hơn, dù sao cũng là kiếm khách, lại thế nào khả năng thôi diễn ra chỉ pháp? Huống chi Mê Ly chỉ chính là nhất phẩm võ học, là tiền nhân dốc hết tâm huyết sáng tạo, nếu là tùy tiện liền có thể thôi diễn được, cũng quá buồn cười. Tiêu Ngự lại là mắt sáng lên. Nhớ không lầm mà nói, hệ thống thăng cấp sau đó, hắn mỗi tháng đều có một lần sát chiêu hợp thành thôi diễn cơ hội, mặc dù hệ thống nói rõ, có thất bại tỷ lệ, mà lại võ học phẩm cấp càng cao, thất bại tỷ lệ càng lớn. Nhưng bây giờ tình hình, ngoại trừ thử một lần bên ngoài, không còn cách nào khác. Dù sao thử xem cũng không tổn thất cái gì. Người đem Mê Ly chỉ pháp lấy ra. Tiêu Ngự đưa tay ra. Nghe nói như thế, Tần Hương Ba phúng phính môi đỏ, lập tức đã trương thành nó hình, giống như nhìn quái vật nhìn xem, khí thế mười phần Tiêu Ngự, đầu óc có chút không quay tới. Chương 37, không thoát khỏi được duyên phận đang đối trị ở giữa, Hàn Chỉ Tịch cùng một vị khác cô gái trẻ tuổi cũng đi đến. Phát hiện Tần Hương Ba biểu lộ không đúng, Hàn Chỉ Tịch nghi ngờ nhìn xem hai người, tiến lên hỏi dò. Tần Hương Ba bị bừng tỉnh, liền vội đem sự tình nói một lần. Cái này, liền Hàn Chỉ Tịch cùng vị kia cô gái trẻ tuổi đều không còn gì để nói, nghĩ thầm khó trách cung chủ choáng váng. Vị này đại kiếm thần cũng quá tự tin đi. Hàn Chỉ Tịch có chút giận Tiểu Ngự bộ dáng, phản phất có thể vây khốn người khác nan đề, đến trên tay hắn không đáng giá nhắc tới tựa như, liền tồn thầm nghĩ, cung chủ, đã người ta có cái ý này nguyện, không ngại đưa cho hắn nhìn xem, nói không chừng người ta có cái này năng khiếu đâu. Đổi thành người khác, Mê Ly Thủy Cung tuyệt học không có khả năng lấy ra, có thể đối giống Tiểu Ngự, tự nhiên coi là chuyện khác. Rất nhanh, Tần Hương Ba tự thân mang tới bí tịch, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà đưa cho Tiểu Ngự, mà lùi về sau một bước, hai tay ôm ngực, muốn nhìn một chút giá hỏa này có thể mân mê ra hoa dạng gì tới. Hàn Chỉ Tịch cùng cô gái trẻ tuổi Triệu Mạn, đồng dạng đã buồn cười liền chờ mong. Tại tam nữ nhìn chăm chú, Tiểu Ngự lật ra bí tịch, mặt ngoài đang nghiên cứu, kỳ thực âm thầm kêu hệ thống. Xin hỏi tốc chủ, có hay không lựa chọn dung hợp nhất phẩm võ học, Mê Ly chỉ pháp? Có. Căn cứ hệ thống xác định, dung hợp nhất phẩm võ học, xác suất thành công là 3, tốc chủ có hay không kiên trì dung hợp? Vậy mà 13, Tiểu Ngự một trận bất lực, nhưng cho dù cơ hội không nhiều, hắn cũng nhất định phải thử một lần, liền đáp, dung hợp. Hệ thống thứ tư bản khối, sát chiêu hợp thành cái kia một cột, chỉ gặp từng đạo chỉ ảnh nhanh chóng lướt qua lại được ra, một vòng quang mang ở ngoại vi xoay tròn. Trong quá trình này, Tiểu Ngự tâm hầu như bất ổn, biết rõ tỷ lệ thành công quá nhỏ, nhưng có lẽ đây là duy nhất tìm tới thứ hai kiếm cương biện pháp. Như lần này không được, hắn cũng nhất định phải tạm thời ly khai. Tại Tần Hương Ba trước mặt đều cơ hồ lộ tẩy, thật phải chờ nữ nhân kia đuổi theo, xác định vững chắc bạo lộ, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Lâu dài chờ đợi bên trong, sát chiêu hợp thành cái kia một cột. Bên ngoài xoay tròn vòng sáng rụt lại một hồi, không ngừng điệp ra chỉ ảnh kịch liệt chớp động, cuối cùng hóa thành một ngón tay, suy diễn xuất thần bị khó lường uy năng. Chúc mừng tốc chủ, thành công dung hợp nhất phẩm võ học mê ly chỉ, thu hoạch được sát chiêu, mê tâm luận hồn. Lại thật thành công. Tiêu Ngự thở ra một hơi, thân thể cũng dần dần lỏng xuống. Lần này nhận được sát chiêu, cũng không thể trực tiếp sử dụng, huống chi lấy tiểu ngự tu vi, cũng không thi triển ra được, nhưng hắn hay là cực kỳ hưng phấn. Ngẩng đầu lên, hỏi Tần Hương Ba, mật thất ở đâu? Tần Hương Ba nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười trêu nói, lại kiếm thần, vậy liền xong rồi. Ngươi cũng quá nhanh đi. Tiêu Ngự thản nhiên nói, thời gian dài ngắn cũng không trọng yếu, trọng yếu là chất lượng thế nào. Một bên Triệu Mạt không dám tin nói, tiền bối, hẳn là ngươi thật thành công, cái này sao có thể? Cho dù ai ở chỗ này cũng không thể tin được. Tần Hương Ba bĩu môi, cùng Tiêu Ngự gật lên, khẽ nói, ngươi cũng đừng mạnh, đây là trấn hương toàn bộ thủy cung đại sự, ta sẽ đem tất cả đệ tử đều gọi đến lúc đó ném đi mặt mũi, ngươi cũng đừng trách ta. Gặp Tiêu Ngự chết cũng không nhận sai, Tần Hương Ba gật gật đầu, chuyển thân liền mang thon dài đầy đặn chân bước đi. Hàn Chỉ Tịch nhìn Tiêu Ngự liếc mắt, cũng đi theo, duy chỉ có Triệu Mạn cực kỳ lo lắng, không ngừng thuyết phục Tiêu Ngự. Cơ hồ cũng không lâu lắm, đang phấn chấn tại kiếm thần phát huy, đánh lui cường địch thủy cung các nữ đệ tử, toàn bộ nghe lệnh tụ tập tại biển hoa trung tâm quảng trường bên trên. Quảng trường chỗ cao nhất bình đài, có một màu xám vách đá, điêu khắc phức tạp hoa văn. Đừng nhìn mặt vách đá này không ngờ tới, nhưng cho dù là tự huyền cảnh cao thủ một kích toàn lực, cũng đừng hòng manh phá. Chính là mật thất lối vào. Lúc này rất nhiều nữ đệ tử liễu díu, còn tại thảo luận tiểu ngự một kiếm kia, còn không biết cung chủ đưa các nàng gọi tới có chuyện gì quan trọng. Chờ gặp được Tần Hương Ba cùng Hàn Chỉ Tịch, trải qua Hàn Chỉ Tịch sau khi giải thích, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Các đệ tử đều là biểu lộ tê dại, cùng nghe thiên thư tựa như, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Đến mức chờ tiểu ngự hiện thân, hắn những cái kia điên cuồng nhàn vấn, đều nhất thời chưa kịp phản ứng. Đường Sước Nhi cùng các vị quan hệ muốn tốt sư tỉ muội, cũng trong đám người, nhìn thấy bị vây quanh tiểu ngự, chỉ cảm thấy nhân sinh tế ngộ quá mức kỳ diệu. Vùng ngoại ô khách sạn ngẫu nhiên gặp đại thúc, lại là danh chấn thiên hạ kiếm thần. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải là kiếm thần, lại há có thể như thế phong hoa tuyệt đại, làm cho người khó quên. Chỉ nhìn liền cung chủ đều trông mong nhìn xem đại thúc, mặc dù cực lực giả bộ rất lãnh đạo, nhưng đều là nữ nhân, ai có thể gạt được ai. Sợ là đại thúc ngoắc ngoắc ngón tay, cung chủ liền khiêng cái mông a. Đường Sước Nhi tầng tầng hừ một tiếng. Trong đám người vòng, tiểu ngự căn bản không để ý tới Liễu Dĩ Yến, biểu lộ đạm mạc, tóc trắng buông xuống trước ngực, tại hoa đăng bên trong nhìn chăm chú màu xám vết đá. Cái kia lãnh đạo hình dáng, dẫn tới từng vị nữ đệ tử nhìn chăm chú hắn. Tần Hương Ba quét chúng nữ lên mắt, cố ý đi đến tiểu ngự bên cạnh, đưa tay đẩy hắn, có thể bắt đầu đi. Tiểu ngự gật đầu, tiếp xuống theo ta nói làm, vận đủ lực khí, dẫn tại trung đỉnh, tụ lực tại đầu. Hắn chỉ điểm rất cẩn thận, Tần Hương Ba từng cái làm theo, lúc đầu không cảm thấy thế nào, thế nhưng rất nhanh, Tần Hương Ba tấm kia vũ mị tuyệt luân mặt liền biến sắc. Gia chỉ. Theo tiểu ngự một tiếng gào to, Tần Hương Ba không tự chủ được điểm ra. Một chùm màu xanh tím qua mang, lóe ra tầng tầng chỉ ảnh, ngang nhiên đánh chúng vào màu xám vết đá. Vâng. Mấy ngàn năm chưa từng mở ra màu xám vết đá, ngay một khắc này, tại tất cả mọi người dưới mí mắt, chậm rãi tách ra, lộ ra một đầu chưa gột rửa chật hẹp thông đạo, cho bụi dưới ánh trăng nhảy bọn. Tần Hương Ba, Hàn Chỉ Tịch, Mê Ly Thủy Cung chúng nữ. Đinh 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 đinh. Từng chuỗi số lượng từ những này khả ái nữ nhân đỉnh đầu hiện ra, hóa thành hệ thống nguyện lực giá trị. Một đợt thu hoạch sau đó, nguyện lực giá trị bỗng nhiên đạt đến 133.000 điểm. Tiêu Ngự quay đầu nhìn miệng đại trương, hàm răng hơi lộ ra, để cho người ta hận không thể dùng sức thân Tần Hương Ba, bình tĩnh nói, ở phía trước dẫn đường, vào xem. Ngươi, ngươi, ngươi. Tần Hương Ba nói năng lộn xộn, hương khí không ngừng phun ra. Tiêu Ngự cảm giác chính mình cánh tay trái lâm vào hai đoàn kịch liệt nhấp nhô gợn sóng bên trong, chợt cao chợt thấp. Trong lòng một trận hỏa tán loạn, Tiêu Ngự sợ đến tranh thủ thời gian lui lại. Tần Hương Ba ánh mắt xiên xệ, hào quang so trên trời trăng sáng còn chói mắt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn qua tuấn lãng vô cùng Tiêu Ngự, cắn môi hướng phía trước đi. Sau lưng Hàn Chỉ Tịch dậm chân một cái, vung tay lên, xua tán đi trong động cho bụi. Nếu không cung chủ đâm đầu xông thẳng vào đi, tám cũng phí công tắm. Sau cùng chỉ có Tiểu Ngự ba người tiến vào trong động, những người còn lại là vây quanh ở ngoài động, mặc kệ trưởng lão hay là đệ tử, tất cả đều hưng phấn đến tột đỉnh. Ai cũng biết mật thất mở ra, đối Mê Ly Thủy Cung ý vị như thế nào. Nhưng càng làm cho mỗi nữ nhân trong mặt, linh hồn đều muốn bay đến trên trời, hay là Tiểu Ngự đêm nay biểu hiện quá mạnh, thật quá mạnh rồi. Khó trách cung chủ đối với hắn muốn thôi mà không được. Mật thất thông đạo bên trong, ba người đi đến một nửa, đột nhiên phát hiện còn có một cái cửa đá, đồng dạng không cách nào dựa vào man lực mở ra. Tần Hương Ba thi triển cuối cùng một chỉ, lần này không có tác dụng. Tiêu Ngự nhiều lần hỏi do, có thể biết đầu mối gì, Tần Hương Ba làm ra vẻ suy tư, cuối cùng đều hung hăng lắc đầu. Đủ kiểu nếm thử không có kết quả sau đó, cứ việc Tiêu Ngự rất không cam tâm, nhưng vẫn là chỉ có thể rời khỏi. Đến một bước này, hắn tạm thời không có bất kỳ biện pháp nào, lại không dám tại Mê Ly Thủy Cung tiếp tục trì hoãn. Thế là tại sáng sớm ngày thứ hai, thừa dịp Tần Hương Ba đi nghị sự, Tiêu Ngự ly khai Mê Ly Thủy Cung. Nửa đường có đệ tử muốn bẩm báo, nhưng ở Tiêu Ngự dưới con mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng. Thẳng đến Tiêu Ngự đi được rất xa, nữ đệ tử mới vội vã không nhịn nổi mà xông ra. Mê Ly Thủy Cốc bên ngoài, mấy quả đầu lộ ra, tiên tính chờ Tiểu Ngự tiêu thất tại ánh mắt sau đó, mới liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn mặc dù không thấy được Tiểu Ngự bộ dáng, nhưng đối phương đã từ thủy cốc đi ra, thân phận như vậy liền vô cùng sống động. Một người nói, kiếm thần sớm đã buông lời, ai dám đối phó Mê Ly thủy cùng, chính là đối địch với hắn. Còn muốn đem hắn ly khai sự tình, nói cho phía trên sao? Một người khác hung hăng nói, ngươi dám không nói? Tin tức sớm muộn sẽ tiết lộ, biết chuyện không báo, đến lúc đó không may là chúng ta. Không bao lâu, lại có một đạo bóng tím lướt đi thủy cốc, nhanh đến mức thấy không rõ lắm, nhưng tuyệt đối là thanh huyền cảnh đỉnh phong cao thủ không thể nghi ngờ. Mấy cái thám tử co lên đầu, lặng yên ly khai. Tiêu Ngự sớm có kế hoạch, tại không có tiến vào Mê Ly thủy cung phía trước, liền làm ra an bài, lệnh Yến Yến ở tại ngoài thành một chỗ nông trường. Vì thế hắn căn bản không có về Vũ Anh thành, cùng mừng rỡ Yến Yến tụ hợp sau đó, cùng ngày liền chuyển rời đến một cái khác địa phương. Tiêu Ngự tính toán đợi danh tiếng qua, nhất là nữ nhân kia cùng tiểu gia người hết hy vọng sau đó, lại trở về Mê Ly thủy cung, liền một mực trốn ở núi sâu bên trong. Ngoáng lên nửa tháng, Tiêu Ngự toàn vẹn không biết, hắn nào ra phong ba, lệnh giang hồ trước nay chưa từng có náo nhiệt. Phàm là có người giang hồ địa phương, từ thế gia tông phái, hào môn đại tộc, bên dưới trà lâu tử quán, thương gia trong núi, đều đang thảo luận Mê Ly thủy cốc bên ngoài một trận chiến. Sát thực nói, là kiếm thần một kiếm kia. Từ vô số người đem tin đem nghi, đến từng vị người trong cuộc tự thân vì kiếm thần chứng minh, lại đến có người chạy tới Mê Ly thủy cung chứng thực. Tất cả tin tức một đợt nối một đợt, lệnh người giang hồ không thể không tin, cái kia được vinh dự trong vòng 500 năm tư chất thứ nhất kiếm thần, thật bước ra một bước kia, lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm. Có cái này bằng chứng tại, nói kiếm thần là mấy ngàn năm bên trong đệ nhất kiếm khách đều không đủ. Vì thế ngắn ngủi trong nửa tháng, kiếm thần Kiều Ngự danh tiếng liền lấy núi kêu biển gầm tư thế, lại lần nữa đem toàn bộ giang hồ quét sạch một lần. Liền thánh hậu ma quang mang đều bị che giấu, chân chính được xưng tụng như mặt trời ban trưa. Cũng may Kiều Ngự hình dạng cũng không có quá nhiều người biết. Mê Ly thủy cung bên kia sớm đã bắt được lúc trước bán tin tức nội gian, liền cho chúng nữ ra nghiêm lệnh, đương nhiên sẽ không lắm miệng. Trong núi liên tục rơi xuống nửa tháng tuyết. Trong đêm tối, tầng tầng sơn loan như ngân xà hỗn lượng, yên lặng như tờ. Một chỗ trong sơn động, đống lửa điểm điểm. Vốn nên là yên lặng một đêm, nhưng ngay tại nướng thịt Kiều Ngự, đột nhiên nhíu mày, dựa vào thiên lý văn âm, dẫn đầu nghe được động tĩnh. Hô, đống lửa kịch liệt lay động, bị thổi vào trong động một trận gió lạnh dập tắt. Tiếng yến phát ra rít lên một tiếng, một thanh kiếm đưa tới Kiều Ngự nơi cổ họng, trong bóng tối vang lên nữ tử thanh âm, đều đừng tê ở. Kiều Ngự cười khổ không thôi, Hàn Chỉ Tịch, ngươi thế nào đổi tới nơi này, cái mũi loài chó. Kiều Ngự, là ngươi. Hàn Chỉ Tịch cực kỳ chấn kinh, nhưng thanh âm bên trong lại lập tức mang tới ý mừng, thân thể mềm nhũn, lại trực tiếp nhào tới Kiều Ngự trong ngực. Kiều Ngự ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi, mượn siêu phàm thị lực, mới phát hiện Hàn Chỉ Tịch ngực tràn đầy máu, lạnh diễm mặt trắng bệch, hai con ngươi cũng hơi mất tiêu, khó trách vừa rồi không thấy rõ chính mình. Ngươi là bị đống lửa hấp dẫn đến. Linh Châu giang hồ, có thể thương ngươi người thế nhưng là không nhiều. Kiều Ngự bề ngoài bình tĩnh, trong lòng quả thực có chút sợ, nữ nhân này sẽ không cho hắn dẫn tới cường địch a. Nàng đều thụ trọng thương như thế, thần hương ba đâu này. Chương 38, sợ chạy Hàn Chỉ Tịch một trận ho khan, khóe miệng sặc ra máu, nhiễm tại Kiều Ngự trên bờ áo. Trắng sáng gương mặt xinh đẹp hơi chuyển hồng, Hàn Chỉ Tịch dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng thụ thương quá nặng, lần này ngược lại đem Kiều Ngự té nhào vào trên vách động. Hàn Chỉ Tịch, ngươi lại không dịch chuyển khỏi, ta liền phải hít thở không thông. Kiều Ngự thanh âm có chút muộn. Một bên Yến Yến thò đầu ra nhìn, trong bóng tối thấy không rõ lắm. Chỉ nghe vị kia Mê Ly thủy cung đại trưởng lao ư một tiếng, dường như xấu hổ khó xử, còn có chút nói không lên lực cảm giác, tóm lại cực kỳ chật vật. Một trận luống cuống tay chân bên trong, vị kia đại trưởng lao ngã xuống đất, một cái tay ôm ngực, hô hấp dồn dập mắng, "Tiểu Ngự, ngươi dám như thế nhục ta?" Tiểu Ngự ngạc nhiên nói, "Ngươi kèm chút đem ta ngạt chết, ta không so đo, hiện tại còn dám bị cắn ngược lại một cái." Hàn Chỉ Tịch ngược nhấp đô, kém chút liền thổ huyết, cầm kiếm run rẩy, chỉ tức giận đến nói không ra lời. Tiểu Ngự cũng không có công phu cùng nữ nhân này nói mỏ, vừa nghĩ tới đối phương là đạo vong mà tới, nói không chừng cường địch liền truy ở phía sau, hắn cũng không muốn chịu hai bày bà gió. Vội vàng đứng lên, đối Yến Yến nói, "Tiến Nhi, Hàn trưởng lão bị thương không nhẹ, bất tiện quấy rầy, chúng ta đem địa phương lưu cho người ta đi." Yến Yến ngoan ngoãn đứng lên, trong bóng tối bị Tiểu Ngự kéo lại tay áo, mang theo hướng ngoài động đi. Trên mặt đất Hàn Chỉ Tịch gắt gao cắn môi, lại ủy khuất đến có chút muốn khóc. Vốn cho rằng gặp được cái này người là tuyệt sử phùng sinh, không chỉ có chính mình, liền Mê Ly thủy cung đều được cứu rồi, nào nghĩ tới đối phương chẳng quan tâm, vậy mà liền dạng này bước xuống nàng. Nhưng nàng cũng là cao ngạo tính tình, vừa rồi lại bị chiếm tiện nghi, lúc này sinh ra một luồng kiên cường, cận kề cái chết cũng không hướng nam nhân này cúi đầu. Tiểu Ngự đi được cũng không chậm, nhưng cường địch đến càng nhanh. Còn không đợi hắn đi đến ngoài động, cái kia đầy trời tuyết bay bên trong, mấy đạo dị thường chói mắt màu xanh huyền khí đột nhiên lướt đến, tựa như tiễn xuyên qua mấy ngọn núi, chớp mắt bay thẳng mà tới. Đại nhân, mùi máu tươi chính là ở đây, nữ nhân kia xác nhận dấu ở trong động. Ngoài động, mấy cái người áo đen bịt mặt đứng vững, một người trong đó âm thanh hung dữ cười to. Sau đó, lại có từng đạo bạch sắc huyền khí sẽ qua, có tới hơn 10 người, cung kính đứng tại mấy tên người áo đen bịt mặt sau đó, toàn là bạch huyền cảnh cao thủ. Trong động Tiểu Ngự trợn tròn mắt, tiếp theo lệnh cả người. Dạng này đội hình, hắn một cái kim huyền cảnh võ giả, cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ xông. Bên cạnh Yến Yến, cũng nhìn ra bên ngoài đám người này tu vi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể tựa ở Tiểu Ngự bên cạnh, hai tay chặt chẽ bóp lấy Tiểu Ngự cánh tay, không ngừng run rẩy. Tiểu Ngự gần nhất vận may cực kỳ kém, mỗi ngày 3 lần hối đoái kiếm thần thời khắc cơ hội, nhưng không có rút đến có thể sử dụng, lúc này không hề át chủ bài, một trái tim thật lạnh. Hàn Chỉ Tịch, ngươi đã mất đường có thể trốn, ngoan ngoãn ra đi, chỉ cần phối hợp chúng ta bảo vệ ngươi một đầu sinh lộ. Ngoài động cầm đầu người bị mặt, trong mắt mang theo mèo hí kịch chuẩn ý cười. Bên cạnh hắn những cao thủ cũng đều cười lên ha ha, biết rõ đại nhân đối Hàn Chỉ Tịch thèm nhỏ dãi đã lâu, lần này thế nào cũng sẽ không buông tha. Ai liền không thèm nhỏ dãi đâu, phàm là cái niên đại kiên linh châu võ giả, có mấy người không đối Hàn Chỉ Tịch từng sinh ra ý nghĩ. Nhiều năm qua đi, đóa hoa hồng này không thấy khô héo, ngược lại càng nở càng diễm, Nhâm Nhi thưởng thức nhất định là nhân sinh một đại hưởng thụ. Trong động Hàn Chỉ Tịch, thân thể từng đợt phát lạnh, tựa ở trên vách động, nhìn thấy phía trước đứng bưng tiểu ngự cả giận, ngươi không phải đi sao, tại sao còn chưa đi? Tiểu ngự, Yến Yến. Hai người hận không thể biến trong suốt, há biết Hàn Chỉ Tịch một trận thao tác, trực tiếp để cho hai người bạo lộ đến không thể lại bại lộ. Đương nhiên, liền tính không có Hàn Chỉ Tịch, dựa vào ngoài động một số người tu vi, liền có thể nào không phát hiện được tiểu ngự cùng Yến Yến tồn tại. Không nói, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Cá biệt trong núi nghỉ chân người giang hồ, giết chết là được. Lạnh thấu xương sắc ý, lẫn vào quần quần gió lạnh nhào vào trong động. Tiểu ngự lấy cực to ý chí lực, mới khống chế được thân thể, không có sợ hãi. Cố này trực thấu cốt tủy lãnh ý, làm hắn biết tình huống đến nguy cấp nhất trước mắt, đám người kia rõ rệt muốn động thủ. Trái tim cơ hồ đình chỉ, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, tiểu ngự lấy nhất quán bình thản giọng nói, ngươi cũng bị người tổn thương, ta làm sao lại đi? Đây là đối Hàn Chỉ Tịch nói. Tiểu ngự chính mình cũng sợ hai thán phục chính mình diễn kỹ. Hàn Chỉ Tịch quay đầu sang chỗ khác. Giờ khắc này nàng, trên thân hàn ý không hiểu rút đi, lại hoàn toàn không thèm để ý ngoài động đám kia như lang như hổ cao thủ. Nơi nào đến cầu vật, trướng mắt, giết. Ngoài động cầm đầu người bị mặt, lừa nhác tự thân động thủ. Lấy hắn thân phận địa vị, to lớn Minh Châu giang hồ, xác thực không có bao nhiêu người đáng giá hắn xuất thủ. Bên cạnh hắn các vị thanh huyền cảnh cao thủ cũng không hề động. Một ít nóng lòng lập công bạch huyền cảnh cao thủ, còn lại là tranh nhau xuất thủ. Nhưng tại giây phút này, một người trong đó nghẹn ngào kêu to, tất cả đều dừng tay cho ta. Thanh âm bên trong kinh hoàng ngạc nhiên, quả thực là lộ rõ trên mặt, tựa như con cừu nhỏ gặp được mãnh hổ xuống núi, sợ đến đều sắp thẻ ra quần rồi. Một đám người tất cả đều chẳng biết tại sao, nhưng bởi vì quá mức khác thường, thật đúng là ngừng tay. Một tên thanh huyền cảnh cao thủ quay đầu, nghĩ đến Khâu lão thực dù sao cũng là dưới tay mình, một mực trung thành tuyệt đối, liền quát, Khâu lão thực, trong động người là ngươi bằng hữu. Nếu là như vậy, không ngại để cho hắn ra tới, cho đại nhân đập mấy cái khấu đầu. Đại nhân nếu như là tâm tình tốt, xem tại ngươi vất vả phân thượng, có lẽ sẽ buông tha hắn. Về tình về lý, lời này đều cho đủ Khâu lão thực mặt mũi, tràn đầy che chở chi ý, nếu không dám can đảm trước mặt mọi người làm trái đại nhân, cũng không phải là chết đơn giản như vậy. Cầm đầu người bị mặt, nheo mắt lại, không làm tỏ thái độ. Ai ngờ Khâu lão thực không chỉ có không có tạ ơn, ngược lại một bộ nhanh khóc ra đến bộ dáng, muốn giơ tay lên đi chỉ sân động, chẳng biết tại sao, liền sợ đến tranh thủ thời gian buông xuống, chỉ sợ chọc giận tới cái gì tựa như. Lấy Khâu lão thực bạch huyền cảnh tu vi, gió lạnh căn bản đông không đến hắn, nhưng giờ phút này lại tại run lẩy bẩy. Khâu lão thực, ngươi cử chỉ điên rồ hay sao? Hắn người lãnh đạo trực tiếp, vị yêu thanh huyền cảnh cao thủ không vừa mắt, giận tím mặt. Khâu lão thực rốt cục nói chuyện, thanh âm lại gập ghềnh, đại nhân, trong động, tựa như là kiếm thần. Hô, gió lạnh như cũ tại phá. Nhưng trước còn giận không kèm được một đám người, bây giờ lại giống như là bị cửu thiên thần lôi bổ chúng đồng dạng. Cái kia đầy trời sắc ý, đều bởi vì kiếm thần hai chữ này, tan thành mây khói, trong khoảnh khắc quy về không. Cầm đầu người bị mặt, cũng khó có thể bảo trì cao ngạo, một đôi đồng tử mở rộng, thân thể xuất hiện một lát run rẩy. Lần này Khâu lão thực rất ngoan, đều không cần cấp trên hỏi dò, liền chủ động giải thích, thuộc hạ ngưỡng mộ kiếm thần lâu vậy, dù chưa nhìn thấy tiên nhan, nhưng may mắn nghe qua tiên âm. Tình huống thật là, Khâu lão thực đoạn trước thời gian một mực mai phục tại Mê Ly thủy cung bên ngoài. Hôm đó bạn kiếm tế phát, hắn đã nghe qua kiểu ngữ thanh âm, khắc sâu ấn tượng, vì thế lập tức liền nhớ kỹ. Khâu lão thực các đồng bạn liền không ngốc, lập tức nghe được Khâu lão thực ý tứ. Từng cái tựa như pho tượng, không động, không biết nên tiến hay là nên lui. Một đám người đứng tại trong gió tuyết, trong động người không ra, bọn hắn không nói không rằng, bước chân cũng không dám chuyển, thật tốt theo đuổi địch, kết quả biến thành phạt đứng tựa như. Kiếm thần danh tiếng động thiên nơi, giờ này, thử hỏi trong giang hồ còn có người nào dám không đếm xỉa đến kiếm thần uy phong. Mê Ly cốc bên ngoài, vạn kiếm tế phát, đây cơ hồ đã trở thành trong giang hồ tân thần mà nói, vô số kiếm khách vì đó ngưỡng mộ sùng kính. Không phải kiếm khách võ giả, cũng sợ hai thán phục tại kiếm thần vô biên thực lực. Có lẽ không có đứng ngoài quan sát người, còn khó miễn trong lòng còn có lo nghĩ, bảo sao hay vậy. Nhưng xem như kinh nghiệm bản thân người một trong Khâu lão thực, thế nhưng là không rõ chi tiết mà miêu tả qua ngày đó chẳng cảnh. Theo cái kia ý tứ, tối nay bọn hắn cái này phiếu người, chỉ sợ đều không đủ kiếm thần động động ngón tay. Cái này còn thế nào làm? Vị kia thanh huyền cảnh cao thủ, nghĩ đến trước còn để cho kiếm thần ra tới giờ đầu, hối hận đến mặt đều bóp méo. Trong mắt toàn là lửa giận, hận không thể đem Khâu lão thực hủy đi. Ngươi biết là kiếm thần, vì cái gì không nói sớm, có chủ tâm hố người đúng không? Việc quan hệ tất cả mọi người sinh tử, không có người tin tưởng Khâu lão thực sẽ nói đùa cũng giả không ra nhanh hủ chết bộ dáng. Cầm đầu người bị mặt, hít sâu một cái hàn khí, chắp tay đối trong động người, cương cười nói, xin hỏi thế nhưng là kiếm thần các hạ. Trong động truyền đến bình thản thanh âm, cần ta đi tới, để các ngươi cẩn thận phân biệt một chút không? Không dám không dám. Đám người sợ đi tiểu, liên tục nói không dám. Tiêu Ngự chuyển thân đi trở về, ngồi ở Hàn Chỉ Tịch đối diện, đốt lên cây châm lửa, nổi lên đống lửa, hỏa quang chiếu ra hắn thông do mặt, thanh âm tiếp tục truyền ra. Ta nhớ đến mình nói qua, đối phó Mê Ly thủy cùng, liền cũng như đối phó ta Tiểu Ngự, các ngươi là không biết ta mà nói, hay là giả bộ không biết. Xem ra Tiểu Ngự lâu không ra giang hồ, người giang hồ đều sắp quên ta đi. Ngoài động một đám người sợ đến vong hồn đứa ra. Quên ngươi? ngươi nha là không biết hiện tại giang hồ đem ngươi truyền thành cái dạng gì a. Cầm đầu người bịt mặt nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, không dối gạt kiếm thần, chúng ta thật không biết kiếm thần ý tứ, nếu không tuyệt không dám mạo phạm Hàn trưởng lão. Trong động Hàn Chỉ Tịch cười lạnh. Tiêu Ngự cầm lấy một cái cây gỗ, ném vào đống lửa bên trong, ngữ khí nhàn nhạt, đến tột cùng có biết hay không, chính các ngươi nắm chắc. Ra tay với các ngươi, ta sợ ô về tay, mỗi người tự đoạn một đầu cánh tay, có bao xa lăn bao xa đi. Không phải hắn được thế không tha người, mà là Kiều Ngự rõ ràng, một khi chính mình nhẹ nhàng buông tha, đám người kia ngược lại có khả năng suy nghĩ nhiều, thậm chí sinh ra hoài nghi. Người trong giang hồ, có lúc ra tay càng tàn nhẫn, càng là an toàn. Ngoài động yên lặng một lát, ngay sau đó, vang lên từng đợt tiếng gãy xương cùng tiếng kêu thảm thiết, nghe được Yến Yến người đều rụt lên, lấy lạ lẫm ánh mắt nhìn qua trong ngọn lửa hờ hững Kiều Ngự. Đắc tội kiếm thần, chúng ta cam nguyện chịu phạt, cáo tử. Một đám người phi tốc rời đi, rất nhanh không còn động tĩnh. Hàn Chỉ Tịch lại đối tình huống này lơ đễnh, đối Kiều Ngự nói, đa tạ. Một cái nhấc tay mà thôi, dù sao bằng hữu một trận, tiểu mộ ha có thể ngồi yên không lý đến. Lời dễ nghe nói xong, Tiểu Ngự dự định đứng dậy rời đi, miễn cho đám người kia kịp phản ứng, giết cái hồi mã thương. Nào biết Hàn Chỉ Tịch từ trong ngực đưa ra một miếng da giấy, thanh âm yếu ớt nói, đây là ta trước khi ra cửa, cung chủ để cho ta giao cho ngươi, nói ngươi nhất định sẽ ưa thích. Giấy dầu tại trong ngọn lửa, lóe ra từng đạo kỳ dị ánh sáng, giống như kiếm ảnh xen lẫn. Giờ khắc này, hệ thống thanh âm vang lên.